Liệt Dương Kim Ô nói một hơi. Sợ nói đến muộn, bị oanh diệt tại chỗ. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng thần sắc đọc lại, ngừng ra tay. Thiên nhân, đây chính là vô cùng cường hãn tồn tại. Tại Tử Dương Tinh bên trên, tiên nhân đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi cái tiên nhân, có thể điều động một loại đại đạo uy năng, thực lực mạnh đến mức vô pháp tưởng tượng. Không nghĩ tới, cái này Liệt Dương Kim Ô nhi tử, lại là tiên nhân tọa kỵ, lần này, có hơi phiền thoái. Hừ, tiểu con của ngươi, cũng có thể trở thành tiên nhân tọa kỵ, ngươi cho rằng ta sẽ tin Hoàng Như Mộng nói. Đại công chúa, là thật. 500 năm trước, ta tại Tổ Yêu Sơn gặp được ta cả đời tình cảm chân thành, nguyện tâm, nàng bản thể là Phệ Thiên Kim Ô, cùng nàng cùng một chỗ, cuộc sống vui vẻ, về sau, sinh ra con của ta, Liệt Thương. Tiệc vui chóng tàn, nguyện tâm gia tộc nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, liền muốn đem chúng ta chia rẽ, còn muốn đem ta cùng Liệt Thương chém tận giết tuyệt. Nguyện tâm xuất thủ ngăn cản. Ta mang Liệt Thương chạy ra Tổ Yêu Sơn, đi vào trên biển. Nhưng là, vẫn là bị đuổi kịp. Mắt thấy, chúng ta liền muốn phơi thây tại chỗ, lúc này, một vị tiên nhân đi ngang qua. Hắn nhìn thấy Liệt Thương thiên tư chắc tuyệt, liền xuất thủ ngăn cản, cứu chúng ta, sau đó, mang theo Liệt Thương rời đi. Liệt Dương Kim Ô nhanh chóng nói xong. Hoàng Như Mộng cau chặt lông mày, âm thầm suy tư. Đại công chúa, ngài đã đem ta tra tấn thành dạng này, trong lòng nộ khí, hẳn là tiêu tan. Nhi tử ta Liệt Thương, đây chính là tiên nhân tọa kỵ, không nói trước tiên nhân mạnh bao nhiêu, chỉ là nhi tử ta. Chỉ sợ cũng gần giống tiên nhân rồi. Nếu là hắn biết là ngài đem ta giết, chắc hẳn chỗ xấu, không cần ta nhiều lời. Ngài không vì mình suy nghĩ, cũng nên là Tổ Yêu Sơn tương lai ngẫm lại. Đắc tội tiên nhân, đáng ra không? Liệt Dương Kim Ô hướng dẫn từng bước, đem lợi và hại đều nói ra. Uy hiếp ta. Hoàng Như Mộng cười lạnh. Công tử nói đúng, khoái hoạt một thế, tiêu dao cả đời, chẳng phải sung sướng. Tại sao phải sợ cái này sợ kia ta Hoàng Như Mộng chém ngươi? Thì tính sao? Nói xong, Hoàng Như Mộng hai cánh tay nhẹ nhàng bóp. Không. Một tiếng không cam lòng hò hét, im bặt mà dừng. Bành. Liệt Dương Kim Ô thân thể, thoáng cái liền bạo thành bột mịn. Cường hãn yêu chủ, liền dãy rủa cơ hội cũng không có. Đại công chúa, tha mạng, tha mạng nha. Đại công chúa, thật việc không liên quan đến chúng ta là vô tội. Nhất chúng đại yêu, nhao nhao quỳ lạy tại đất, run lẩy bẩy. Hoàng Như Mộng nhìn qua bọn chúng, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chết đi. Nhàn nhạt hai chữ, cho bọn hắn phán quyết tử hình. Không. Một chút đại yêu, phi thân lên, cấp tốc chạy trốn. Bất quá, tại hai cái che trời đại thủ trước mặt, bọn chúng, như thế nào trốn được? Bành. Bọn chúng từng cái, bạo thành huyết vụ, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Một lát sau. Hoàng Như Mộng đứng tại chỗ. Nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm thụ. Cái này chẳng lẽ chính là công tử nói tới tiêu giao sinh hoạt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Công tử, ta đã hiểu. Về sau, ai nếu dám phạm ta, ta liền chạm thảo trừ căn. Nghĩ như vậy, Hoàng Như Mộng ú mở hai mắt ra. Nàng nhìn qua khắp nơi địa yêu đàn, tay phải vung lên, đều là thu vào trong lòng bàn tay. Nhất là Liệt Dương Kim Ô viên kia yêu đàn, toát ra huyết hồng hỏa diễm, rất là phòng tay. Công tử đối đại ta như thân nhân, những vật này, không biết công tử có thích hay không. Nghĩ như vậy, Hoàng Như Mộng thân hình lấp lóe, biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc. Nàng đã trở lại hậu viện. Như Mộng, tại sao lâu như thế? Tôn Hạo nói. Hoàng Như Mộng sắc mặt đỏ lên, công tử, vừa rồi, ta tại hậu viện, phát hiện một chút đẹp mắt thạch đầu, thế là nhặt được tới. Nói xong, Hoàng Như Mộng đem yêu đan đưa tới Tôn Hạo trước mặt. Nhìn thấy những này năm màu rực rỡ yêu đan, Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Bảo thạch ta trước đó tại sao không có phát hiện? Đẹp mắt, thật sự là đẹp mắt, Như Mộng, cảm ơn. Tôn Hạo đem yêu đan cầm ở trong tay, không ngừng dò xét. Công tử, ngài yêu thích thuận tiện, không cần khách khí với ta. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, hai mắt đều là sùng bái. Liệt Dương Kim Ô yêu đan hỏa diễm, tại công tử trong tay, vậy mà không tầm thường nửa điểm phản ứng. Mày may vô thương. Muốn biết, công tử hiện tại đem sở hữu pháp lực phong ấn, toàn bộ nhờ nhục thân tiếp xúc. Công tử nhục thân, đến cùng đạt tới cái nào cảnh giới? Những này bảo thạch thật xinh đẹp, lại còn biết phát sáng. So kim cương đẹp mắt nhiều. Nếu là dùng để trang trí gian phòng, chắc chắn rất xinh đẹp. Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Chương 28, tiến vào Lăng Hư mộ địa. Mấy ngày sau, Lăng Hư mật cảnh cửa thứ hai. La Liễu Yên cùng Tô Y Linh đứng tại một cái bằng đá trên bậc thang. Bậc thang không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông, bậc thang tứ phương, là nhìn một cái không đáy thâm nguyên. Nhìn một chút, liền để cho người ta có một loại muốn rơi xuống cảm giác hôn mê. Dạng này bậc thang, lan tràn đến toàn bộ không gian, một chút nhìn không thấy bờ. Mỗi cái trên bậc thang, đều đứng có số lượng khác nhau tu tiên giả, ít thì hai người, nhiều thì mấy chục người. Cái này cái gì phá địa phương vậy mà không thể phi hành? Đáng chết, ta cảm giác mặt thật là nguy hiểm, rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửa này, cụ thể làm thế nào mới có thể thông qua? Toàn bộ trang diện, hoành náo một mảnh. La Liễu Yên hai người cũng là đứng tại chỗ, nhíu mày suy tư. Lúc này, hô, một cái bóng mờ chậm rãi ngưng tụ ở đỉnh đầu mọi người. Hắn nhìn qua phía dưới, hai mắt vô thần, nhìn, như là một tia hồn phách. Có thể đi vào cửa thứ hai, chứng minh các ngươi cùng chung chí hướng, hiện tại, là chứng kiến các ngươi hữu nghị thời khắc. Mỗi cái trên bình đài, sẽ chỉ có một nửa người sống, một nửa khác người, nhất định phải nhảy vào thâm uyên, nếu không, toàn bộ trên bình đài người, đều sẽ tử vong. Một canh giờ sau, giống như trên bình đài còn lại nhân số, vượt qua một nửa, trên bình đài tất cả mọi người, chết hết. Hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu. Thanh âm máy móc, vang lánh vô tình. Mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, không thể tin được đây là sự thực. Trên bình đài, nhất định phải có một nửa người, nhảy vào thâm uyên, những người khác, mới có thể sống sót. Loại này khảo nghiệm, đơn giản quá tàn khốc. Bất quá, đối với tu tiên giả tới nói, căn bản không tính là gì. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, đây là tu tiên giả pháp tắc. Chỉ gặp, keng, đao quang kiếm ảnh, tiếng đánh nhau không ngừng. Từng cái trên bình đài, mở ra 22 quyết đấu. Trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Chỉ gặp, trong đó một cái bình đài bên trên. Một cái nam tử, chỉ vào nhất chúng thủ hạ, mấy người các ngươi, chính mình nhảy đi xuống. Mấy cái này thủ hạ thần sắc giật mình, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, sau đó, kiếm chỉ nam tử, để chúng ta đi chết, mơ tưởng, muốn chết cũng là người chết. Trước tiên đem hắn làm xuống dưới, chúng ta lại quyết đấu. Có đạo lý. Người các ngươi phản, không không muốn, a. Một tiếng hét thảm, theo trên bình đài, lan tràn thâm nguyên dưới đáy, thanh âm dần dần biến mất. Đối với rơi xuống nam tử, trên đất bằng mọi người, không lọt vào mắt. Keng. Đao quang kiếm ảnh, bọn hắn ngay đầu tiên, triển khai quyết đấu. Tình cảnh như vậy màn, tại mỗi cái trên bình đài trình diễn. La Liễu Yên cùng Tô Y Linh sững sờ nhìn qua tứ phương, sắc mặt biến hóa bất định. Đồng nhiên, Tô Y Linh động. Chỉ gặp, nàng hướng một cái phương hướng chạy đi, đồng thời hô, sư tôn, tạm biệt, ngài nhất định muốn giúp công tử cầm tới bảo vật. Rất nhanh, nàng chạy ở bậc thang biên giới, chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng mà, nàng cũng không thành công nhảy đi xuống. Chỉ gặp, La Liễu Yên nắm chắc cánh tay nàng, thoáng cái đem nàng nhấc lên. Đồ nhi, ngươi đã cứu sư tôn một lần. Sư tôn giả, lần này, liền để sư tôn tới đi. Thông qua khảo nghiệm, cầm tới bảo vật, liền muốn nhờ vào ngươi. Còn có, giao chỉ cung về sau cũng muốn nhờ vào ngươi. Nói xong, La Liễu Yên nhảy xuống, thân thể rất nhanh bị thâm nguyên thôn phệ. Sư tôn ngài bất lão. Ngài mới 80 tuổi, không không muốn. Ngài đối đãi ta như nữ nhi, ngài tại sao có thể đi chết? Không muốn. Giao chỉ cung không có ngài không được. Tô Y Linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người không có nửa điểm tinh thần. Sư tôn, Đỗ Nhi hiện tại liền đến cứu ngài. Không có chút gì do dự. Tô Y Linh cũng là nhảy xuống, cấp tốc hạ xuống. Kinh khủng sức cắn ướt, thoáng cái liền đem Tô Y Linh hút vào trong đó, ngay sau đó, nàng hôn mê đi qua. Không biết qua bao lâu. Tô Y Linh u tỉnh lại, mở mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy La Liễu Yên chính cười nhìn qua nàng. Sư tôn chúng ta đây là tại địa ngục, Tô Y Linh hỏi. La Liễu Yên mỉm cười, tự nhiên không phải, chúng ta còn sống. Cái gì còn sống? Tô Y Linh tràn đầy không dám tin tưởng. Không sai, chúng ta không chỉ còn sống, còn thông qua được khảo nghiệm. Mà lại, thông qua khảo nghiệm, chỉ có hai chúng ta. La Liễu Yên nói. Sư tôn, nhìn như vậy đến, muốn thông qua khảo nghiệm, đến tất cả mọi người nhảy xuống. Không tệ. Lăng hư đạo nhân thật sự là cao. Cái này khảo nghiệm, ai có thể muốn lấy được, lợi hại. Đi thôi, chúng ta đi tìm bảo vật. Tốt. Hiện tại hai người chỗ, là một đầu lòng đất hành lang, căn bản không nhìn thấy đáy. Trên đường đi, không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng cơ quan. Điểm cuối cùng là một gian gần ngàn mét vuông mộ thất. Mộ thất ở giữa, trưng bày một bộ quan tài thủy tinh tài. Trong quan tài, nằm một cái nam tử. Hắn thoạt nhìn không có nửa điểm huyết sắc, như cùng chết đi nhiều năm. Cái gì, Lăng hư đạo nhân chết? La Liễu Yên hai nữ, đồng thời lên tiếng kinh hô. Lăng hư đạo nhân chân dung, hai người tự nhiên gặp rồi. Đây chính là 8 vạn năm trước, nhân tộc cường giả đỉnh cao, sáng tạo ra một cái truyền thuyết. Tại kia đoạn thời kỳ, không ai dám khiêu chiến Lăng hư đạo nhân. Nghe nói hắn về sau chinh chiến vũ trụ hư không, cũng không trở về nữa. Không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Mà lại, nằm tại trong quan tài, chết. Nhân tộc cường giả đỉnh cao, cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, để cho người ta khó có thể tiếp nhận. La Liễu Yên không ngừng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Sư tôn, ngài xem nơi này. Tô Y Linh chỉ vào mộ bia nói. La Liễu Yên chạy đến trước mộ bia, xem xét về sau, sắc mặt như cho tàn. Chỉ thấy phía trên, viết, Phu Quân Lăng Hư Chi Mộ. Ký tên là, Tái Thê, Nhược Tích. Sư tôn, ngài xem, đây là Lăng Hư Đạo Nhân thê tử cho hắn lập mộ bia, xem ra, Lăng Hư Đạo Nhân, thật đã chết rồi. Tô Y Linh nói. Loại này cường giả, làm sao lại dễ dàng chết như vậy? La Liễu Yên thì thảo, đứng dậy. Nàng cúi đầu suy tư, tại mộ thất bên trong không ngừng dạo bước. Sư tôn, ngài tiếp nhận hiện thực đi, Lăng Hư Đạo Nhân, thật đã chết rồi. Đồ nhi, Lăng Hư Đạo Nhân, đây chính là tiên nhân. Cái nào dễ dàng chết như vậy, mà lại, thi thể tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thê tử của hắn, Nhược Tích lại là ai? Còn có, Lăng Hư Đạo Nhân lưu lại mật cảnh, tính ra hàng trăm, nghe nói đây chỉ là Lăng Hư Đạo Nhân trở thành tiên nhân trước lưu lại một cái mật cảnh. La Liễu Yên nói. Nghe đến mấy câu này, Tô Y Linh đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời thế nào. Giống như Lăng Hư Đạo Nhân không chết hắn lại sẽ ở chỗ nào? Hoặc là nói quan tài thủy tinh bên trong nam tử, căn bản không phải Lăng Hư Đạo Nhân. Lăng Hư Đạo Nhân tu chính là hữu tình đạo. Càng nghĩ, La Liễu Yên trên mặt tinh quang vượt thịnh, nàng tựa hồ bắt được cái gì? Ta minh bạch. Đồng nhiên, La Liễu Yên hét lớn một tiếng, đem Tô Y Linh giật nảy mình. Chương 29, Lăng Hư Đạo Nhân chân thân. Sư tôn, ngài minh bạch cái gì? Tô Y Linh hỏi. Cái này trong quan tài, căn bản không phải chân chính Lăng Hư Đạo Nhân. La Liễu Yên nói. Cái gì vậy, hắn là ai? Hắn hẳn là Lăng Hư Đạo Nhân người yêu. La Liễu Yên nói. Lăng Hư Đạo Nhân người yêu cũng gọi Lăng Hư, sư tôn, đây không có khả năng đi. Tô Y Linh nói. Để cho ta như thế nói cho ngươi đi, kỳ thật chân chính Lăng Hư Đạo Nhân, tên là Nhược Tích, nàng vì kỷ niệm người yêu Lăng Hư, thế là hóa thành hình dạng của hắn, tự xưng Lăng Hư Đạo Nhân sống khắp nơi thiên hạ. Có lẽ Lăng Hư Đạo Nhân người yêu, khi còn sống muốn trở thành vô thượng cường giả, chỗ La Liễu Yên nói. Lời này vừa mới vừa dứt. Ông. Một tiếng vang lên. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Nàng là một cái nữ tử, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt vô thần. Nàng đứng tại quan tài thủy tinh trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve quan tài thủy tinh tài, như là nhìn xem tình cảm chân thành. Thật lâu, nàng mới đứng lên. Ngươi nói không sai. Nữ tử nhìn qua La Liễu Yên, gật đầu ra hiệu, ta chính là Lăng Hư Đạo Nhân. Cái gì, ngài liền là Lăng Hư Đạo Nhân? La Liễu Yên hai nữ giật mình, nhắm ngay Lăng Hư Đạo Nhân, đồng thời ôm quyền hành lễ, gặp qua Lăng Hư Đạo Nhân. Không cần. Lăng Hư Đạo Nhân thầm than khẩu khí, đã ngươi năng điểm ra ta thân phận chân thật, liền đã thông qua khảo nghiệm của ta, đây là ta cả đời cảm ngộ ra hữu tình chi đạo, hai người các ngươi, hảo hảo cảm ngộ. Nói xong, Lăng Hư Đạo Nhân tay phải vung lên, tay bên trong nói vận, cấp tốc bay múa mà đến, bao phủ tại trên thân hai người. Hai nữ hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ngộ. Nửa khắc sau. Hô! Hai nữ mở hai mắt ra, trên mặt, đều là vui mừng. Đa tạ tiền bối. Hai nữ ôm quyền. Lăng Hư Đạo Nhân thân thể khẽ run, trên mặt đều là không tin. Các ngươi đều cảm ngộ xong? Lăng Hư Đạo Nhân hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Hai người hạ thấp người, thần thái cung kính. Lăng Hư Đạo Nhân đứng tại chỗ, vô thần trong hai mắt, tinh quang lóe lên. Thôi, thôi. Các ngươi thiên phú, đúng là hiếm thấy, đã đến ta truyền thừa, vậy ta nói cho các ngươi biết một kiện đại sự. Tà tộc ngao ngoe muốn động, chắc hẳn không lâu tương lai, liền sẽ đối nhân tộc nổi lên. Lăng Hư Đạo Nhân nói. Lời này vừa ra. Hai nữ sắc mặt đại biến. Các nàng nhìn qua Lăng Hư Đạo Nhân, đồng loạt ôm quyền. Tiên bối, tà tộc xâm lấn, cần ngài dẫn đầu nhân tộc, đối kháng tà tộc. Đúng nha, tiên bối, nhân tộc hiện tại năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, xin ngài thống nhất nhân tộc đi. Nghe đến mấy câu này, Lăng Hư Đạo Nhân âm thầm lắc đầu. Thâm ta đã mệt, không muốn tái chiến. Nếu không phải bồi bạn Lăng Hư, ta sớm đã vất lạc. Tương lai hết thảy liền dựa vào các ngươi. Nói đến đây, Lăng Hư tay phải vung lên. Ông! Một tòa thạch tháp, lơ lửng ở Lăng Hư trong tay. Đây là ta theo tu la trong biển lấy được một tòa thạch tháp, tiểu ngay cả ta cũng vô pháp nhìn ra nó là cái gì. Có lẽ sẽ đối với các ngươi có một ít trợ giúp, mang theo nó rời đi đi. Ta đem phong bế mật cảnh, vĩnh viễn không mở ra. Lăng Hư Đạo Nhân thanh âm bi thương, thái độ kiên quyết. La Liễu Yên nghe đến mấy câu này, nhìn xem tòa kia thạch tháp, trên mặt, đều là cô đơn. Một cái nhân tộc cường giả đỉnh cao, bây giờ lại muốn tự phong tại mật cảnh, vĩnh viễn không xuất hiện. Cái này cùng tử vong, có gì khác biệt? Không có nàng, lại có ai đến đứng ra, đối kháng tà tộc. La Liễu Yên cau chặt lông mày, âm thầm suy tư. Công tử để chúng ta tới đây, chẳng lẽ chỉ là vì cầm lại một tòa thạch tháp? Công tử ám chỉ, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Lăng hư đạo nhân là nhược tích. Chúng ta trước khi rời đi. Công tử đưa chúng ta một bộ linh tê đồ. Linh, lang, tê, tích. Ta minh bạch. Công tử là để chúng ta đem linh tê đồ đưa cho lăng hư đạo nhân, để nàng dẫn đầu nhân tộc, đối kháng tà tộc. Nhất định là dạng này. La Liễu Yên càng nghĩ càng là kích động, nàng không vội không chậm, xuất ra trong không gian giới chỉ linh tê đồ. Đồng thời, nàng mở miệng thì thầm. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm đều cảm ứng nhất điểm thông. Một tiếng này lên. Vâng. Một tiếng sấm nổ. Đánh vào lăng hư đạo nhân đỉnh đầu. Nàng thân như thiểm điện, một nháy mắt liền đứng ở La Liễu Yên sau lưng. Hữu tình chi đạo, đây mới thực là hữu tình chi đạo. Lăng hư đạo nhân ngơ ngác nhìn qua, trong hai mắt, tinh mang lấp lánh. Giờ khắc này, nàng ngộ đạo. Nguyên lai, đây mới là hữu tình chi đạo. Hữu tình, không hoàn toàn là trả giá. Mà là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lăng hư, ta minh bạch. Theo hôm nay lên, ta chính là nhược tích đạo nhân. Mà không phải trở thành cái bóng của ngươi. Lăng hư đạo nhân, không, phải nói là nhược tích đạo nhân. Nàng trong hai mắt, chảy xuống hai hàng nước mắt. Đồng thời, lại tỏa ra dị dạng tinh mang. Nàng tâm cảnh, tại cấp tốc trưởng thành. Rất lâu, nàng mới bình phục tâm tình. Nhược tích đạo nhân nhìn qua La Liễu Yên, mở miệng hỏi, xin hỏi đây là... Tiền bối, đây là một vị cao nhân để cho ta đưa cho tiền bối. La Liễu Yên nói. Cái gì? Tô Y Linh sững sờ nhìn xem cái này màn, một mặt mơ hồ. Đây không phải công tử đưa cho chúng ta sao, làm sao thành đưa cho tiền bối? Không minh bạch. Sư tôn đến cùng ngộ đến cái gì? Chính mình làm sao đần như vậy đâu? Công tử cho chúng ta khảo nghiệm, thật là khó nha. May mắn có sư tôn, bằng không, cái này khảo nghiệm, căn bản là không có cách thông qua. Đây là cao nhân sở họa nhược tích đạo nhân hỏi. Không tệ. La Liễu Yên gật gật đầu, vị cao nhân kia, biết được tiền bối ở đây, cố ý để cho chúng ta đưa tới, chắc hẳn tiền bối ngài sau khi xem, liền sẽ minh bạch. T. Nhược tích đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Thế gian này, lại còn có bực này cao nhân. Đơn giản thật là đáng sợ. Nhân tộc có này cao nhân tọa chấn, nho nhỏ tà tộc, không gây nên nổi sóng gió. Ta minh bạch, các ngươi yên tâm, ta hội, sẽ, đứng ra. Dẫn đầu nhân tộc, đối kháng tà tộc. Bất quá, trước đó, ta hội, sẽ, bế quan một đoạn thời gian, ta cảm giác, ta muốn đột phá. Còn như bức tranh này, liền đưa cho hai người các ngươi, hảo hảo chân tàng đi. Trở về sau, thay ta cảm tạ vị cao nhân kia. Nhược tích đạo nhân nói. Đa tạ tiền bối. Tòa này thạch tháp, vô pháp thu nhập không gian giới chỉ. Ngươi sử dụng trưởng trung sơn hà, lấy được nó, ta đưa các ngươi rời đi. Nhược tích đạo nhân nói. Đa tạ tiền bối. La Liễu Yên ôm quyền hành lễ, đem thạch tháp đặt trong lòng bàn tay. Nhược tích đạo nhân tay phải vung lên, hai cỗ khí lưu một nháy mắt liền đem hai người bao vây lại, đưa ra lăng hư mật cảnh. Hô! Cảnh vật biến đổi, hai người tới ngoại giới. Sư tôn, ta còn là không minh bạch. Công tử không là để chúng ta đến tầm bảo vật sao, làm sao biến thành đưa tranh cho lăng hư, không, nhược tích đạo nhân Tô Y Linh hỏi. Cho nên nói, sư tôn muốn ngươi giải hơn giải tâm nhãn. Mọi thứ suy nghĩ nhiều một tầng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút linh tê đồ cái này ba chữ. La Liễu Yên nói. Linh tê đồ, linh tê. A, ta minh bạch, đây là ám chỉ lăng hư cùng nhược tích. Tô Y Linh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Không tệ. La Liễu Yên lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Công tử diệu tính, biết cái này lăng hư mật cảnh mở ra, mà lại, hắn còn biết lăng hư, a không, nhược tích đạo nhân ở bên trong. Thậm chí... Hắn tính ra nhược tích đạo nhân có một đạo khảm không qua được, không nguyện ý dẫn đầu nhân tộc. Từ đó để chúng ta đem tranh này đưa cho nhược tích đạo nhân, để nàng minh ngộ, đúng không? Càng nói, Tô Y Linh trên mặt, càng là chấn động. Chương 30, Đại Ái Chi Thủ. Đồ Nhi, ngươi khai khiếu. La Liễu Yên âm thầm gật đầu, một mặt tán thưởng. Sư tôn, cùng ngài so, ta kém xa. Công tử tầng thứ hai này ý tứ, bị ngài nhẹ nhõm cho ngộ đến. Tô Y Linh nói. Ta cũng là suy nghĩ nhiều thoáng cái, bằng không, kém chút không hoàn thành công tử khảo nghiệm, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhân tộc cũng sẽ nguy cơ sớm tối. La Liễu Yên nói. Tô Y Linh gật gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói như vậy, công tử đã sớm tính tới tà tộc đem đối nhân tộc xuất thủ. Đó còn cần phải nói. La Liễu Yên nói. T. Tô Y Linh hơi lạnh đảo đánh, trong mắt, sùng bái vẻ kính nể, công tử thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ sợ ở xa Nhược Tích đạo nhân phía trên. La Liễu Yên nói. Nói đến đây, hai nữ hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt, đều là vẻ kính sợ. Tốt, chúng ta đem tòa này thạch tháp, cho công tử đưa đi qua. Tốt. Hai nữ đang chuẩn bị động tác. Lúc này, ở chỗ này, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, từng đạo trường hồng, cấp tốc bay tới. Chớp mắt chi gian, liền đem La Liễu Yên hai nữ, đoàn đoàn bao vây. Thu hoạch được truyền thừa liền muốn chạy nào có chuyện tốt bực này. Nếu không muốn chết, đem trên người không gian giới chỉ đều giao ra. A, trong tay nàng là cái gì một tòa thạch tháp, thứ này ta muốn. Những này tu tiên giả trên mặt, tràn đầy tham lam tinh quang. Sư tôn, làm sao bây giờ? Tô Ý Linh hỏi. Công tử đồ vật, há có thể để bực này tiểu nhân đoạt đi, cho dù là chết, cũng phải che chở. Nói xong, La Liễu Yên khí tức vừa để xuống, mục quang quét về phía tứ phương. Không sợ chết, cứ tới. Thanh âm vang vọng vần tiêu, chấn người lộ thai oanh minh. Không ít tu tiên giả trên mặt, lộ ra vẻ sợ hãi. Không tốt, nàng là Giao Chỉ Cung cung chủ bốn La Liễu Yên. Cái gì là nàng, nàng làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn nàng khí tức, ít nhất là động hư cảnh, chúng ta làm thế nào mới tốt? Không ít tu tiên giả lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu sinh thoái ý. Khẩu khí thật lớn. Tiếng như lôi minh, từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó, một cái hơi mập trung niên nam tử, cấp tốc mà tới. Hắn rơi xuống La Liễu Yên hai nữ trước mặt. Người này xuất hiện, lập tức gây nên chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gì là hắn hắn? Cái gì hắn? Hắn là Thiên Minh lão quái, Thiên Minh tông tông tôn, trăm năm trước, chính là đại thừa cảnh cường giả, hiện tại không biết đạt đến cảnh giới gì. Cái gì Thiên Minh tông? Đây chính là lục đẳng tông môn, tại Tây vực bài danh 10 vị trí đầu. Lần này, La Liễu Yên các nàng còn không phải thành thật đem bảo vật dâng lên. Nghe được những âm thanh này, Thiên Minh lão quái khỏe miệng khẽ nhếch, ngạo khí 10 phần. Tô Y Linh sắc mặt đại biến, nhẹ giọng nói ra, sư tôn, ngài trước trốn, ta bọc hậu. La Liễu Yên mỉm cười, có sư tôn tại, đừng sợ. Sau đó, nàng đi đến Thiên Minh lão quái trước mặt, có chút ôm quyền, Thiên Minh tiền bối, tòa này thạch tháp, là một vị cao nhân để cho ta đến đây thu hoạch, còn xin cho chút thể diện. Cao nhân. Thiên Minh lão quái khẽ nhíu mày, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nếu là cao nhân, vậy bản tọa hẳn là hộ tống các ngươi. Cao nhân tại thanh tu, không tiện quấy rầy, Thiên Minh tiền bối xin hãy tha lỗi. Không nên làm khó chúng ta. Nếu không, ngươi một thân tu vi không dễ, hao tổn ở đây, thực sự không được. La Liễu Yên nói. Lời này vừa ra. Người xem chi chúng, từng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì? Nói nhiều như vậy, nguyên lai là trong lời nói có hàm ý. Nàng đang uy hiếp Thiên Minh lão quái, không muốn sống. Ha ha. Thiên Minh lão quái ngửa mặt lên trời cười to. Cười xong, hắn lặng lẽ quét qua. Trực tiếp chăm chú vào La Liễu Yên trên thân, tiểu hoa nhi. Giam ba câu liền muốn quát lui lão phu, nằm mơ. Nói xong, Thiên Minh lão quái đột nhiên bạo khởi. Hắn thân như buôn lôi, chớp mắt chi gian, liền xuất hiện tại La Liễu Yên trước người. Nhắm ngay bả vai nàng, chính là một trường oanh ra. Oanh! Khí lãng chấn động mà ra. La Liễu Yên thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến. Nào! Ổn định thân hình về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, thụ thương không nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ gì. Nguyên lai chỉ là một cái động hư cảnh tiểu hoa nhi. Ngoan ngoãn giao ra trên thân sở hữu không gian giới chỉ, cùng tòa kia thạch tháp, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Thiên Minh lão quái đứng tại bầu trời, trên thân khí tức, liên tục chấn động mà ra. Sư tôn. Tô Y Linh chạy lên tiến đến, một cái đỡ lấy La Liễu Yên. Ta không sao. La Liễu Yên khoát khoát tay, đứng vững thân hình. Ở trên người nàng, lạnh thấu xương khí tức, khuấy động mà lên. Hào ngôn khuyên bảo, lại không biết tiến thối. Đã như vậy. Vậy liền đi chết đi. Nói xong, La Liễu Yên huy động tay phải, nhẹ nhàng buông xuống. Toàn bộ động tác, như đang uống trà, tự nhiên mà thành. Ông! Thiên địa chấn động. Vô số linh khí, trào lên mà tới. Một cái cự đại trong suốt bàn tay, tại bầu trời ngưng tụ thành hình. Cái bàn tay này, bao phủ thiên địa. Vô tận uy thế, tầng tầng khuấy động. Phía dưới tu tiên giả, từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Cái này đây là Thiên Minh lão quái, choáng váng. Hắn sử xuất cấp tốc, điên cuồng chạy trốn. Đã ngươi cứng rắn muốn đoạt công tử đồ vật, vậy liền đi chết đi. Thanh âm lạnh như băng, từ bầu trời truyền đến. Che trời đại thủ, cấp tốc rơi xuống. Cái này sao có thể? Thiên Minh lão quái thủ đoạn ra hết, vài kiện linh khí, đồng loạt ném ra ngoài, ngăn tại đỉnh đầu. Bành! Một trận tiếng nổ. Linh khí như giấy vụn làm ra, từng khúc sụp đổ. Không! Thiên Minh lão quái phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Ngay sau đó, a, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thiên Minh lão quái thân thể băng liệt, bạo thành huyết vụ. Hô, che trời đại thủ chậm rãi tiêu tán. Nhất chúng tu tiên giả, ngốc đứng tại chỗ. Kinh ngạc bộ dáng, không cách nào hình dung. Một lát sau, tê, hít khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Chết chết Thiên Minh lão quái cứ thế mà chết đi. Giao Chỉ cung chủ giết Thiên Minh lão quái giả đi. Nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Liền xem như Tô Y Linh, giờ phút này cũng là đứng tại chỗ, miệng nhỏ trương thành o hình, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Sư tôn khi nào trở nên lợi hại như vậy? Chính mình làm sao không biết? Tô Y Linh đi ra phía trước, sư tôn, ngài chiêu này kêu cái gì chỗ nào học? Gọi đại ái chi thủ. Ta lấy danh tự. Đây chính là ta ngày đó uống trà ngộ đạo, nhìn thấy công tử động tác, ngộ ra tới. La Liễu Yên nói. Cái gì? Tô Y Linh một mặt sùng bái, sư tôn, ngài thật lợi hại. Loại này tiên kỹ, đều có thể lĩnh ngộ ra đến. Ai, thiên tư có hạn, chỉ có công tử một phần uy năng. La Liễu Yên nói. Công tử cũng quá mạnh. Tô Y Linh trên mặt, chớp động lên dị dạng tinh mang. Tốt, chớ ngẩn ra đó, chúng ta đi trước tìm công tử đi. Ân. Hai nữ hướng phía trước vừa đứng, nhất chúng tu tiên giả, nhao nhao tránh ra đến, trên mặt, đều là vẻ sợ hãi. Hô. Hai nữ thân hoa trường hồng, cấp tốc mà đi. Tại hai người biến mất sau không bao lâu. Hô. Hai đạo trong suốt hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Bên cạnh nhất chúng tu tiên giả, không có người nào có thể phát hiện. Lại còn có loại này thiên tài, ta nếu là thôn phệ nàng, kia nàng tu vi, không phải liền là của ta. Phân chiếu, ngươi đến, nàng bên cạnh nhất định có cường giả. Có lại như thế nào tiên nhân đều vô pháp phát hiện chúng ta. Còn có thể sợ nàng ta đi đây. Chương 31, công tử khảo nghiệm muốn bắt đầu. Hoàng Như Mộng đi vào Tôn Hạo bên người, đã đằng đằng nửa tháng. Theo trước đó câu nệ, đến bây giờ buông lỏng. Theo trước đó chấn động, đến bây giờ chết lặng. Hoàng Như Mộng tâm tình, như ngồi chung mấy chuyến xe cắp treo, kích thích dị thường. Còn tốt, công tử là cái hiền hòa người, đợi chính mình phi thường tốt. Hiện tại, chính mình cách cục hoàn toàn mở ra, nội tâm, rất khó tái khởi cái gì gợn sóng. Công tử dưỡng sủng vật, đến cùng ở nơi nào ta tìm khắp nơi toàn bộ hậu viện, cũng không có phát hiện. Thật hy vọng công tử có thể mang ta đi xem. Hoàng Như Mộng thì thào, cả người tinh thần phấn chấn, trên mặt lộ ra một vòng hồng nhuận. Nhìn, liền như là một cái tại tình yêu cùng nhiệt tiểu nữ hài. Xin hỏi công tử ở nhà không? Hoàng Như Mộng vừa mới đem vo gạo nước đổ vào hồ nước, lại nghe được ngoài cửa viện vang lên một tiếng. Kéo kẹt. Cửa mở. Sáu mắt tương vọng. Ba người sắc mặt, riêng phần mình biến hóa. Tô Y Linh nhìn về phía Hoàng Như Mộng, hai mắt tinh mang lóe lên, thật đẹp. La Liễu Yên toàn thân dò xét Hoàng Như Mộng, nhíu mày, tinh tế suy tư. Đông nhiên, La Liễu Yên tinh quang lóe lên, chẳng lẽ nàng là yêu tổ Sơn Đại Công Chúa Bốn Hoàng Như Mộng? La Liễu Yên trên mặt, lộ ra một bộ vẻ trịnh trọng. Hoàng Như Mộng nhìn xem hai nữ, sau khi kinh ngạc, chính là mỉm cười, các ngươi đều là tìm đến công tử. Không tệ. La Liễu Yên gật đầu, thái độ rất là cung kính, phiền phức Hoàng cô nương thông báo một tiếng. Ngươi biết ta Hoàng Như Mộng sững sờ. La Liễu Yên mỉm cười lắc đầu, ta cũng không nhận ra Hoàng cô nương, bất quá, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có tổ yêu Sơn Đại Công Chúa là tinh linh. Cảm ơn, thân phận của ta, còn xin giữ bí mật, ta không muốn công tử lo lắng. Hoàng Như Mộng nói, kia là tự nhiên. Hai nữ đồng thời gật đầu. Ba người riêng phần mình giới thiệu, thảo luận một trận về sau, so như thân nhân đi vào trong nội viện. Công tử, La cô nương cùng Tô cô nương đến rồi. Hoàng Như Mộng hô. Mời các nàng ngồi một hồi, ta lập tức liền đến. Tôn Hạo ngay tại hội họa, nghe được Hoàng Như Mộng thanh âm, hai mắt tinh mang tỏa ra. Hắn buông xuống bút vẽ, nhanh chóng đi ra ngoài tới. Công tử. Nhìn thấy Tôn Hạo, hai người cung kính hành lễ. Không cần phải khách khí, mời ngồi. Tôn Hạo hô. Công tử, hôm nay tới đây, là hướng ngài biểu thị cảm tạ. La Liễu Yên nói. Cảm tạ Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Công tử, Nhược Tích đạo nhân nhìn ngài linh tê đồ, rất là chấn động. Nàng để tỏ lòng cảm tạ, để cho ta mang theo chút lễ vật, còn xin công tử nhận lấy. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Nhất định là một vị tu tiên giả, yêu thích chính mình họa tác. Thế là, đưa tới lễ vật. Tu tiên giả, thật đúng là khách khí. Tu tiên giả tặng lễ vật, há lại phàm vật. Đến tương lai chính mình phúc duyên giá trị đầy, nhất định có thể dùng tới. Dùng một bức tranh, đổi một kiện bảo vật, quá đáng giá. Thật sự là quá khách khí. Tôn Hạo nói. Công tử, ta xem đại điện phải tiền phương nơi đó có phiến đất trống, ta ta đặt ở chỗ đó, ngài thấy thế nào? La Liễu Yên nói.
Làm phiền Liễu Yên cô nương.
Tôn Hạo gật đầu.
La Liễu Yên động.
Thạch tháp từ trong tay nàng bay ra, nhanh chóng rơi xuống đất. Dùng đứng vững thiên địa chi tư, ngạo nghễ mà lên. Chớp mắt chi gian, liền hình thành một tòa cao tới mấy trăm mét thạch tháp, rất là hùng vĩ.
Tôn Hạo ngơ ngác nhìn qua cái này màn, trong mắt tràn ngập chấn động.
Cái này thủ đoạn, không thể tưởng tượng.
Tu tiên giả, quả nhiên lợi hại.
Chính mình nhất định muốn trở thành tu tiên giả.
Nhất định phải nhanh thu hoạch phúc duyên giá trị.
Như vậy, phải đi trong thành mở y quán.
Lát nữa, thăm dò thoáng cái, nhìn các nàng có nguyện ý hay không bảo hộ phàm nhân.
Thật sự là đồ tốt, cảm ơn hai vị cô nương.
Đợi ta hướng Nhược Tích đạo nhân biểu thị cảm tạ.
Tôn Hạo nói.
Nhìn thấy Tôn Hạo nụ cười, hai nữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Công tử khảo nghiệm, thông qua được.
Công tử, ngươi yên tâm, lời này nhất định đưa đến.
La Liễu Yên ôm quyền nói.
Hai vị cô nương, hôm nay tới, nhất định muốn cơm nước xong xuôi lại đi.
Như Ngộng, làm phiền ngươi đi làm cơm.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Ngộng nói xong, nhanh chóng đi hướng phòng bếp.
Hai nữ nghe nói như thế, sắc mặt đại biến.
Yêu tổ Sơn đại công chúa nấu cơm cho mình ăn các nàng sao dám.
Công tử, tông môn có việc, cơm sẽ không ăn, ngày khác lại đăng môn bái phỏng.
La Liễu Yên nói.
Tôn Hạo khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không vui.
Mỗi lần đều nói tông môn có việc, những này tục vật thật tiểu lưu không được các ngươi.
Hai vị cô nương, ta còn có một ít chuyện cần thỉnh giáo.
Cùng một chỗ ăn cơm tối đi.
Tôn Hạo nói.
La Liễu Yên nghe xong, thân thể run lên.
Công tử khảo nghiệm muốn bắt đầu.
Lát nữa nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ công tử mỗi một câu nói.
Đa tạ công tử, đã như vậy, liền để ta đi chợ giúp hoàng cô nương đi.
La Liễu Yên nói.
Ta đấy đi.
Tô Y Linh phụ họa.
Ân, đi thôi.
Tôn Hạo gật đầu.
Hai nữ nhanh chóng chạy vào phòng bếp.
Hoàng cô nương, công tử để chúng ta tới giúp ngươi.
Tô Y Linh nói.
Giúp ta.
Hoàng Như Ngọc mỉm cười. Vậy được, các ngươi nhóm lửa đi.
Được.
Hai nữ chạy đến lò trước.
Cầm lấy một khối gỗ, xem xét về sau, ngu ngơ tại chỗ.
Tiên văn cái này trên gỗ có tiên văn.
Cái này đây là vô thượng linh mục, đã nhanh chuyển hóa làm tiên mục.
Sư tôn, đừng nói cho ta, cái này dùng để làm tuổi lột ta.
Hai nữ một trận đàm luận, chấn động đến nửa ngày không có trả lời tới.
Hoàng cô nương, đây là dùng để đốt. La Liễu Yên thăm dò hỏi.
Không tệ.
Hoàng Như Mộng mỉm cười gật đầu.
Nhớ ngày đó, mình cùng các nàng so sánh, chỉ có hơn chứ không kém.
Trước đó, phát hiện đàn hương tiên mục, kích động đến giấu đi.
Về sau mới biết, loại này gỗ, kho củi bên trong còn có một cặp.
Tại công tử nơi này, tiên mục cũng chỉ là vô dụng, không đáng giá nhắc tới.
Đây chính là dùng để luyện chế vô thượng linh khí vật liệu, dùng để đốt, có phải hay không khá là đáng tiếc còn có, muốn làm sao mới có thể nhóm lửa? La Liễu Yên hỏi.
Hô!
Hoàng Như Mộng tay phải vung lên, một ngọn lửa, từ trong lòng bàn tay nàng bay ra.
Vô thượng linh mục, trong nháy mắt giấy lên hùng hùng đại hỏa.
Cái này!
Hai nữ đần độn tại chỗ, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại.
Nhìn như vậy đến, chính mình liền nhóm lửa tư cách cũng không có.
Hai nữ ngay tại buồn khổ lúc.
Hô!
Tại La Liễu Yên trên đầu, một đạo trong suốt hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ.
A, nơi đó có một cái độ kiếp cảnh thiên tài.
Chắc hẳn sau đó không lâu, liền muốn độ kiếp rồi, khi đó, ta ảnh hưởng nàng, để nàng độ kiếp thất bại, sau đó lại thôn phệ nàng tu vi.
Tiêu nàng!
Hư ảnh lơ lửng không cố định, bay đến Hoàng Như Mộng đỉnh đầu, trốn ở cái tóc bên trong.
Đối với những này, tam nữ không chút nào biết.
Các ngươi nha, đừng quá để ý thân phận của ta, chúng ta cùng công tử so sánh, lại coi là cái gì.
Công tử có thể làm cho ta nấu cơm, là để mắt ta cao hứng còn không kịp đâu.
Hoàng Như Mộng nói.
Hoàng cô nương, cảm ơn.
La Liễu Yên cảm kích nói.
Không cần phải khách khí, giống như các ngươi để mắt ta, về sau tỉ muội chúng ta tương xứng, như thế nào? Hoàng Như Mộng nói.
Cái gì tỉ muội tương xứng?
La Liễu Yên nhìn qua Hoàng Như Mộng, khẽ không người, gặp qua Như Mộng tỷ.
Sư tôn, ngài niên kỷ lớn như vậy, ngài mới hẳn là tỷ.
Tiểu nha đầu, thiếu bằng miệng, đại nhân nói chuyện, nào có ngươi nói chuyện hơn.
Ta đấy hiểu được, phải gọi Liễu Yên tỷ.
Liên là được.
Chương 32, sư tôn, ngài lại ngộ đến cái gì?
Trong lương đình,
một tấm trên bàn vuông, bày 5-6 cái thức nhắm, sắc hương đều đủ.
Tôn Hạo bốn người theo thứ tự ngồi xuống.
Hai vị cô nương, không cần phải khách khí, ăn đi.
Tôn Hạo đầu tiên thúc đẩy, những người khác mới theo thứ tự bắt đầu gắp thức ăn.
La Liễu Yên kẹp một cái củ cải, cắn xuống một cái, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Vô tận linh lực tràn ngập toàn bộ miệng họng.
Linh lực bên trong
ẩn chứa mấy sợi tiên lực. Tiên lực tiến vào kinh mạch, nước vọt khắp toàn thân. La Liễu Yên có thể tinh tường cảm ứng được chính mình nhục thân đang nhanh chóng mạnh lên. Động hư cảnh trở xuống, chỉ dựa vào nhục thân, sợ là có thể ngăn cản hết thảy tổn thương. Mới cắn một cái, liền có được như thế tác dụng, nếu là toàn bộ nuốt vào, còn đến mức nào? La Liễu Yên trong bóng tối điều động công pháp, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Một tia lại một tia tiên lực, tại nàng dẫn đạo dưới, nhanh chóng cường hóa kinh mạch toàn thân cùng nhục thân. Một lát không đến. Giang giác. Một tiếng vang lên. Trở ngại tu vi bích trướng, trong nháy mắt băng liệt. La Liễu Yên tại một thời khắc này, đạt đến động hư cảnh viên mãn. Cái này không phải đồ ăn đây rõ ràng liền là vô thượng linh dược. Không nghĩ tới, công tử ăn, lại là thứ này. Hôm nay lưu lại, thật sự là quá đáng giá. La Liễu Yên âm thầm nghĩ, lần nữa kẹp một khối củ cải, mảnh khẩu nhấm ướt. Tô Y Linh cùng nàng so sánh, ăn đến càng thêm chậm chạp. Cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, như giẫm trên băng mỏng. Cô nương ăn cơm, liền là chậm. Tôn Hạo âm thầm lắc đầu, kẹp lên một khối củ cải, hai ba miếng vào trong bụng. Sau đó không lâu, Tôn Hạo nhìn qua La Liễu Yên, mở miệng hỏi, Liễu Yên cô nương, ta hỏi ngươi chuyện gì? La Liễu Yên nghe xong, thân thể run lên, thầm nghĩ, khảo nghiệm đến rồi. Phải cẩn thận, mỗi một chữ, đều muốn ghi lại. Công tử, ngài nói, tại Giang Dương thành cái này địa phương mở y quán, ngươi hiểu được ra làm sao? Tôn Hạo nói. Khai y quán Giang Dương thành. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ cái gì đầu mối. La Liễu Yên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thể chi tiết như đáp, công tử, Giang Dương thành là Dương Châu chủ thành, vị trí cực giai. Tôn Hạo âm thầm gật đầu, tiếp tục mở khẩu, Giang Dương thành an toàn sao? An toàn khai y quán Giang Dương thành. Giống như không liên lạc được một khối chỗ, trước nhớ kỹ. Giang Dương thành có thượng thương viện phân đà quản lý, rất là an toàn. La Liễu Yên nói. Hai vị cô nương, là giao chỉ cung người Tôn Hạo hỏi. Đúng vậy, công tử. La Liễu Yên gật đầu. Kia phàm nhân có thể hay không mời giao chỉ cung bảo hộ sao? Tôn Hạo cường tráng lên lá gan, thăm dò hai người. Giống như nàng nói có thể, lại nói ra là chính mình mời các nàng. Như thế, đi mở y quán, cũng có thể là cái an tâm. Một bên khác, La Liễu Yên cũng là nhíu mày suy tư. Phàm nhân mời giao chỉ cung bảo hộ. Nhiều như vậy phàm nhân, bảo hộ qua được tới sao? Căn bản không có khả năng. Công tử vấn đề này, đến cùng ý gì? Vì cái gì không nghĩ ra được? Công tử, tại Giang Dương Thành, phàm nhân rất an toàn, không cần bảo hộ. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo âm thầm lắc đầu. Xem ra, tu tiên giả tư thái cao ngạo, căn bản không muốn bảo hộ phàm nhân. Ai? Tu tiên giả, quả nhiên xem thường phàm nhân. Nhìn thấy Tôn Hạo sắc mặt biến hóa, La Liễu Yên thân thể run lên. Xem ra, chính mình không có lĩnh hội công tử ý tứ. Phiền thoái, phiền thoái. Ta làm sao như thế ngu dốt nha? Ai đến chỉ điểm ta thoáng cái? Công tử vừa mới một lời nói, là ý gì? Nghĩ tới đây, La Liễu Yên đứng ngồi không yên. Những cái kia chứa tiên khí thức ăn, ăn vào trong miệng, kẻ nhạt vô vị. Ngay tại ăn nhiều Tô Y Linh, nhìn thấy La Liễu Yên sắc mặt, yên lặng để đũa xuống. Công tử, đa tạ khoản đãi, tông môn có việc, cáo từ trước. La Liễu Yên đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Liễu Yên cô nương, ăn xong lại đi nha. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử, tông môn sự vụ khẩn cấp, lần sau lại đến. La Liễu Yên nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không giữ lại hai vị, nhớ rõ thường đến. Tôn Hạo nói. Nhất định, nhất định. Nói xong, La Liễu Yên mang theo Tô Ý Linh, nhanh chóng đi ra cửa viện. Trên đường đi, La Liễu Yên sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Sư Tôn, ngài đến cùng thế nào? Tô Y Linh mở miệng nói chuyện, La Liễu Yên lại như là không có nghe được, ở một bên phối hợp nói. Ta làm sao ngốc như vậy? Công tử, đến cùng ý tứ gì? Nghe được những này, Tô Y Linh mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Sư Tôn không phải là ngốc hả? Cái này nên làm thế nào cho phải, ta tộc xâm lấn nhân tộc. Sư Tôn choáng váng, ta như thế nào đối mặt Tô Y Linh thì thảo, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Không nghĩ tới, ăn một cái cơm, Sư Tôn biến thành bộ dáng như vậy. Những cái kia đồ ăn hương vị ăn quá ngon. Chính mình cũng chưa ăn no. Sư Tôn tại sao lại có như vậy phản ứng? Ngươi mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa? Tô Y Linh ngẩng đầu, nhìn thấy La Liễu Yên vẻ mặt thành thật nhìn mình chằm chằm. Sư Tôn không phải là ngốc hả? Câu tiếp theo. Cái này nên làm thế nào cho phải, ta tộc? Đúng rồi, chính là chỗ này, ta hiểu, ha ha. Công tử, ngươi yên tâm, ngài giao phó ta sự tình, ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, La Liễu Yên nhắm ngay Tôn Hạo chỗ phương hướng, ôm quyền không người. Tô Y Linh nhìn xem La Liễu Yên, nghi hoặc mặt mũi tràn đầy, sư tôn, ngài không có sao chứ, ngài đến cùng ngộ đến cái gì? La Liễu Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Vừa rồi không có lĩnh hội công tử ý tứ, thật sự là như nghẹn ở cổ họng. Lĩnh hội về sau, mới biết công tử là cao thâm cỡ nào. Nàng ngắm nhìn Tô Y Linh, dùng ngón tay điểm một cái trán của nàng, ngươi nha, tiểu biết ăn ăn ăn, để ngươi dài hơn điểm tâm nhãn, luôn không nghe. Tô Y Linh bĩu môi, sư tôn, đây chính là vô thượng linh dược, không phục tùng há không lãng phí. Xem ra, bình thường sư tôn bạch dạy ngươi. La Liễu Yên một trận lắc đầu. Tốt, không nói, chúng ta nhất định phải nhanh hồi trở lại tông môn, điều động đệ tử tinh anh, tiến về Giang Dương Thành. La Liễu Yên nói. Sư tôn, đây là vì cái gì? Tô Y Linh hỏi. Công tử vừa rồi tại điểm tỉnh chúng ta, nói Giang Dương Thành có tà tộc cần hiện, để chúng ta đi bảo hộ phàm nhân. La Liễu Yên nói. Có sao? Tô Y Linh gãi rách ra đầu, cũng không thể nghĩ ra Tôn Hạo nói qua như vậy. Sư tôn, ngài đến cùng là thế nào ngộ đến? Tô Y Linh hỏi. Công tử vừa rồi tra hỏi, ngươi có nhớ? La Liễu Yên nói. Đương nhiên nhớ rõ. Tô Y Linh gật gật đầu, công tử hỏi, tại Giang Dương Thành khai y quán, hiểu được ra làm sao? Khai y quán, dùng để làm gì? Chăm sóc người bị thương. Không tệ. Tiếp xuống, công tử còn nói, Giang Dương Thành an toàn sao? Cái này không phải liền là nói cho chúng ta biết, Giang Dương Thành rất nguy hiểm. La Liễu Yên nói. Tô Y Linh như có điều suy nghĩ, công tử nói kia phàm nhân có thể hay không mời giao chỉ cung bảo hộ, lời này chẳng lẽ là nói cho chúng ta biết, để chúng ta đi bảo hộ phàm nhân. Không tệ. Nói đến đây, La Liễu Yên lộ ra một mặt sầu khổ, mà ta lại trả lời, phàm nhân rất an toàn, không cần bảo hộ, ta mẹ nó liền là cái kẻ ngu. Sư tôn, vậy ngài hiện tại đi hướng công tử giải thích? Tô Y Linh hỏi. Tuyệt đối không được. Chúng ta chỉ có thể dùng hành động thực tế, hướng công tử chứng minh. La Liễu Yên nói. Sư tôn anh minh. Tô Y Linh gật gật đầu, trên mặt còn có một tia nghi hoặc. Sư tôn, thế nhưng là ta còn không minh bạch, công tử chỗ nào điểm ra nói là tà tộc động thủ. Bành. La Liễu Yên hung hăng gõ một cái Tô Y Linh đầu. Công tử có phải hay không đã sớm tính tới tà tộc đem xâm lấn? Tựa như là a, sư tôn, ngài đầu óc làm sao tốt như vậy, dùng lợi hại nha. Đúng rồi, sư tôn, chúng ta không đem việc này nói cho Thượng Thương Viện sao? Tô Y Linh hỏi. Không. La Liễu Yên mỉm cười lắc đầu. Vì cái gì? Một, tà tộc yên lặng nhiều năm, Thượng Thương Viện chưa chắc sẽ tin. Hai, công tử khảo nghiệm, há có thể mượn tay người khác. Ba, tà tộc vừa mới xuất động, sẽ chỉ thăm dò tính công kích. Chúng ta nhất định có thể ngăn trở. Chương 33, công tử, ta nguyện ý bảo hộ ngài. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, muốn nói lại thôi. Như Mộng, có phải hay không có chuyện hỏi ta? Tôn Hạo nói. Công tử, ngài nghĩ tại Giang Dương Thành khai y quán? Hoàng Như Mộng hỏi. Tôn Hạo nghe xong, hai mắt tinh mang tỏa ra. Cái này muội tử, có thể nha. Thuận miệng nói, nàng liền có thể đoán ta ra thầm nghĩ cái gì, lợi hại. Đúng thế. Tôn Hạo nói. Công tử. Ngài là muốn tìm tu tiên giả bảo hộ ngài? Hoàng Như Mộng nói. Ân. Tôn Hạo gật đầu. Công tử, giống như ngài không chê, ta nguyện ý bảo hộ ngài. Hoàng Như Mộng nói. Ngươi. Tôn Hạo trên dưới dò xét Hoàng Như Mộng, thần sắc sững sờ. Hoàng Như Mộng trên thân, căn bản không có tu tiên giả khí tức. Một phàm nhân, làm sao bảo vệ mình? Ngươi có thể bảo hộ ta? Tôn Hạo hỏi. Hoàng Như Mộng mỉm cười, đi đến Tôn Hạo trước mặt, duỗi ra yếu đuối không xương tay nhỏ, giữ chặt Tôn Hạo. Công tử, ngài đi theo ta. Ân. Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi theo Hoàng Như Mộng, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nàng sẽ không cũng là tu tiên giả a? Nếu như vậy, phiền phức lớn rồi. Chính mình lần thứ nhất, mò tới vài chỗ không nên sờ địa phương. Còn có, cái này mấy ngày, hai người ở chung, thế nhưng là thân như đạo lữ, còn kém song tu. Nếu là nàng một khi đổi ý, một bàn tay đập tới, chính mình há không đến. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Hạo nội tâm run lên. Công tử, ta mang ngài phi hành, vừa vặn rất tốt. Hoàng Như Mộng hỏi. Phi hành? Tôn Hạo hai mắt tinh mang lấp lánh. Nam Mộng cũng nhớ ngao du thiên địa, tiêu dao khoái hoạt. Có thể làm cho như thế một cái mỹ nữ mang chính mình bay, nhân sinh chuyện vui, cầu còn không được. Được. Tôn Hạo gật gật đầu. Công tử, ngài đứng đi qua một điểm. Được. Lại tới một điểm. Dạng này được không? Ôm chặt ta. Cái này không tốt lắm đâu. Chờ một chút ngài đến rơi xuống. Ta chưa hẳn đỡ được. Tốt ta, như vậy được chưa? Lại gấp một điểm. Nghe nói như thế, Tôn Hạo gắt gao ôm lấy Hoàng Như Mộng. Một trận làn gió thơm, đập vào mặt. Ngực chuyên đến dị dạng, Tôn Hạo không tự giác lên phản ứng. Hoàng Như Mộng sắc mặt đỏ lên, ôm chặt lấy Tôn Hạo. Công tử, ta muốn bắt đầu. Ân. Hô. Hai người chậm rãi phi thăng, rất nhanh, liền phóng qua thạch tháp. A, cái này tháp tốt nhất giống như thiếu một khối. Tôn Hạo sững sờ. Tựa như là, công tử. Hoàng Như Mộng gật đầu. Thạch tháp tại Tôn Hạo trong mắt, cấp tốc thu nhỏ. Tôn Hạo ngắm nhìn mặt đất, một trận cảm giác hôn mê chuyển đến. Hắn ôm chặt lấy Hoàng Như Mộng, không dám buông tay. Công tử, ra làm sao? Hoàng Như Mộng hỏi. Nguyên lai đây chính là phi hành, cảm giác không tệ. Tôn Hạo nói. Công tử, đây không tính là phi hành, tiếp xuống, mới là phi hành, ta phải thêm nhanh. Một tiếng này lên. Vâng. Lỗ thai chuyển đến oanh minh. Cả người như ngồi xe cắp treo từ phía trên rớt xuống, kinh khủng tăng tốc độ, ép tới ngực thở dốc không khoái, trái tim như muốn nhảy ra. Hô. Sóng gió thổi tới, đâm vào trên mặt, một trận đau nhức. Tôn Hạo liền con mắt cũng không mở ra được. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trái tim nhảy lên kịch liệt, căn bản không dừng được. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Như Mộng, ngừng ngừng, nhanh ngừng, ta thở một ngụm. Hoàng Như Mộng thả chậm tốc độ, dần dần dừng lại. Nàng nhìn qua Tôn Hạo mồ hôi đầm địa bộ dáng, hai mắt tỏa ra dị dạng tinh mang. Công tử cảnh giới, đã vô pháp tưởng tượng, cái này phàm nhân giả bộ quá giống, ngay cả ta cũng nhìn không ra mảy may dị dạng. Công tử, ngài khá hơn chút nào không? Hoàng Như Mộng hỏi. Như Mộng, chấm một chút, mang ta trở về, ngươi tốc độ này, cùng phi cơ không sai biệt lắm. Tôn Hạo nói. Phi cơ? Hoàng Như Mộng một mặt không hiểu. Đó là một loại phi hành linh khí, người có thể ngồi ở bên trong. Tôn Hạo nghĩ lại, mở miệng nói ra. Công tử, là phi thuyền sao? Phi thuyền không có nhanh chóng như vậy độ. Hoàng Như Mộng nói. Không phải. Vậy cần tiêu hao linh thạch sao? Không cần, là tiêu hao dầu hỏa. Dầu hỏa. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, một mặt sùng bái. Những vật này, chính mình căn bản đều chưa nghe nói qua. Nghe xong liền là cao đẳng thế giới mới có đồ vật. Xem ra, công tử là theo cái nào đó cao đẳng thế giới lại tới đây. Công tử, ngài thật lợi hại, biết nhiều như vậy. Hoàng Như Mộng nói. Nhìn thấy Hoàng Như Mộng lửa nóng mục quang, Tôn Hạo tranh thủ thời gian thu hồi. Những vật này, đều là thưởng thức. Thuận miệng nói ra mà thôi, nào có cái gì lợi hại. Hiện tại, Hoàng Như Mộng cũng là tu tiên giả, đối nàng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể chọc giận nàng. Không tính lợi hại, mang ta trở về đi. Vâng, công tử. Hoàng Như Mộng lần nữa ra tốc, Tôn Hạo kém chút nôn. Hắn liền hô giảm tốc, thẳng đến Hoàng Như Mộng tốc độ hàng chậm đến 1/10, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Xem ra, chính mình cái này phàm nhân thân thể, liền ngồi đều là một loại khảo nghiệm. Trở lại viện tử, Tôn Hạo mở miệng nói ra, Như Mộng, vì cái gì trên người ngươi không có tu tiên giả loại khí tức kia? Công tử, ta tu luyện công pháp đặc thù, có thể ẩn tàng khí tức. Hoàng Như Mộng nói. Tôn Hạo sau khi nghe được, âm thầm gật đầu. Thì ra là thế. Như Mộng, về sau, chúng ta mỗi ngày nhiều hơn một bài giảng, đó chính là ngươi mang ta phi hành, thẳng đến ta hoàn toàn sau khi thích ứng, chúng ta liền đi Giang Dương Thành, như thế nào? Toàn bằng công tử phân phó. Hoàng Như Mộng khẽ không người. Tốt, để chúng ta nhìn xem tòa này thạch tháp đi. Tôn Hạo ngẩng đầu, nhìn qua đứng vững thiên địa thạch tháp, hai mắt tinh mang, không ngừng lấp lóe. Tòa này thạch tháp, có mấy chục tầng. Nhìn theo độ cao, chỉ ít có mấy trăm mét. Giống như đứng ở phía trên, nhất định có thể đem dưới núi cảnh sắc thu vào đáy mắt. Đây chính là một cái hoàn mỹ ngắm cảnh bình đài. Cùng phi hành so sánh, vẫn là cái này an toàn. Được rồi, công tử. Hai người đứng tại thạch tháp trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vô đại môn. Bành. Nột ngạt thanh âm truyền đến. Công tử, ta đi thử một chút. Hoàng Như Mộng đứng lên đến đây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút ra thân thể lực lượng, dung nhập bàn tay, phóng thích tại trong cửa đá. Ông. Cửa đá một trận chấn động. Phía trên bụi bặm rơi xuống, lộ ra từng đạo vô cùng phức tạp văn lộ. Nhìn, tang thương cổ phác. Có rất nhiều địa phương, văn lộ đều đã ma diệt sạch sẽ. Hoàng Như Mộng thân thể lực lượng, tràn vào văn lộ về sau, sáng lên một đạo hồng mang, theo văn lộ, bắt đầu lưu động. Nhưng mà, Hoàng Như Mộng đem đan điền lực lượng rút ra sạch sẽ, cũng vô pháp rót đầy một đầu văn lộ. Thu hồi lực lượng. Hoàng Như Mộng sờ lấy cửa đá, mặt mũi tràn đầy đều là chấn động. Đây đều là trận văn, rất là cổ lão, chí ít cũng là trung cổ thời kỳ A. Tòa này thạch tháp, chỉ sợ không đơn giản. Hoàng Như Mộng đứng ở Tôn Hạo trước mặt, một mặt áy náy, công tử, thực lực của ta quá thấp, vô pháp mở ra. Không có việc gì. Thứ này, có thể mở thì khai, không cần miễn cưỡng. Tôn Hạo sờ lấy cửa đá văn lộ, một trận lắc đầu. Cái này văn lộ, ai khắc họa tranh này công cũng quá kém, vẫn là ta tự mình tới đi. Tôn Hạo theo điêu khắc thất lấy ra đao khắc. Đứng ở cửa đá trước mặt. Công tử, ngài đây là? Hoàng Như Mộng hỏi. ta xem những đường vân này khắc họa rất là cứng nhắc, có chút địa phương, đều ma diệt, ta tới chữa trị thoáng cái. Tôn Hạo nói.
Cái gì?
Hoàng Như Mộng một mặt chấn động. Loại này cổ lão trận văn, xem xét chính là một vị đại nhân nào đó vật khắc họa, công tử vậy mà nói cứng nhắc.
Không thể nào.
Công tử thật đem mình làm phàm nhân rồi.
Thứ này, mặt ngoài nhìn như bình thường, kỳ thực cực không đơn giản.
Đừng nói chữa trị, liền đụng đều sẽ bị chí mạng phản kích.
Bất quá, công tử không có pháp lực, đụng phải sẽ không có sự tình.
Nghĩ như vậy, Hoàng Như Mộng trầm tĩnh lại.
Một giây sau, nàng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, thật lâu không có bình tĩnh trở lại.
Chỉ gặp, đao khắc tại Tôn Hạo trong tay, linh hoạt đến như là phi long tẩu xà.
Cổ lão trận văn, không có bất kỳ cái gì phản vệ.
Một đạo đạo văn lộ, nhanh chóng hiện ra tại trên cửa đá.
Chương 34, Tu Vi đột phá, lại nên lôi kiếp.
Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, hai mắt, tinh mang không ngừng lấp lánh.
Chỉ gặp, Tôn Hạo tại trên cửa đá khắc họa.
Động tác hành vân lưu thủy, không mang theo nửa điểm đình trệ.
Tốc độ kia, nhanh đến Hoàng Như Mộng hoa mắt.
Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau.
Ông!
Một tiếng chấn lên.
Trên cửa đá văn lộ, toàn bộ bị khắc họa hoàn thành.
Nhìn, tự nhiên mà thành, không có nửa điểm tì vết.
Hô!
Từng đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác linh khí, nhanh chóng chui vào trên cửa đá.
Toàn bộ cửa đá, tựa hồ nhiều hơn một loại linh tính.
Ra làm sao đẹp mắt nhiều a?
Tôn Hạo thanh âm, đem Hoàng Như Mộng bừng tỉnh.
Công tử, cái này há lại chỉ có từng đó là đẹp mắt.
Cái này hoàn toàn là quỷ phủ thần công, thần hồ kỳ kỹ.
Chữa trị cổ lão trận văn, dễ dàng như vậy đơn giản.
Thế gian này, loại trừ công tử, ai có thể làm đến?
Đẹp mắt.
Hoàng Như Mộng gật gật đầu.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy yêu thích.
Rốt cục có người thưởng thức chính mình điêu khắc thuật.
Hơn nữa, còn là cái mỹ nữ tu tiên giả.
Cảm giác này, rất tốt.
Công tử, ta cảm thấy có thể đem đại môn mở ra.
Hoàng Như Mộng nói.
Vậy ngươi mở ra.
Tôn Hạo nói.
Tốt.
Hoàng Như Mộng điều động lực lượng, nhẹ nhàng nén tại thạch chi môn.
Hô.
Trên cửa đá văn lộ, đều sáng lên.
Ông.
Một tiếng nột ngạt thạch đầu tiếng ma sắt vang lên.
Cự đá dày môn, chậm rãi mở ra.
Hô.
Một đạo cổ pháp khí tức, từ trong môn truyền đến.
Đợi cửa đá mở ra, hai người phóng tầm mắt nhìn tới, lộ ra một bộ vẻ thất vọng.
Trong cửa đá, chỉ là một gian diện tích đạt tới 100 mét vuông không gian.
Thật dày bụi bặm, chồng chất ở trong đó.
Bốn phía vách đá, cũng bị bụi bặm bao khỏa, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì.
Mà lại, tòa này thạch tháp, vậy mà không có thang lầu.
Nói cách khác, chỉ có thể đứng tại tầng thứ nhất.
Cái này ai thiết kế, là mấy trăm mét cao, tầng thứ nhất cũng chỉ có cao 3 mét. Mà lại, chỉ có một tầng.
Tôn Hạo một trận lắc đầu, đi ra thạch tháp.
Như Mộng, trời sáng lại quét dọn đi, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện đàn.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Một lát sau,
hai người phân biệt ngồi tại một trận cổ cầm trước.
Hoàng Như Mộng trước người bộ kia, là Tôn Hạo mới làm.
Ken tranh.
Âm luật vang lên, chấn động mà ra.
Hai khúc tương dung, hợp lại cùng nhau, đãng xuất động lòng người giai điệu.
Nghe được người thai, toàn thân dễ chịu.
Trong hồ nước bách sắc thần liên, không đúng, phải nói là thiên sắc thần liên.
Giờ phút này, nàng đang vui nhanh vuốt cánh hoa, như đang vỗ tay.
Hai gốc cây hoa anh đào, theo gió dập dờn, cành loạn vũ.
Hậu viện cây ăn quả, cây trà, bao phấn tại thời khắc này, đều là đầu cành loạn chiến.
Như là từng cái cuồng nhiệt vũ giả, vô cùng nhiệt liệt.
Thật thoải mái.
Một đạo lỗ thai vô pháp nghe được thanh âm vang lên.
Hoàng Như Mộng đỉnh đầu, một đạo trong suốt hư ảnh chậm rãi ngưng tụ.
Hán. Chính là tâm ma tộc phân chiếu.
Cái này bài hát quá êm tai, ta cảm thấy mình đang mạnh lên.
Phân chiếu duỗi lưng một cái, lười biếng nói.
Đông nhiên, hắn lông mày nhướng lên, nhìn về phía cách đó không xa kia hai gốc cây hoa anh đào, mồ hôi lạnh chảy dọc.
Của ta cái thần A, hai cái yêu tiên, quá thật là đáng sợ.
Cái gì trong hồ nước đóa hoa kia cũng là yêu tiên, khí tức càng mạnh.
Phân chiếu tranh thủ thời gian che giấu, trốn ở Hoàng Như Mộng cài tóc bên trong, lộ ra một con mắt, ra bên ngoài nhìn lén.
Khi hắn nhìn thấy Tôn Hạo trong tay cổ cầm thời điểm, da đầu sắp vỡ.
Kia đó là cái gì ta vậy mà nhìn không thấu.
Chí ít cũng là vô thượng linh khí.
Không phải là tiên khí A.
May mắn hắn đánh khúc không có sát ý, bằng không, tuyệt đối đem ta đánh chết.
Hắn thoạt nhìn là cái phàm nhân, sao có thể sử dụng được thứ này, chẳng lẽ hắn tu vi đã đạt tới phản pháp quy chân tình trạng, ta vô pháp nhìn thấu.
Vừa nghĩ đến đây,
phần chiếu dọa đến sợ vỡ mật, chán mồ hôi, liên tục mà rơi.
Đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái quỷ địa phương, thật là đáng sợ.
Trốn, nhất định phải mau trốn, đến muộn, giữ nhiều lành ít.
phần chiếu trên mặt đều là hối hận sắc. Hắn cẩn thận leo đến trên mặt đất, đang chuẩn bị động đậy.
Ông
đã thấy cái ghê chấn lên một tiếng
gào
như là long âm chấn tại đầu óc hắn, linh hồn dập dờn, kém chút liền đem linh hồn hắn đánh sơ xác, chết thảm tại chỗ. Phần chiếu tranh thủ thời gian bay trở về Hoàng Như Mộng đỉnh đầu, trốn ở cài tóc bên trong, không dám tiếp tục ra.
Xem ra ta muốn chết ở nơi này, ai tới cứu cứu ta với.
Phần chiếu run lẩy bẩy. Thời gian nhanh chóng đảo mắt chính là 3 ngày. 3 ngày này Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng làm việc và nghỉ ngơi phi thường có quy luật. Ăn cơm, đi ngủ, phi hành, đánh cũ, quét dọn thạch tháp, khắc họa văn lộ. Đi qua 3 ngày cố gắng, hai người cuối cùng đem thạch tháp tầng thứ nhất bụi bặm đều quét sạch sẽ. Mà lại, trong thạch tháp tầng văn lộ, cũng toàn bộ chữa trị, càng sâu trước đó. Trong tầng văn lộ, muốn phức tạp cỡ nào, Tôn Hạo cũng nhất định phải ngưng thần mà đối đãi, mới sẽ không phạm sai lầm. Trừ cái đó ra, Tôn Hạo đi qua 3 ngày huấn luyện phi hành, đã thích ứng Hoàng Như Mộng 1/5 tốc độ phi hành. Thậm chí, còn có thể mở 2 mắt ra, quan sát mặt đất cảnh vật. Tiến bộ rất lớn. Hoàng Như Mộng đánh đàn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nàng một mình đánh bài hát, đã đơn giản vận vị. Hoàng Như Mộng thực lực, như mặt trời ban trưa, đến gần vô hạn độ kiếp viên mãn cảnh. Độ kiếp viên mãn, đây chính là một đạo đại khảm. Bởi vì đạo khảm này, phải đối mặt, chính là cửu sắc lôi kiếp. Cái này uy năng, so trước đó lục sắc lôi kiếp uy năng cường 1000 lần. Căn bản cũng không phải là một cấp độ. Phía trước 2 lần lôi kiếp, công tử có lẽ có thể quát lui. Nhưng lần này, lôi kiếp chưa chắc sẽ bán mặt mũi này. Hoàng Như Mộng cố gắng áp chế tu vi, tại cái này một ngày, rốt cục áp chế không nổi. Giang giác. Một tiếng vang lên. Tu vi nước chảy thành sông. Trong nháy mắt liền đem nàng tầng kia bích trướng đụng phá. Lúc này.
Ô.
Trên bầu trời, chợt nổi lên hắc vân. Tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng chồng chất, hướng mặt đất nén mà tới. Phương viên vài trăm dặm bên trong, đều bị hắc vân bao phủ, không thấy ánh mặt trời.
Tư.
Cựu sắc điện mang, tại hắc vân bên trong du tẩu, tuôn ra kinh tâm động phách uy năng. Để cho người ta thấy một lần, tê cả da đầu.
A, lôi kiếp.
Quá tốt rồi, lôi kiếp đến rồi. Trời cũng giúp ta. Hoàng Như Mộng đỉnh đầu, phân chiếu chuyển đến hương phân tiếng kêu. Làm tâm ma, đây chính là có được chính mình sứ mệnh. Cái này sứ mệnh, liền là trợ giúp lôi kiếp, nhiễu loạn túc chủ. Một khi túc chủ độ kiếp thất bại, làm khen thưởng, thiên đạo liền sẽ đem túc chủ cả đời tu vi, ban thưởng cho tâm ma. Đây cũng là tâm ma tồn tại ý nghĩa. Trong lòng run sợ né mấy ngày, rốt cục nên đón độ kiếp ngày. Thật sự là bắt vân kiến nhật, trong lòng sảng khoái, khó nói lên lời.
Tới đi, nhanh lên rơi xuống đi.
Phần chiếu nhìn qua bầu trời lôi kiếp, lộ ra vô tận vẻ khát vọng. Hoàng Như Mộng bên cạnh, Tôn Hạo nhìn qua bầu trời, hai mắt tinh mang lấp lánh. Giống như lại muốn xét đánh. Không biết ta có thể uống hay không lui những ngày mây đen. Nếu như ta thật có năng lực này, chẳng phải là một cái có thể khống chế thời tiết đại lão. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Hạo đáy lòng tràn đầy kỳ vọng. Như Mộng hình như rất sợ, vậy ta lại chờ. Đợi tiếng thứ nhất rơi xuống, lại uống lui nó, dạng này, Như Mộng sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Tôn Hạo nhìn qua bầu trời, âm thầm chờ đợi.
Chương 35, lôi kiếp cự nhân thành liếm cẩu.
Trên bầu trời.
Tư.
Cửu sắc điện mang càng tụ càng nhiều, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng ra, kinh khủng uy năng như muốn hủy thiên diệt địa. Mắt thấy liền muốn dựng dụng ra đệ nhất đạo thiên lôi.
Lúc này,
tư cửu sắc điện mang từng đạo biến mất, ngay sau đó chính là mây đen tản ra. Không đến một lát, dương quang cao chiếu, bầu trời sáng sủa, như là vừa rồi hết thảy đều là hư ảo.
Cái này,
Tôn Hạo sững sờ tại nguyên chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng.
Ta sát biến mất, ta đều không nói chuyện đâu.
Tôn Hạo thì thảo, lộ ra một vòng cười khổ. Xem ra, quát lui mây đen, cùng chính mình nửa xu quan hệ đều không có.
Khống chế thời tiết.
Nằm mơ đâu. May mắn làm nhiều một lần thí nghiệm.
Bằng không, mất mặt quá mức rồi.
Tiểu thuyết đã thấy nhiều, không phải chuyện tốt, luôn làm loại kia chính mình là tu tiên đại lão ngộng. Thu hồi tâm tình, Tôn Hạo nhìn về phía Hoàng Như Ngộng. Chỉ gặp nàng hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích.
Khoe miệng
vung lên một vòng như có như không ý cười. Tại nàng đan điền, 18 sắc điện mang tương hô giao trước, chậm rãi dung hợp. Trong đan điền yêu anh, hóa thành một cái lục sắc phượng hoàng. 18 sắc điện mang cùng lục sắc phượng hoàng tương dung cùng một chỗ. Quá trình này không có nửa điểm thống khổ.
Hoàng Như Mộng đỉnh đầu.
Ngoa tào. Tâm ma phần chiếu lên tiếng kinh hô. Người khác không có phát hiện, hắn nhưng là thấy rõ vừa mới phát sinh hết thảy. Trước đây không lâu, kinh khủng lôi kiếp liên tục mà tới. Trong mây đen, giấu một cái lôi kiếp cự nhân. Nó, toàn thân cao thấp, đều là điện mang. Nhìn một chút, liền để người linh hồn muốn nước toát ra, vô cùng khó chịu. Làm tâm ma, hắn cũng liền nhìn thoáng qua, liền thu hồi mục quang. Nhưng mà, sau đó một màn, đơn giản là không thể tưởng tượng. Lôi kiếp cự nhân ngay tại hội tụ đệ nhất đạo lôi kiếp. Khi thấy Tôn Hạo đang theo dõi hắn lúc, dọa đến sợ vỡ mật. Không chút suy nghĩ, liền đối với chuẩn Tôn Hạo chính là quỳ lạy, không ngừng dập đầu. Mà lại, còn nói ra tâm thần thanh âm, đại nhân, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Đại nhân, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cái này hai tiếng qua đi. Lôi phạt cự nhân tay phải vung lên. Cựu sắc điện mang, từ nó trong tay, bay vào Hoàng Như Mộng trong thân thể. Không chỉ không có trừng phạt, mà lại, còn tại cho Hoàng Như Mộng đưa vô thượng tạo hóa. Đây là liếm có được hay không? Lôi kiếp cự nhân, vì đòi cái kia phàm nhân, thành một cái liếm cầu. Ngựa miệng nó, thế giới này, xương A. Chính mình chẳng lẽ là đang nằm mơ? Ngại ngại, thật là đáng sợ, quá rung động. Cái này phàm nhân, tuyệt đối không phải người. Làm sao bây giờ ta xong đời nha? Chết chắc nha. Hắn tất nhiên đã sớm phát hiện ta, không có ra tay với ta, chỉ là khinh thường mà thôi. Tâm ma lão tổ, ngài tại Thiên Chi Linh, mau cứu ngài thứ 88 thay mặt tôn tử đi. Ta van cầu ngài. Phần chiếu trốn ở cài tóc bên trong, run lẩy bẩy, không ngừng cầu nguyện. Không được, ta muốn chạy trốn, ta muốn chạy trốn. Phần chiếu cẩn thận theo cài tóc bên trong bay ra. Tư. Một trận khói đen phiêu khởi. Kém chút đem phần chiếu điện hồn phi phách tán. Hắn tranh thủ thời gian trốn ở cài tóc bên trong, không dám loạn động. Đáng chết liếm cẩu, lại đem lão tư khống trụ, lôi kiếp cự nhân, ta. Lời nói chưa dứt âm. Tư. Mấy sợi điện mang, đang nhanh chóng ngưng tụ, dọa đến phần chiếu che miệng, một chữ cũng không dám nói. Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng. Gặp nàng một mặt tan tâm, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nha đầu này, xem ra thân phận không đơn giản nha. Chắc hẳn trong bóng tối có cao nhân bảo hộ, biết nàng sợ sấm đánh, liền phá mây đen. Tôn Hạo âm thầm suy tư. Thật lâu. Hoàng Như Mộng mới mở hai mắt ra. Khoe miệng nàng dương lên, rạng rỡ. Vừa rồi hết thảy, nàng có thể tinh tường nhìn ở trong mắt. Công tử sợ chính mình có việc, trực tiếp nhìn chằm chằm lôi kiếp cự nhân. Cái kia lôi kiếp cự nhân, liền là một cái sợ hàng. Dọa đến run lẩy bẩy. Cũng đem cựu sắc lôi mang, đều đưa cho mình. Phần này tạo hóa, từ xưa đến nay chưa hề có. Công tử đại ân, không thể hồi báo. Đúng, công tử tại Thanh Tu, hiện tại là phàm nhân, tuyệt đối không thể điểm phá. Hoàng Như Mộng âm thầm nghĩ, đi đến Tôn Hạo trước mặt, ôn nhu nắm chặt hai tay của hắn. Công tử, ngài không phải nói muốn dẫn ta đi xem sùng vật, hiện tại có thể chứ? Hoàng Như Mộng nói. A, đem việc này quên đi, được, hôm nay dẫn ngươi đi. Nói xong, Tôn Hạo đứng dậy. Công tử, ngài dưỡng sùng vật, đến cùng nuôi dưỡng ở cái nào hậu viện ta đều tìm khắp cả, không thấy được. Hoàng Như Mộng nói. Đó là bởi vì không có nuôi dưỡng ở hậu viện. Tôn Hạo mỉm cười nói. Công tử, kia ở nơi nào? Tại Tây Viện. Tôn Hạo nói. Tây Viện. Hoàng Như Mộng giật mình. Công tử nơi này, có Tây Viện sao? Chính mình giống như chưa thấy qua. Mang theo nghi hoặc, Hoàng Như Mộng theo thật sát Tôn Hạo bên cạnh. Như Mộng, Tây Viện trước mắt chỉ có ta có thể mở ra, hôm nay bắt đầu, ta cho ngươi quyền hạn, về sau ngươi cũng có thể mở ra. Tôn Hạo nói. Quyền hạn công tử, là trận pháp sao? Hoàng Như Mộng hỏi. Tôn Hạo mỉm cười, không có trả lời. Tình cảnh như vậy, nhìn thấy Hoàng Như Mộng trong mắt. Hoàn toàn liền là cao thâm mặt chắc. Công tử bày trận thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Chính mình thậm chí ngay cả một điểm trận pháp vết tích, đều không cảm ứng được. Quá cường hãn. Công tử. Ngài là một cái toàn năng tiên nhân sao? Hoàng Như Mộng trong mắt, toát ra tới, tất cả đều là sùng bái tinh mang. Đến. Đứng ở trước một vách đá, Tôn Hạo mỉm cười nói. Công tử, đây là một mặt tường, chúng ta phải xuyên đi qua. Hoàng Như Mộng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tôn Hạo nhếch miệng lên, ngạo khí mười phần. Đây chính là cơ quan thuật. Chính mình cơ quan thuật, đã đạt vô thượng chi cảnh. Xem như Mộng bộ dáng, chắc hẳn cũng không có nhìn ra mảy may. Điều này nói rõ. Chính mình cơ quan thuật, bình thường tu tiên giả cũng nhìn không thấu. Tôn Hạo đứng tại vách đá trước mặt, ở phía trên vừa đi vừa về đập động, thấy Hoàng Như Mộng hoa mắt. Dần dần, trước mắt nàng cảnh sắc nhanh chóng biến hóa. Nàng như là nhìn thấy một cái cường giả tuyệt thế, tại triển lộ một bộ thủ pháp. Kinh khủng uy năng, hủy thiên diệt địa. Những thủ pháp này, như là khắc vào não hải, vô pháp quên. Tịch diệt thủ. Hoàng Như Mộng nội tâm, chấn động không thôi. Vừa mới lĩnh ngộ ra thủ pháp, lại là tịch diệt thủ. Truyền thuyết, tịch diệt thủ luyện tới đại thành, chỉ một cái toái tinh, không đáng kể. Công tử lại đem loại này tuyệt thế tiên kỹ dạy cho chính mình. Phần này đại ân, không thể báo đáp. Công tử, ngài thực sự đối ta quá tốt rồi. Hoàng Như Mộng trong mắt, chớp động lên cảm động nước mắt. Nhìn qua Tôn Hạo, không núp đích. Một lát sau. Ông. Nặng nề thạch đầu ma sắt thanh âm vang lên. Vách đá chậm rãi chìm xuống. Chiếu vào hai người trước mắt, là một cái vô cùng rộng lớn nông trường. Ánh vàng rực rỡ một mảnh, mười phần lóa mắt. Trận trận cây lúa hương, đập vào mặt. Công tử, đây là Hoàng Như Mộng hỏi. Tôn Hạo nhếch miệng lên, một mặt đắc ý. Đây chính là hệ thống ban thưởng nông trường, có thể dung nạp vạn vật. Bất quá đáng tiếc, vô pháp tùy thân mang theo, bằng không, đeo cái này vào nông trường, chỗ nào đều có thể đi đến. Đây là nông trường của ta, đẹp không? Tôn Hạo nói. Nông trường. Hoàng Như Mộng ngây dại. Công tử, lại có khai thác không gian năng lực. Trong này, tự thành quy tắc. Cương giả mật cảnh so sánh cùng nhau, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Công tử cái này nông trường, hoàn toàn là một cái thế giới. Công tử, ngài thật sự là một cái đảo không hết bảo khố. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, trong lúc nhất thời, chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngươi không phải muốn gặp ta dưỡng sủng vật sao? Chớ ngẩn ra đó, chúng ta đi vào đi. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng đi theo Tôn Hạo, đi vào. Chương 36, Cửu Thiên Thần Loan, lại là công tử sủng vật. Tôn Hạo hai người đi vào nông trường. Hoa! Một tiếng chim hót. Ngay sau đó, một cái chín màu gà cảnh, nhanh chóng chạy lên đến đây. Nó vây quanh ở Tôn Hạo bên người, hoa hoa gọi bậy, cái cổ tử không lúc cọ tại Tôn Hạo trên ống quần. Thân tinh kia, như là liếm cẩu tại lấy chủ nhân niềm vui. Ngươi xem, ta dưỡng cái này gà, có nhiều linh tính. Tôn Hạo nói. Gà! Hoàng Như Mộng sửng sốt. Theo công tử lâu như vậy, mỗi ngày đều ở vào trong lúc kinh ngạc. Dù là sớm đã chết lặng, giờ phút này, vẫn là nội tâm chấn động. Cái này không phải cái gì gà. Rõ ràng liền là một cái Cửu Thiên Thần Loan. Dám gọi Cửu Thiên Thần Loan là gà, làm hôm nay dưới, cũng chỉ có công tử. Chín màu gà cảnh nhìn chăm chú ở Hoàng Như Mộng trên thân, trong mắt, lộ ra bất thiện mục quang. Một cỗ uy áp, như là hải khiếu, hướng Hoàng Như Mộng đè xuống. Nhìn thấy cái này màn, Hoàng Như Mộng cái hót run lên. Tranh thủ thời gian trốn ở Tôn Hạo sau lưng. Cứ việc có 9 thành uy áp bị cản, nhưng còn có 1 thành uy áp trào lên mà tới. Hoàng Như Mộng toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Tức, nàng trong đan điền, yêu anh biến thành đích lôi mang thần hoàng, phát ra một tiếng rít gào gọi, tới chống lại. Hoàng Như Mộng lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Một lát sau, trên thân uy áp đột nhiên biến mất. Không tệ. Một thanh âm truyền vào trong tai. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi lại có thần hoàng huyết mạch, cùng lão hủ cũng coi là có chút quan hệ máu mủ. Cái gì ngươi vậy mà có được 18 sắc lôi mang, chắc là tên kia, là lấy lòng chủ nhân, đưa cho ngươi. Hai âm thanh, như là kinh lôi, đánh vào Hoàng Như Mộng náo hải. Tiền bối, ngài là Hoàng Như Mộng hỏi. Lão hủ hình lưu, chắc hẳn đã sớm không ai nhớ rõ ta. Một tiếng thở dài khí. Cái gì? Tiền bối ngài liền là hình lưu. Hoàng Như Mộng nội tâm, tái khởi kinh đào hải lãng. Huỳnh U chi danh, như sấm bên hai. Nàng, thế nhưng là 10 vạn năm trước, yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh tứ đại chiến tướng. Đồng thời, nàng cũng là thần loan lão tổ một trong, có được kinh thiên chiến lực. Trong truyền thuyết, Huỳnh U đại chiến cổ tộc tứ thần thú, không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, đánh cho tứ thần thú chạy trối chết. Loại kia tư thế oai hùng, một mực ghi lại ở tổ yêu sơn một bản việc vặt vánh trong bút ký, chính mình vừa vặn vượt qua. Bực này cường giả, vì cái gì xuất hiện ở đây? Mà lại, xem hắn bộ dáng, giống như tại liếm công tử. Lao Thiên. Thần loan tộc lao tổ tại liếm công tử. Giống như không phải cùng công tử ở chung nhiều ngày. Chỉ sợ, hôm nay hết thảy, trực tiếp đều đem chính mình hù chết. Còn có. Nghe nói công tử dưỡng thần loan, nguyên lai là chuẩn bị dùng để ăn. Amen. Lại muốn ăn thần loan lão tổ. Thật là đáng sợ. Thật lâu. Hoàng Như Mộng mới bình phục tâm tình. Tôn Hạo ở trong mắt nàng, thần bí dày đặc. Vô pháp nhìn thấu. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ta Huỳnh Vũ thanh âm, lộ ra kinh hỉ. Sự tích của ngài, ghi lại ở tổ yêu sơn tàng kinh lâu, vạn bối hữu hạnh nhìn qua. Hoàng Như Mộng nhìn qua. Không nghĩ tới, lão hủ sự tích, lại còn có hậu nhân ghi chép. Huỳnh Vũ thanh âm, lộ ra cảm động. Tiền bối, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Hoàng Như Mộng hỏi. Nói rất dài dòng, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ngươi lại tại sao lại tới đây? Còn cùng chủ nhân quan hệ như vậy thân mật Huỳnh Vũ nói. Hoàng Như Mộng đem chính mình tao ngộ nói một lần. Huỳnh Vũ sau khi nghe được, hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải quái vật, mà là thiên phú yêu nghiệt, có người đang ghen tị ngươi, muốn ngươi chết.
Không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được.
Huỳnh Ú nói.
Lao tổ.
Ta biết, bất quá, việc này không nổi.
Hoàng Như Mộng nói.
Như thế rất tốt, ngươi đi theo chủ nhân bên người, học được không ý ta.
Huỳnh Ú nói.
Đúng vậy, tiền bối.
Hoàng Như Mộng gật đầu.
Tiểu nha đầu, căn cứ lao hủ quan sát, trong cơ thể ngươi yêu anh đã biến dị thành lôi mang thần hoàng, ngươi có thể tu luyện hủy diệt, sinh mệnh, lôi phạt ba loại đại đạo.
Huỳnh Ú nói.
Lao tổ, hang hố không nát, cái này không tốt lắm đâu.
Ngươi biết cái gì hủy diệt chi đạo, đây chính là kế thừa thần hoàng huyết mạch, há có thể không tu.
Sinh mệnh chi đạo, tựa như là phụ thân ngươi di chuyển đưa cho ngươi, đối ngươi cũng có lớn lao tác dụng.
Không tu chính là lãng phí.
Còn như cái này thập bát sắc thần lôi, nhất định là tên kia đưa cho ngươi.
Tu luyện, tương đối dễ dàng.
Trên người ngươi có được như thế cơ duyên, còn nói ham hố không nát, nghĩ tức chết lao hủ sao.
Huỳnh Ú nói.
Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Hoàng Như Mộng gật đầu.
Tôn Hạo đứng ở bên cạnh, nhìn xem Hoàng Như Mộng vuốt ve tại chín màu gà cảnh trên thân, âm thầm gật đầu.
Xem ra, Như Mộng cũng rất yêu thích sủng vật.
Dạng này cũng tốt, để nàng mang theo trên người, bài ưu giải buồn.
Tôn Hạo thầm nghĩ.
Thật lâu, Hoàng Như Mộng mới đứng dậy.
Như Mộng, thích không? Tôn Hạo hỏi.
Ân.
Hoàng Như Mộng gật gật đầu.
Đã yêu thích, ta tặng nó cho ngươi làm sủng vật, ngươi xem coi thế nào? Tôn Hạo hỏi.
Cái gì?
Muốn đem thần loan lão tổ đưa cho chính mình làm sủng vật.
Cái này.
Chính mình sao dám?
Tiểu nha đầu, mau trả lời ứng.
Lúc này, Huỳnh Ú thanh âm truyền đến.
Vãn bối không dám.
Hoàng Như Mộng nói.
Nhanh lên, chủ nhân mở miệng, tự có ý nghĩa sâu xa, không phải vi phạm, có lẽ, đây là một trận khảo nghiệm.
Huỳnh Ú nói.
Tốt ta, tiền bối.
Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, tràn ngập cảm kích, đà tạ công tử.
Đón lấy, Tôn Hạo mang theo Hoàng Như Mộng đi dạo một phần nông trường.
Hoàng Như Mộng thoáng cái lẻn đến nơi này, thoáng cái bay đến nơi đó.
Trong hai mắt, không ngừng lấp lánh tinh mang.
Cái này đây là vô thượng linh mễ, đồng thời còn ẩn chứa có tiên lực.
Cái gì đây là tiên mễ?
Công tử vậy mà trồng ra tiên mễ?
Đây là cái gì vậy mà nhìn không thấu, giống như củ cải, nhưng bên trong ẩn chứa tiên lực, vậy mà như thế bằng bạc.
Hoàng Như Mộng ôm tại Tôn Hạo bên cạnh, một mặt sùng bái.
Ra làm sao? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, như thế lớn nông trường, chỉ sợ đều đủ cả một đời ăn.
Công tử, ngài thật sự là lợi hại.
Hoàng Như Mộng nói.
Như Mộng, chớ khen thường ta. Bằng không, ta hội, sẽ, kiêu ngạo.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài có kiêu ngạo vô liếng.
Hai người tay nắm tay, đi nông trường đi ra ngoài.
Hoa.
Huỳnh Ú đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng phát ra con vịt tiếng kêu.
Như Mộng, đây là mở ra thủ pháp, ngươi nhớ cho kỹ.
Đi vào cửa vào, Tôn Hạo đem cơ quan thủ pháp biểu diễn ra.
Học xong thủ pháp, Hoàng Như Mộng hạ thấp người hành lễ, đà tạ công tử.
Như Mộng, còn như thế khách khí.
Về sau. Lại không hứa nói với ta tạ.
Tôn Hạo nói.
Vâng, công tử.
Hoàng Như Mộng gật đầu.
Sau đó không lâu, hai người tới lương đình.
Tôn Hạo bắt đầu pha trà.
Cái này đây là trà ngộ đạo.
Lao thiên, nhiều như vậy phiến lá trà ngộ đạo, trời ạ.
Ta còn tưởng rằng, ta mỗi ngày ăn tiên mễ, đã là chớ đại tạo hóa, cùng tiểu nha đầu so sánh, lập tức phân cao thấp, nhìn bộ dáng của nàng, chắc hẳn uống không biết bao nhiêu lần.
Không công bằng.
Lão hủ tân tân khổ khổ liếm lấy vài chục năm, đến tạo hóa, lại không so được một tiểu nha đầu.
Khổ nha.
Quá khổ.
Huỳnh Ú trông mong nhìn qua kia nóng hổi nước trà, không núp đích.
Một lát sau.
Đại hồng bào nấu xong, Tôn Hạo cho Hoàng Như Mộng rót một chén.
Như Mộng, uống đi.
Đa tạ công tử.
Nhìn xem hai người uống trà, Huỳnh Ú hoa hoa gọi bậy, thỉnh thoảng cọ hai người ống quần.
Người muốn uống? Tôn Hạo hỏi.
Hoa Huỳnh Ú đầu gật giống như tại mổ thóc.
Vậy được đi.
Tôn Hạo cầm lấy cái chén, cho Huỳnh Ú rót một chén.
Tiểu uống một ngụm.
Một loại lạnh buốt khí lưu, nước vọt khắp toàn thân.
Thuận qua kinh mạch, chui vào não hải, nhanh chóng cường đại linh hồn.
Ông!
Huỳnh Ú trước mặt, cảnh vật biến hóa.
Giờ khắc này, thiên địa bên trong chỉ còn lại nàng, hoặc là nói, nàng chính là thiên địa.
Thoáng cái, liền đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh.
Nàng cảm ứng đến tứ phương, xem lạc diệp bay xuống, xem chồi non bắt đầu sinh.
Tử vong không phải kết thúc. Mà là một loại khác khởi đầu mới.
Đạo, ở khắp mọi nơi.
Huỳnh Ú có thể tinh tường cảm ứng được, thực lực mình đang nhanh chóng tăng lên.
Cuối cùng, nàng đem một quang, chằm chằm đến Tôn Hạo trên thân.
Nhìn hắn uống trà miệng hình, không khỏi tâm thần chấn động.
Một loại tiên kỹ, tại nàng náo hải, nhanh chóng ngưng tụ thành hình.
Chương 37, tông môn thi đấu, tiến vào Giang Dương Thành.
Thời gian cực nhanh,
đảo mắt chính là 10 ngày. Cái này một ngày, Hắc Ám Triều Trạch biên giới, một cái toàn thân bùn đen nam tử từ giữa đi ra. Hắn chính là Trần Đao Minh. Ha ha. Sau khi đi ra, hắn dùng tay vỗ lấy mái tóc, ngửa mặt lên trời cười to, thật lâu không ngừng. Ai nói Hắc Ám Triều Trạch có vào không ra? Hoàn toàn liền là đánh giắm. Công tử cho ta bảo đao, đồ khắp nơi hết thảy. Đi qua cái này tu la địa ngục một tháng ma luyện, ta rốt cục đạt đến nguyên anh cảnh, hiện tại, liền xem như hóa thần cảnh lão quái, cũng không tiếp nổi ta một đao. Đây hết thảy, may mắn công tử. Nói đến đây, Trần Đao Minh nhìn về phía Đại Yêu Sơn phương hướng, trên mặt đều là cảm kích. Tông môn thi đấu, lập tức sẽ bắt đầu. Lần này, nhất định phải thu hoạch được đệ nhất, cầm tới ban thưởng, đưa cho công tử. Trước chạy về tông môn. Nghĩ như vậy, Trần Đao Minh thân hóa trường hồng, cấp tốc mà đi. Giang Dương Thành, lòng đất nơi nào đó. Một nửa khô lâu nửa người mặt nam tử, tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Hán, chính là Tà Quân. Lập tức liền là Dương Châu tông môn thi đấu, này huyết sát, đến cùng đi đâu. Ma tộc quả nhiên không đáng tin cậy, lần này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tà Quân quả phụ trên mặt, hiển thị rõ vẻ thất vọng. Lúc này, hô, một tiếng vang lên. Một thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Hắn là một cái lao giả, trên thân khí tức, lơ lửng không cố định. Tà tộc, quả nhiên là các ngươi. Dám đến nơi này, chết đi. Tà Quân nghe được cái này âm thanh, da đầu sắp vỡ. Hắn nhìn qua lão giả, trên mặt, đều là vẻ kiêng dè. Lão giả ngực y phục, theo thượng thương môn ấn nhớ. Điều này đại biểu, lão giả là thượng thương môn chi nhân. Xem hắn phục sức, người này rất có thể là cái trưởng lão. Đáng chết. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí, thượng thương môn làm sao có thể biết. Mà lại, trực tiếp tìm tới nơi này. Cái này sao có thể? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tà Quân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy tư đối sách. Ngàn vạn biện pháp, từng cái lướt qua. Đối mặt thượng thương viện trưởng lão, thật không có nắm chắc. Hiện tại, thủ hạ khôi lỗi, đã mai phục tại Giang Dương thành các nơi, bên người, chỉ có một cái. Nhưng muốn đối mặt thượng thương viện trưởng lão, còn thiếu rất nhiều. Trốn. Tà Quân bước chân, cấp tốc chạy trốn. Muốn chạy trốn. Lão giả cười lạnh, thân như quỷ mị. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tà Quân sau lưng, nhắm ngay hắn phía sau lưng, một chưởng nhấn tới. Bành! Tà Quân như là diều đứt dây, trung điệp đâm vào trên vách đá, rơi xương cốt suốt, toàn thân đều đau. Lao giả, ta liều mạng với ngươi. Tà Quân tay phải vung lên. Một cái truyền tống vòng xoáy hiện hiện. Gào! Một cái toàn thân đen nhánh nhân khôi, như là cương thi đi ra. Sau đó, nhân khôi như điện chớp, hướng Lao giả nhào đi qua. Keng! Hỏa quang vang khắp nơi, đinh đinh rung động. Trong lúc nhất thời, lão giả cùng nhân khôi đánh trò tương xứng. Ôi, có chút ý tứ. Xem ra, lão phu phải nghiêm túc. Nói xong, lão giả nổi lên một trường, thoáng cái đánh vào nhân khôi trên đầu. Bành! Dịch não văng khắp nơi, nhân khôi thân thể ầm vang ngã xuống đất, giật giật mấy lần về sau, liền không còn động tĩnh. Nhìn thấy cái này màn, Tà Quân dọa đến sợ vỡ mật. Tối cường nhân khôi, đều không thể ngăn trở. Chính mình, lại như thế nào là đối thủ? Xong! Tà Quân thuận thế một quỳ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân ở trên, xin tha tiểu một mạng. Ta bên trên có 80 lão mẫu. Dưới có 3 tuổi tiểu nhi, nếu như ta chết rồi, bọn hắn nên làm cái gì? Ngài phát phát thiện tâm, tha tiểu một mạng đi. Tà Quân khóc ròng ròng, thương tâm đến cực điểm. Mặc dù hắn biết làm những thứ vô dụng này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ có thử một lần. Nhưng mà, hắn khóc nửa ngày, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ gặp, lão giả chính ôm bắp thịt, nhếch miệng cười trộm. Ha ha, cười chết cười ta, không nghĩ tới, Tà Quân ngươi là gan nhỏ như vậy. Nghe được thanh âm này, Tà Quân cái chán, lộ ra một đống hát tuyến. Huyết sát, không mang theo ngươi dọa người như vậy, còn có, ngươi đem ta tối cường khôi lỗi diệt, việc này nói thế nào Tà Quân nói. Ai nha, làm sao có thể chứ, khôi lỗi của ngươi ở chỗ này. Nói xong, huyết sát tay phải vung lên, một cái truyền tống vòng xoáy, chậm rãi ngưng tụ. Ngay sau đó, một cái nhân khôi đứng ở Tà Quân trước mặt. Nhìn thấy cái này khôi lỗi, Tà Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt, không nói nhiều nói, ngươi bên này chuẩn bị đến thế nào huyết sát hỏi. Ta chuẩn bị xong, ngươi đây đến cùng đi làm cái gì lâu như vậy mới đến Tà Quân hỏi. Huyết sát thần bí cười một tiếng, đương nhiên là làm chính sự, trên đường gặp được một cái không khai nhãn thượng thương môn chấp sự, thuận tiện thu. Lần này, ngươi có thể yên tâm, vạn vô nhất thất. Huyết sát nói. Ngươi trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì nói ra không được sao Tà Quân hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi một mực đem tâm phóng tới bắp thịt, lớn mật đi làm đi, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Huyết sắt nói.
Được.
Giang Dương thành phương bắc bầu trời. Một đạo trường hồng, cấp tốc bay tới. Nay đạo trường hồng, chính là Hoàng Như Mộng cùng Tôn Hạo hai người. Hai người dẫm lên tại một thanh trường kiếm phía trên, ngự kiếm phi hành, rất là xuất khí. Hiện tại, Tôn Hạo đã làm đến không cần ôm ở Hoàng Như Mộng trên thân, liền có thể đứng tại trên trường kiếm mặt. Thậm chí, hắn đều có thể mở hai mắt ra, du lãm cảnh sắc. Quá mỹ diệu, cái này so kiếp trước ngồi phi cơ, muốn thoải mái cỡ nào. Tôn Hạo tự lẩm bẩm. Công tử, phía trước liền là Giang Dương Thành, chúng ta muốn rơi xuống đất. Hoàng Như Mộng nói.
Được.
Tôn Hạo gật đầu. Một lát sau, hai người chậm rãi ra đời, đứng ở Giang Dương Thành bên ngoài. Có Hoàng Như Mộng tại, Tôn Hạo tương đương an tâm. Cửa thành, một cái cự đại bia đá, nằm ngang ở bên cạnh. Giang Dương Thành năm dặm bên trong, không thể phi hành, không thể giết người, không thể cướp bóc nếu không, chết. Chữ viết, ngữ khí lại là tương đương bá khí. Xem ở Tôn Hạo trong mắt, an tâm mấy phần. Xem ra, như La Liễu Yên lời nói, Giang Dương Thành rất an toàn. Xếp thành hàng, mỗi người một hai hoàng kim, không có, lan ra đội ngũ. Một cái thân mặc ngân giáp, cầm trong tay ngân thương hộ vệ, chỉ vào cửa thành mọi người, quát lớn. Uy thế mười phần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một hàng dài, từ cửa thành bài xuất, căn bản trông không đến đầu. Tôn Hạo nghe nói như thế, thần sắc đọc lại. Chính mình giống như không có hoàng kim, làm sao đi vào. Cái này nên làm thế nào cho phải. Sớm biết, hẳn là tìm La Liễu Yên các nàng tá nhất chút ít. Chỉ có thể trở về, thật sự là phiền phức. Công tử, không cần phải lo lắng. Hoàng Như Mộng tựa hồ nhìn ra Tôn Hạo suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, nói.
Ân.
Tôn Hạo gật gật đầu. Như Mộng trên thân hẳn là có hoàng kim. Công tử, đi theo ta.
Không cần xếp hàng sao?
Phổ thông tu tiên giả cùng phàm nhân mới xếp hàng, chúng ta không cần.
Tốt.
Hai người hướng phía trước đi đến, hộ vệ ngân thương chỉ một cái, lớn mật, Giang Dương Thành há lại các ngươi phàm nhân có thể xông.
Phàm nhân.
Hoàng Như Mộng cười lạnh, nụ cười đều bị cái khăn che mặt bao khỏa, không người phát giác.
Ông.
Ở trên người nàng, chấn lên một tiếng. Kinh khủng như thế, đem ngân thương hộ vệ chấn động đến đạp đạp rút lui thẳng đến, rất lâu, mới đứng vững thân hình.
Chương 38, Bạch Y Thư Sinh.
Cái này. Ngân thương hộ vệ nhìn xem Hoàng Như Mộng, trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi. Chỉ là uy áp, liền đem chính mình đẩy lui. Nàng này tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ, tuyệt đối không thể đắc tội. Lại nhìn nữ tử sau lưng, là một người dáng dấp xuất khí nam tử. Nam tử trên thân loại kia xuất trần khí tức, để cho người ta nhìn một cái, liền biết được bất phàm. Bất quá, hắn cùng nữ tử đồng dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn là phàm nhân, hoặc là hắn cùng nữ tử đồng dạng, cũng là cường giả đỉnh cao. Loại nhân vật này, há lại chính mình có thể đắc tội. Hai vị, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mời vào bên trong. Ngân thương hộ vệ làm ra dấu tay xin mời. Chỉ là đem hộ vệ đẩy lui, liền có thể đi vào cửa thành. Thế giới này, quả nhiên thực lực vi tôn. Chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận, cắt không thể rụt rè. Tiến vào thành nội. Chiếu vào hai người trước mắt, là một mảnh phồn hoa cảnh sắc. Ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Phàm nhân cùng tu tiên giả ở chính giữa xuyên thẳng qua, không tầm thường bất kỳ xung đột nào. Ngay ngắn trật tự bộ dáng, lộ ra Giang Dương thành trị an tốt đẹp. Dạng này ta an tâm, về sau, Như Mộng trở về giúp ta thu thập dược thảo, ta liền cư trú ở đây, cho người ta chữa bệnh. Chắc hẳn không lâu sau đó, liền có thể thu thập đầy phúc duyên giá trị, đến lúc đó, ta đấy có thể bắt đầu tu luyện. Nghĩ tới đây, Tôn Hạo lộ ra một mặt hưng phấn. Như Mộng, hôm nay chúng ta trước tìm một gian khách sạn cư trú, trời sáng lại tìm mặt tiền cửa hàng, như thế nào Tôn Hạo nói. Hết thể nghe công tử phân phó.
Hoàng Như Mộng nói.
Khắc, đừng, cái gì đều nghe ta.
Nói ra ngươi ý nghĩ.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ta ý nghĩ, liền là hết thể đều nghe ngài.
Hoàng Như Mộng nói.
Tôn Hạo im lặng.
Được thôi, hôm nay tiểu lại duyệt quân khách sạn đi.
Tôn Hạo chỉ vào tiền phương tòa kia khách sạn, nói.
Được rồi, công tử.
Đi vào duyệt quân khách sạn, tiểu nhị lập tức tiến lên đón.
Hai vị khách quan, mời vào bên trong, xin hỏi cần gì dạng gian phòng.
Tốt nhất.
Hoàng Như Mộng nói.
Cô nương, không có vấn đề, bất quá, cái này giá tiền tiểu nhị nói.
Cái này đủ sao?
Hoàng Như Mộng xuất ra một khối thượng phẩm linh thạch. Trứng mắt bạch mang, đem khách sạn tiểu nhị dọa đến sắc mặt đại biến.
Kinh ngạc, không chỉ tiểu nhị, còn có đông đảo khách nhân.
Lại là thượng phẩm linh thạch, quá có tiền.
Đây chính là tương đương tại một vạn khối hạ phẩm linh thạch, ở lại đây 3 năm cũng không thành vấn đề.
Kia là tự nhiên.
Bọn hắn là ai làm sao một điểm linh lực ba động cũng không có.
Mọi người nhìn về phía Tôn Hạo hai người, trong mắt, đều là hâm mộ.
Hai vị tiên nhân, mời lên lầu.
Tiểu nhị túi đầu không lưng, đối hai người cực kỳ cung kính.
Tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, Tôn Hạo hai người nhanh chóng lên lầu.
Không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng, ánh mắt phức tạp.
Hai người này, sợ là rất là không đơn giản.
Không có linh lực ba động, lại người mang có trọng bảo, không phải là quỷ tu a?
Làm sao lại quỷ tu căn bản vào không được thành?
Mặc kệ là cái gì, loại nhân vật này, không phải chúng ta có thể mơ ước.
Một trận đàm luận qua về sau, mọi người theo thứ tự tản ra.
Duyệt Quân khách sạn Trình Viên Hình, có tầng tăng cao, nhìn từ xa đi, liền như là một tòa hình tròn cao tháp.
Hai vị tiên nhân, ngài hai thật sự là gặp may mắn, vừa vặn còn có một bộ đỉnh cấp khách phòng, nếu là chậm một chút nữa, sợ là bị người ở.
Tiểu nhị cười rạng rỡ.
Chẳng lẽ các ngươi sinh ý một mực tốt như vậy? Tôn Hạ hỏi.
Dĩ nhiên không phải.
Chủ yếu là mỗi năm một lần tông môn thi đấu tại trời sáng cử hành.
Tiểu nhị nói.
Tông môn thi đấu? Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Hai vị tiên nhân, cái này tông môn thi đấu.
Thế nhưng là Dương Châu thịnh sự, vô số tiên nhân, sẽ đến quan chiến.
Tiểu nhị kỹ càng giới thiệu một lần tông môn thi đấu.
Tôn Hạo sau khi nghe được, âm thầm gật đầu.
Trong hai mắt, tinh mang lấp lánh.
Nhiều như vậy tu tiên giả tới đây.
Xem ra, cái này Giang Dương Thành, đúng là một chỗ khai y quán tốt địa phương.
Sau đó không lâu,
hai người được mời đến tầng 8 một gian trong phòng. Bên trong rất lớn, chừng 3 cái gian phòng.
Hai vị tiên nhân, theo hôm nay bắt đầu, liền do chúng ta là hai vị phục vụ.
Nói xong, tiểu nhị đứng tại cửa ra vào, yên lặng chờ Tôn Hạo hai người phân phó.
Làm phiền.
Tôn Hạo hai người, đi vào gian phòng.
Bọn hắn gian phòng đối diện hành lang bên trên, đứng đấy một cái bạch tí thư sinh.
Bộ dáng thanh tú, giơ tay nhấc chân chi gian, hiển thị rõ ưu nhã, xem xét, liền biết hắn là một cái người đọc sách.
Hắn nhìn qua Tôn Hạo, trong hai mắt lộ ra từng tia kinh ngạc.
Thế gian này, làm sao còn có như thế xuất trần chi nhân?
Xem ra, vị công tử này cũng là người đọc sách, tìm cơ hội nhận thức một chút.
Bạch y thư sinh tự lẩm bẩm, chờ Tôn Hạo đóng cửa phòng, hắn mới thu hồi mục quang.
Sau đó, hắn cũng đi trở về gian phòng, đóng lại đại môn.
Đối với cái này màn, Tôn Hạo cũng không hiểu biết.
Như mộng, ta chuẩn bị vẽ tranh, giống như ngươi hiểu được nhàm chán, tiểu đi ra ngoài chơi đi, nơi này rất an toàn. Không cần trông coi ta.
Tôn Hạo nói.
Công tử, cùng ngài cùng một chỗ, liền không cảm thấy nhàm chán, ta giúp ngài mài mực đi.
Hoàng Như Mộng nói.
Kia tốt.
Tôn Hạo gật gật đầu.
Hoàng Như Mộng theo không gian giới chỉ, xuất ra Tôn Hạo trước khi ra cửa chuẩn bị đồ vật, từng cái đặt ở bên cạnh.
Bút mực giấy nghiên, kinh thư đồ làm bếp, trà nhài dược thảo.
Rời không ít đồ dùng hàng ngày tới.
Không biết ở chỗ này vẽ tranh, có thể hay không thu hoạch phúc duyên giá trị.
Người nơi này. Hẳn là sẽ có người yêu thích thư họa A đưa cho bọn họ, cũng có thể thu hoạch phúc duyên giá trị A.
Vẽ cái gì tốt đâu đúng, vậy liền đại yêu sơn đi.
Tôn Hạo âm thầm suy tư, bày ra giấy vẽ về sau, liền bắt đầu chuyển động.
Đặt bút như là du long tẩu xà, lơ lửng không cố định.
Động tác hành vân lưu thủy, không mang theo nửa điểm đình trệ.
Mấy khắc về sau.
Một ngọn núi, nằm ngang ở trong mây mù, hào hùng khí thế, không thể dung chuyển.
Ngọn núi bên trên, một tòa chùa miếu xây dựng vào trên đó. Hư vô mở mịt, không thể bắt giữ.
Giữa sườn núi, một cái người đi đường, thần sắc vội vàng, đi trên núi chạy đi.
Đang vẽ lưu bạch sử, viết xuống hai câu, không người vô ngã xem tự tại, không phải là hưởng phí không phải là sắc gặp Như Lai.
Đề, bái Phật.
Họa bên trên ý cảnh, tuyệt không thể tả.
Hoàng Như Mộng sững sờ nhìn xem bức tranh này làm, cả người ngốc đứng tại chỗ, không núp đích.
Trước mắt nàng cảnh vật nhanh chóng biến hóa, một cái đứng ngạo nghệ thiên địa đại Phật. Hiện ra tại Hoàng Như Mộng trước người.
Đại Phật đứng ngạo nghễ giữa trời, không thể hung hãn động.
Từng câu đan nói, từ Đại Phật trong miệng dâng trào mà tới.
Hình thành một loại tuyệt không thể tả pháp tắc, bao trùm Hoàng Như Mộng.
Thiên nhân hợp nhất.
Hoàng Như Mộng đứng tại chỗ, lẳng lặng cảm ngộ.
Nàng tâm cảnh, đang nhanh chóng tăng lên.
Giang giác.
Một tiếng vang lên.
Giờ khắc này, kẹt tại Hoàng Như Mộng trên thân bích trướng, lên tiếng mà nức.
Nàng thực lực, trong nháy mắt đột phá, đạt đến phi thăng cảnh.
Đạt tới phi thăng cảnh, là một cái chất tăng lên.
Trên thân yêu lực, tại chuyển hóa làm tiên lực.
Một khi chuyển hóa hoàn thành, chính mình liền thành bán tiên, không có người tu cùng yêu tu khác nhau.
Thật lâu, Hoàng Như Mộng mới thu hồi thần sắc, mở hai mắt ra.
Rốt cục đạt tới phi thăng cảnh.
Công tử, cảm ơn.
Hoàng Như Mộng thì thảo, nhìn về phía Tôn Hạo, trên mặt tràn ngập cảm kích.
Chỉ gặp, Tôn Hạo lại tại bắt đầu làm tranh.
kia nghiêm túc bộ dáng, thấy Hoàng Như Mộng hai mắt tỏa ánh sáng. Đợi công tử lịch luyện phàm trần kết thúc, sẽ không quên ta đi. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì có thể đi theo công tử bên người, với ta mà nói, đã là mạc đại tạo hóa. Một vạn thế cũng tu không đến. Chương 39, đưa tặng hoa quyển, thi đấu mở ra. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến ngày thứ hai. Tôn Hạo ăn điểm tâm xong, mở cửa phòng, đang chuẩn bị bước ra đi. Đã thấy, đứng ở cửa một cái bạch y thư sinh. Công tử, người tốt. Bạch y thư sinh ôm quyền hành lễ. Tôn Hạo dò xét bạch y thư sinh, một vòng tinh mang, lóe lên liền biến mất. Cái này xem xét, chính là thư ngốc tử, rất có thể, sẽ thích chính mình hòa tác. Lát nữa, đưa một bộ cho hắn, chắc hẳn hắn hội, sẽ, thu cất đi. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao? Tôn Hạo nói. Công tử, ta gọi Ninh Minh Chí, gặp công tử khí chất phi phàm, chắc hẳn cũng là người đọc sách, cố ý tới nhận thức một chút, không biết có hay không quấy rầy đến công tử. Bạch Y thư sinh giới thiệu nói. Ngươi cũng là người đọc sách? Tôn Hạo ra vẻ kinh ngạc. Ninh Minh Chí hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, không sai, không biết công tử tôn tính đại danh. Ta gọi Tôn Hạo, nếu là người đọc sách, mời vào bên trong đi. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Ninh Minh Chí cũng không có khách khí, đi vào trong môn. Hai người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu đàm luận. Tôn Hạo học thức uyên bác, ăn nói có độ, trên thân tự mang một loại vận vị. Ninh Minh Chí nghiêm túc nghe, liên tiếp gật đầu. Thân tình kia, như hiểu ra, như bừng tỉnh đại ngộ. Trải qua nói xuống tới, Ninh Minh Chí nhìn về phía Tôn Hạo mục quang, như là nhìn về phía một vị đức cao vọng trọng tiên sinh. Sùng bái, kính nể quan mang, nước vọt khắp Ninh Minh Chí trên mặt. Công tử học thức, sáng suốt bội phục đến cực điểm, hôm nay quấy rầy thật lâu, xin cáo từ trước. Ninh Minh Chí đứng dậy, đối Tôn Hạo, ôm quyền hành lễ. Ninh huynh, ngươi ta mới quen đã thân, nơi này có một bức tranh làm đưa ngươi. Nói xong, Tôn Hạo tùy ý cầm lấy một bức họa, đưa cho Ninh Minh Chí. Công tử, đây là ngài sở tác? Ninh Minh Chí hỏi. Không sai, hy vọng Ninh huynh không muốn ghét bỏ. Tôn Hạo nói. Sao lại thế? Có thể được công tử mà bảo, đây là phúc khí của ta, chắc chắn hảo hảo chân tàng. Công tử, ta cáo từ trước. Nói xong, Ninh Minh Chí nhanh chóng lui trở về. Thẳng đến Ninh Minh Chí biến mất, Tôn Hạo còn đứng tại chỗ, một mặt không hiểu. Phúc duyên giá trị đâu? Ta sát. Đưa họa quyển không có phúc duyên giá trị. Vấn đề đến cùng ra cái nào? Tôn Hạo nhíu mày, âm thầm suy tư. Sau đó, hắn nhìn về phía sau lưng Hoàng Như Mộng. Như Mộng, vừa rồi cái kia Ninh Minh Chí, là tu tiên giả sao? Công tử, hắn chỉ là một phàm nhân. Hoàng Như Mộng nói. Phàm nhân chẳng lẽ nói, đem họa quyển đưa cho phàm nhân, sẽ không thu hoạch được phúc duyên giá trị. Xem bộ dáng là dạng này. Một phen suy tư về sau, Tôn Hạo tiếp tục mở khẩu, đi thôi, Như Mộng, chúng ta đi tìm y quán địa chỉ. Vâng, công tử. Hai người theo thứ tự đi ra khách sạn, biến mất trên đường phố. Giang Dương Thành, tông môn thi đấu trong sân. Cái gì hắn lại thắng lợi cái này sao có thể? Bá đao tông lợi hại nha, vậy mà ra bực này thiên tài. Thắng liên tiếp 90 chàng. Một hơi đều không mang theo nghỉ. Lại thắng một trận, liền có thể tiến vào quán quân tranh đoạt chiến. Loại nhân vật này, nhất định phải nhận thức một chút, hắn tên gọi là gì? Ta biết, hắn gọi Trần Đao Minh. Kịch liệt thảo luận, không ngừng vang lên. Trên lôi đài, Trần Đao Minh cầm đao ôm cánh tay, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhìn, như là một cái tuyệt thế đao khách. Tại hắn đối diện, thì là cả người cao 2 mét cự hán. Bắp thịt cuồn cuộn, lực lượng bạo tạc. Nhìn, tựa như có thể dung chuyển trời đất, không thể đối kháng. Tiểu tử, ta không muốn thương tổn ngươi, nhận thua đi. Cự hán nhìn qua Trần Đao Minh, thanh âm oanh minh, chấn động đến bốn phía khí lãng liên tục mà lên. Một màn này, nhìn thấy người xem trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì là hắn? Thiết giáp cự tê. Lần này có trò hay để nhìn, Trần Đao Minh đối đầu hắn, các ngươi hiểu được, ai sẽ thắng? Cái này khó mà nói, Trần Đao Minh đến bây giờ, đều không có rút đao, không biết. Lần này có thể hay không rút đao? Đối với những âm thanh này, Trần Đao Minh không lọt vào mắt. Hoặc là nói, đối mặt thiết giáp cự tê, hắn đồng dạng coi thường. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ đợi. Coi thường. Không lọt vào mắt. Đáng chết. Thiết giáp cự tê nổi giận gầm lên một tiếng. Thân như mang yêu, hướng Trần Đao Minh đụng đi qua. Kinh khủng lực va đập, như là một cỗ cao tốc vận hành xe lửa. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất có chút rung động. Lần này xem ngươi còn không chết. Thiết giáp cự tê mở mắt nhìn lên, nơi nào còn có Trần Đao Minh thân ảnh. Ông. Phía sau, truyền đến không khí đánh vỡ thanh âm. thiết giáp cự tê ra đầu tê dần. Vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Trần Đao Minh vỏ đao đánh tới. Bành! Vỏ đao đánh vào trên ót. Thiết giáp cự tê thân như đạn tháo, trung điệp đâm vào mặt đất. Toàn bộ sân thi đấu, hơi run một chút ba rung động. Chấn động. Kinh ngạc. Không tin. Tràn ngập trên mặt mỗi người. Một chiêu. Đánh bại thiết giáp cự tê. Mà lại, không có rút đao. Kim cương bất hoại thiết giáp cự tê, lúc nào trở nên như vậy yếu đuối. Không ít người xem nghẹn họng nhìn chân chối, rất lâu mới bình tĩnh tới. Một lát sau. Trần Đao Minh đại lão, uy vũ. Trần Đạo Lữ, ta yêu ngươi, chờ ta một chút, lập tức tới ngay. Đời này, ta không phải là Trần Đạo Lữ không gả. Trần Đao Minh, uy vũ. Thời gian dần qua. Không ít người cơ nằm đấm, hô to Trần Đao Minh chi danh. Rất nhanh, không ít người đi theo. Bọn hắn là Trần Đao Minh gieo họ, là Trần Đao Minh hò hét. Kia kịch liệt bộ dáng, ngôn ngữ không tốt hình dung. Thật lâu, trang diện mới dần dần an tĩnh lại. Các ngươi nói, Trần Đao Minh có thể đoạt được quán quân sao? Kia là tự nhiên, không thấy được, hắn liền đao đều không có nhổ sao. Không nhất định, hắn đối mặt chính là Triệu Hiểu Ba, đây chính là tiềm long bảng bài danh 98 thiên tài, cho đến bây giờ, đều không có rút kiếm. Triệu Hiểu Ba thành danh phía trước, cái này Trần Đao Minh hôm nay mới hoành không xuất thế, hai người này đánh nhau, thật sự là chờ mong. Tiếng đàm luận, không ngừng vang lên. Đợi người chủ trì mở ra trận tiếp theo lúc, trang diện mới dần dần an tĩnh lại. Các vị người xem, một phen long tranh hổ đấu về sau. Hai vị kiệt xuất thiên tài sinh ra. Hai người bọn họ sẽ tiến hành một trận vạn chúng chú mục đại chiến, mặc kệ thắng thua, ngày khác, hai người đều sẽ thành Thái Sơn bắt đầu. Trở thành nhân vật phong vân. Cho chúng ta tương lai hai vị nhân vật phong vân vỗ tay. Cái này âm thanh qua đi. Tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không ngừng. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, còn không có tuyên bố quán quân phần thưởng. Hiện tại, liền do ta đến tuyên bố. Thu hoạch được quán quân người, để cho Thượng Thương Viện ban phát cựu chuyển huyền linh đan một viên. Lời này vừa ra. Hiện trường giới hạn nhập ngắn ngủi yên lặng. Một lát sau. Nổ hô không ngừng. Cái gì cựu chuyển huyền linh đan đây chính là cực phẩm linh dược. Chơi ạ, đây chính là giá trị một vạn mai thượng phẩm linh thạch linh dược. Ta rất muốn trở thành quán quân, loại đan dược này, nghe một cái, đều sẽ sống lâu một năm. Tranh tài trên lôi đài. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích Trần Đao Minh, đồng nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng vung lên một vòng cười lạnh. Linh đan này, là công tử. Rất lâu. Trang diện mới dần dần yên tĩnh. Tốt, trung cực so đấu, hiện tại bắt đầu. Người chủ trì tay phải vung lên, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Chương 40, đoạt được quán quân, bất ngờ xảy ra chuyện. Tại vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, rốt cục nên đón tranh quan thi đấu. Trần Đao Minh cùng Triệu Hiểu Ba đứng tại trên lôi đài, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đúng là cái thiên tài, cảnh giới so ta thấp, ta áp chế một cảnh giới, đánh với ngươi một trận đi. Triệu Hiểu Ba hai tay chắp sau lưng, khí thế nghiêm nghị. Ha ha. Trần Đao Minh mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, coi như ngươi dùng ra toàn lực, cũng không xứng ta rút đao. Lời này vừa ra, bốn phía nổ lên. Triệu Hiểu Ba sắc mặt hơi đánh, nộ khí tràn ngập ngực. Hừ, xính nhất thời nhanh miệng, so tài xem hư thực. Triệu Hiểu Ba hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Thân như quỷ mị, lờ mờ, làm cho không người nào có thể bắt giữ tung tích. Hiu, kiếm quang như tơ, hướng Trần Đao Minh chém tới. Đến rất đúng lúc. Trần Đao Minh khỏe miệng dương lên. Thân hình lấp lóe, nhanh chóng né tránh. Mấy đạo kiếm quang, thoáng cái liền chạm tại trên người hắn. Đạp đạp. Trần Đao Minh thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến, trong mắt, đều là chấn động. Có chút ý tứ, tiếp tục. Trần Đao Minh khỏe miệng dương lên, hướng Triệu Hiểu Ba nhào đi qua. Hai người tương chiến cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, tương xứng. Mọi người nhìn thấy, chỉ có kiếm quang. Nghe được, chỉ là nổ đùng. Một lát sau. Ầm ầm. Vài tiếng vang. Thân thể hai người, đồng thời nhanh lùi lại. Trần Đao Minh trên thân, che kín dày đặc vết thương. Triệu Hiểu Ba nhìn xem Trần Đao Minh, thần sắc khẽ biến, cái này sao có thể, toàn lực xuất kích, cũng chỉ là để hắn bị điểm vết thương nhẹ. Trần Đao Minh nhìn xem Triệu Hiểu Ba, nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi lời nói mới rồi, ngươi đáng giá ta rút đao. Hừ, rút đao lại như thế nào? Triệu Hiểu Ba hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về tới. Ngươi phải cẩn thận. Trần Đao Minh nói. Dứt lời. Ông. Một tiếng chấn lên. Không khí oanh minh. Chói tai tạc âm, chấn động đến tứ phương nổ đùng không ngừng. Toàn bộ đấu trường, đều tại kịch liệt run rẩy. Bành. Phòng bên trên mảnh ngói, theo bên trên rớt xuống, tại mặt đất bạo liệt ra. Bảo hộ ở trên lôi đài trận pháp, không ngừng chấn động, tựa hồ muốn nước toát ra. Hộ trận người nhìn thấy cái này màn, sắc mặt biến đổi lớn. Toàn lực, sử xuất toàn lực. bọn hắn điên cuồng điều lấy thân thể linh lực, tràn vào trong trận pháp.
Cái này phát sinh cái gì địa chấn sao? Không thể nào trễ không đến, sớm không tới.
Không phải địa chấn, là Trần Đao Minh tại rút đao, đây là đao ý.
Ông trời của ta a, hắn vậy mà lĩnh ngộ đao ý, cái này chuyện này quá đáng sợ.
Người xem chi chúng sững sờ nhìn xem Trần Đao Minh, không lúc đích.
Triệu Hiểu Ba dừng bước lại, cái trán mồ hôi, liên tục mà rơi.
Bộ ngực hắn tựa hồ muốn bị áp sập, thở dốc không khoái.
Làm sao lại có thể như vậy?
Ta không thể thua.
Triệu Hiểu Ba gầm thét dây rủa, hướng Trần Đao Minh đi tới.
Nhưng mà,
hắn vừa mới rời bước chân, lại bị ép tới liên tiếp lui về phía sau.
Hắn càng dãy rủa, áp lực càng là kinh khủng.
Giang giác.
Một tiếng vang lên.
Triệu Hiểu Ba ngực một cái xương sườn, đứt đoạn ra.
Không thể thua.
Triệu Hiểu Ba dãy rủa hò hét.
Giang giác.
Lại là một tiếng, lại một cây xương sườn băng liệt.
Theo Trần Đao Minh trường đao rút ra, bốn phía đao ý, càng ngày càng đậm.
Kinh khủng uy áp, tựa như có thể xé rách đại địa.
Bịch.
Triệu Hiểu Ba mất thăng bằng, trực tiếp quỳ xuống tại đất.
Ngay sau đó,
hô,
thân thể của hắn như là diều đứt dây, bay ngược mà ra.
Bành.
Cuối cùng, trung điệp rơi xuống mặt đất.
Thật sự là một cái yêu nghiệt.
Nói xong, Triệu Hiểu Ba phun ra một ngụm máu tươi, nghèo đầu, hôn mê đi qua.
Đào thu.
Bốn phía.
Tĩnh.
Rất yên tĩnh.
Giống như chết yên tĩnh.
Mọi người ngơ ngác nhìn qua cái này màn.
Không ít người ngực kịch liệt chập trùng.
Trận mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy chấn động.
Đao đều không có hoàn toàn rút ra, Triệu Hiểu Ba liền bại.
Đây chính là Tiềm Long bảng bài danh 98 tên thiên tài.
Mà lại, cảnh giới so Trần Đao Minh còn cao hơn.
Thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có.
Cứ như vậy bại.
Ra đi.
Nằm mơ, nhất định là nằm mơ.
Rất lâu, tất cả mọi người không hề quay lại thần tới.
Một lát sau.
Ông trời của ta, Trần Đao Minh bằng vào đao ý, liền đem Triệu Hiểu Ba đánh bại vô thượng yêu nghiệt nha.
Hắn hoàn toàn có thể xếp tới Tiềm Long bảng, nhìn Tinh Lâu người đâu tại sao không có hắn ghi chép.
Phần này thực lực, chỉ sợ có thể xếp tới Tiềm Long bảng trước 50 tên.
Kịch liệt thảo luận, không ngừng vang lên.
Không ít người la lên Trần Đao Minh danh tự, nhiệt tình kịch liệt.
Toàn bộ trang diện, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại.
Trước lôi đài,
mấy cái lao quái nhìn qua Trần Đao Minh, trong hai mắt, toát ra vô pháp ức chế tinh mang.
Lao quái chính giữa, ngồi, chính là Thượng Thương Viện Phân Đà Lưu Đà Chủ.
Hắn béo hô hô trên mặt, tràn ra tinh tế mồ hôi.
Sau đó, chính là lộ ra một bộ vẻ mừng như điên.
Không nghĩ tới, ta Dương Châu ra bực này thiên tài, cái này nếu là Thượng Thương Viện biết, chắc chắn thật tò khen thường ta.
Nguyên bản, còn muốn đem viên kia cựu chuyển huyền linh đan đưa cho Triệu Hiểu Ba, hắn bất tranh khí, thì trách không phải của ta.
Bực này thiên tài, nhất định phải để lại cho hắn cái ấn tượng tốt.
Lưu Đà Chủ âm thầm nghĩ, làm ra quyết định.
Người chủ trì thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này tông môn thi đấu quán quân 4 Trần Đao Minh.
Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, chúc mừng Trần Đao Minh thu hoạch được lần này quán quân.
Đồng thời, chúc mừng Bá Đao Tông tấn cấp làm bát đẳng tông môn, lại đến một bậc thang.
Cái này âm thanh chỗ sau.
3.
Tiếng vỗ tay lôi động, thật lâu không ngừng.
Tại người chủ trì liên tục phất tay, bốn phía mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh.
Phía dưới, cho mời Lưu Đà Chủ là Trần Đao Minh trao giải.
Bốn phía khôi phục lại bình tĩnh.
Mỗi người đều lộ ra vô cùng trang nghiêm thần sắc, nghiêm túc nhìn xem trên lôi đài.
Chỉ gặp
loảng xoảng,
ý lìa giáp va chạm thanh âm vang lên.
Một đội kim giáp hộ vệ bước nhanh mà tới.
Tại kim giáp hộ vệ bên trong chính là Lưu Đà Chủ.
Thật là Lưu Đà Chủ đến rồi.
Lưu Đà Chủ, ngài chính là ta thần tượng.
Cứ việc Lưu Đà Chủ rất mập, nhưng không ảnh hưởng mọi người nhiệt tình.
Lưu Đà Chủ mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay, tràn diện lần nữa yên tĩnh.
Dương Châu vận hoa thiên biểu. Địa linh nhân kiệt, thiên tài không ngừng tuôn ra.
Lưu Đà Chủ mới mở miệng, liền không có ý dừng lại.
Hắn nói một đống về sau, liền bắt đầu tiến hành trao giải.
Đối với quan quân, ban thưởng cựu chuyển huyền linh đan một viên.
Trần Đao Minh, lên đài lĩnh thưởng.
Trần Đao Minh đi đến trên đài, hai mắt tinh mang lấp lánh.
Trần Đao Minh, tuổi còn trẻ, liền có như thế thiên phú, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng.
Không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập Thượng Thương Viện, Lưu Đà Chủ nói.
Lưu Đà Chủ, đa tạ hảo ý của ngài, việc này, còn muốn trở về cùng tông môn thương lượng, trước mắt không có cách nào trả lời chắc chắn ngài.
Trần Đao Minh nói,
kia là đương nhiên.
Không biết đêm nay ngươi có rảnh rỗi không đến phủ thượng tiểu uống một chén, như thế nào? Lưu Đà Chủ nói.
Tạ Lưu Đà Chủ,
thực sự thật có lỗi, hôm nay có việc gấp cần muốn rời khỏi một chuyến, ngày khác lại đăng môn bái phỏng.
Trần Đao Minh nói,
vậy cứ thế quyết định, ta chờ ngươi tin tức tốt.
Lưu Đà Chủ nói xong, đem một cái bình ngọc đưa tới Trần Đao Minh trong tay. Trần Đao Minh cầm lấy bình ngọc, mở ra xem, hai mắt tinh mang lấp lánh. Cuối cùng cũng đến tay. Trần Đao Minh thì thảo, đang chuẩn bị đem đan dược thu lại thời điểm. Hô! Một trận hắc vụ cấp tốc bay tới. Khắc khắc! Một đạo tiếng cười, ở bên tai vang lên. Trần Đao Minh nhìn về phía tay phải, nơi nào còn có bình ngọc cái bóng. Chương 41, toàn thành dị biến, nhân khôi tàn phá bừa bãi. Tôn Hạo trở lại khách sạn, liên tục thở dài. Hôm nay đi dạo nửa cái Giang Dương Thành, sững sờ không có tìm được thích hướng khai y quán vị trí. Giống như chỉ là như vậy, tâm tình đó cũng sẽ tốt đi một chút. Hôm nay, đưa một bức tranh làm, chữa khỏi một phàm nhân. Đồng dạng, một điểm phúc duyên giá trị cũng không có thu hoạch được. Xem ra, phàm nhân cùng mình chính là không có duyên phận. Về sau mở ra y quán, tiếp chẩn bệnh người, không thể cho phàm nhân chữa bệnh. Chủ yếu trị liệu tu tiên giả, phàm nhân lời nói, như vậy tùy duyên. Tôn Hạo âm thầm làm ra quyết định. Công tử, ngài nghỉ ngơi một hồi đi. Hoàng Như Mộng pha trà ngon, đưa tới Tôn Hạo trong tay. Như Mộng, ngươi thật tốt. Tôn Hạo tiếp nhận trà, nói. Công tử, ngài cứu ta tính mệnh, chút chuyện nhỏ này, ngài cũng đừng khen ta. Hoàng Như Mộng mặt mũi tràn đầy gió xuân. Vậy thì tốt, uống xong trà, chúng ta hợp tấu một khúc, như thế nào? Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng gật gật đầu, một mặt vui mừng. Tôn Hạo gian phòng đối diện. Ninh Minh Chí ngồi tại trước bàn, hai mắt chăm chú vào bái Phật trên bức họa, mục quang không nhúc nhích. Công tử cho ta bức tranh này, thật sự là diệu nha. Cái này khiến ta có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Ninh Minh Chí tự lẩm bẩm, tinh quang lấp lóe bất diệt. A. Đột nhiên, một tiếng như có như không tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tiếng này, đem Ninh Minh Chí dọa đến thân thể run lên, mau đem họa tác thu vào, thiếp thân đảm bảo. Vừa rồi tựa như là người kêu thảm, chẳng lẽ có người tại quyết đấu? Ninh Minh Chí cẩn thận đi đến bên cửa sổ, kéo ra một đường nhỏ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nguyên cớ ra sắp vỡ. Chỉ gặp, trên mặt đất hắc khí lan tràn mà lên, đem thành trì chậm rãi bao phủ lại. Trên bầu trời đại trận, chẳng biết lúc nào đã biến mất. A, lại là một tiếng hét thảm, từ trong hắc khí truyền đến, như có như không, phá lệ người. Trong hắc khí, từng cái đèn lồng màu đỏ, lấp lóe không yên, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cái này màn, Ninh Minh Chí thân thể run lên. Cái này đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ninh Minh Chí trái tim nhảy lên kịch liệt. Thân là phàm nhân, tại cái này cùng hung cực các thế giới sinh hoạt, không có nhiều dễ dàng, hắn hết sức rõ ràng. Hắn chạy đến cạnh cửa, mau đem then cửa chết. Làm xong những này, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Tìm tủ quần áo, trốn ở bên trong, không núp đích. Ông trời phù hộ. Ninh Minh Chí trong bóng tối cầu nguyện. Giờ phút này, Giang Dương Thành bên trong, hỗn loạn một mảnh. Cứu mạng nha! Ai tới cứu cứu ta? Không được qua đây, không được qua đây. Quái vật, tất cả đều là quái vật. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dạng này thanh âm, tại thành trì bốn phía vang lên. A, không. Tuyệt vọng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết, như là địa ngục quỷ gào, nghe được người dùng mình. Một cái tiểu nữ hài trên đường phố vừa chạy vừa khóc, nương, quái vật đến ăn ta, mau cứu ta nha. Gào. Ở sau lưng nàng, một cái toàn thân đen nhánh nhân khôi, mở rộng bước chân. Dâm đến mặt đất ẩm ẩm rung động. Mắt thấy, nhân khôi liền muốn bắt được tiểu nữ hài, đem nàng xé rách thành tạt bã. Lúc này, yêu nghiệt, muốn chết. Gầm lên giận dữ. Một cái tu tiên giả, rút kiếm chạy lên tiến đến, nhắm ngay nhân khôi, chính là nhất kiếm chẳng đi. Keng. Hỏa quang văng khắp nơi, tu tiên giả trường kiếm, lên tiếng mà nức. Tu tiên giả đứng tại chỗ, cả người đều choáng váng. Đao thương bất nhập, cái này đây là nhân khôi. Lời này vừa mới nói xong. Phốc đâm. Một tiếng đao kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên. Nhân khôi tay phải trực tiếp xuyên thấu tu tiên giả thân thể. Đem hắn trái tim cho móc ra. Giang rắc. Đưa vào trong miệng, nhanh chóng nhấm nuốt. Tiên huyết bắn tung tóe, miệng đầy tinh hồng. Tiểu nữ hài nhìn thấy cái này màn, dọa đến sợ vỡ mật, ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy. Sắc mặt nàng trắng bệch, dùng tay gắt gao che miệng, về sau chuyển đi. Gào. Nhân khôi ăn xong trái tim, liền chăm chú vào tiểu nữ hài trên thân. Phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Đón lấy, hắn nhanh chóng hướng tiểu nữ hài đánh tới. A. Tiểu nữ hài hai mắt nhắm lại, rung ra một tiếng cao tần kêu thảm. Một giây sau, chính mình liền muốn bị quái vật tan hết. Rất là thê thảm. Nhưng mà, đợi nửa ngày, không có thân thể vỡ vụn cảm giác. Nàng thử mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn, thần sắc đọc lại. Chỉ gặp, một cái bạch y nữ tử, từng bước một hướng nàng đi tới. Nữ tử sau lưng. Nhân khôi đã ngã xuống đất, tử tướng dữ tợn. Nữ tử tay áo đồng bền, như là tiên tử. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ, đừng sợ, ngươi an toàn. Như tiếng trời. Tiểu nữ hài trên mặt, lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Tiên tử tỷ tỷ, là ngươi đã cứu ta, tiểu nữ hài hỏi. Ta là Giao Chỉ cung đệ tử, không phải tiên tử, ngươi gọi ta Giao Chỉ tỷ tỷ đi. Bạch y nữ tử nói. Giao Chỉ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tiểu muội muội, không cần phải khách khí, hảo hảo ở lại đây, chớ lộn xộn, tỷ tỷ còn muốn đi chém giết quái vật. Nói xong, nữ tử thân ảnh lơ lửng không cố định, chớp mắt liền biến mất không thấy. Giao Chỉ tỷ tỷ, thật là lợi hại nha, tương lai ta đấy muốn đi vào Giao Chỉ cung. Tiểu nữ hài âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mà giống như vậy từng màn, tại Giang Dương thành các nơi không ngừng trình diễn. Kia từng cái nhân khôi, tại Giao Chỉ cung nhất chúng đệ tử tinh anh chém giết dưới, đang nhanh chóng ngã xuống. Duyệt Quân khách sạn lầu 8. Ninh Minh Chí trốn ở trong tủ treo quần áo, run lẩy bẩy. Hắn nghe được, kêu thảm càng lúc càng lớn. Nói cách khác, quái vật cách hắn càng ngày càng gần. Không tốt, công tử giống như cũng là phàm nhân, ta nhất định phải đem việc này nói cho hắn biết, để hắn cẩn thận hành sự. Nghĩ như vậy, Ninh Minh Chí cả gan, đi ra tủ quần áo, không dám làm ra nửa điểm thanh âm. Gào. Đồng nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng quái khiếu. Tiếng như quỷ gào, nghe được người dùng mình. Ninh Minh Chí dọa đến thân thể run lên, kém chút ngã sấp xuống. Hắn mở cửa phòng, nhẹ giọng đi vào hành lang bên trên, nhìn xuống đi, không có phát hiện gì thường. Đồng nhiên. Cứu mạng, a! Một tiếng hét thảm, phá lệ chói tai. Một cái cả người là huyết quái nhân, cầm một cái máu me đầm địa đầu, ngay tại găm ăn. Thê thảm một màn, vô pháp miêu tả. Kém một chút, Ninh Minh Chí dọa ngất đi qua. Gào. Quái vật tiếng giống giận dữ, càng ngày càng nhiều. Hắc vụ, cũng càng tụ càng nhiều. Thông qua hắc vụ nhìn về phía dưới, chỉ có đôi một huyết hồng con mắt. Như là đèn lồng đỏ, tinh hồng đáng sợ. Đây là nhân khôi, cái này lần này chết chết chắc. Công tử, chạy 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 mau. Ninh Minh Chí thanh âm run rẩy, nhỏ đến ngay cả mình đều nghe không được. Hắc vụ rất nhanh liền đem toàn bộ Duyệt Quân khách sạn bao phủ lại. Ninh Minh Chí căn bản khó có thể phân rõ phương hướng. Hắn chỉ có thể căn cứ ký ức đi Tôn Hạo sở hữu gian phòng chạy tới. A, cứu mạng. Bốn phía, cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thanh âm càng lúc càng lớn. Như là những cái kia nhân khôi, chính nhanh chóng đi lên chạy tới. Không tốt, nhất định phải nhanh nói cho công tử. Ninh Minh Chí trái tim tựa hồ muốn nhảy ra, nhảy lên kịch liệt. Đồng nhiên, thần xác hắn chỉ trệ, từng sợi tóc đứng lên. Vô tận sợ hãi, tràn ra khắp nơi toàn thân. Chỉ gặp, tại trước người hắn hắc vụ bên trong, hai cái huyết hồng hai mắt, chằm chằm đến hắn cái hót run rẩy. Ninh Minh Chí nín thở không nói, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Cái này quay người lại, hắn không khỏi tâm chìm địa ngục, toàn thân lông tơ từng chiếc đứng lên. Vô tận tuyệt vọng, nước vọt khắp toàn thân. Chương 42, cầm sắt hòa minh, tà vật đốt người. Tôn Hạo chỗ gian phòng. Vậy thì tốt, uống trà đi, lát nữa chúng ta hợp tấu một khúc. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng gật gật đầu, một mặt vui mừng. Nàng đang chuẩn bị ngồi xuống. Lúc này, sắc mặt biến đổi lớn. Đáng chết ta tộc, dám đến thành trì tàn phá bừa bãi, muốn chết. Hoàng Như Mộng đang chuẩn bị động tác. Nàng tranh thủ thời gian dừng lại, trên mặt, lộ ra một tia kiên kỵ. Không đúng, không chỉ ta tộc, còn có huyết ma tộc cũng tới. Thậm chí còn có một đạo so với ta còn mạnh hơn quá nhiều khí tức, nếu như ta tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ gây nên người kia chú ý. Đến lúc đó, ta tất nhiên không địch lại. Nhất định phải công tử xuất thủ, nếu như vậy, công tử đạo tâm tất nhiên bị hao tổn. Đây tuyệt đối không được. Ai, ta chỉ có thể bảo trụ công tử, không thể để cho hắn có việc. Đi qua một phen suy tư, Hoàng Như Mộng làm ra quyết định. Nàng tay phải vung lên, một đạo vô hình khí lãng, đem gian phòng bao khỏa, ngoại giới thanh âm, hoàn toàn bị cách trở bên ngoài. Như Mộng, vừa rồi giống như nghe được một tiếng hét thảm, ngươi đã nghe chưa? Tôn Hạo hỏi. Tiểu thảm. Hoàng Như Mộng ra vẻ chấn định, vênh hai nghe, sau đó lắc đầu, có sao công tử? Tôn Hạo cẩn thận nghe một hồi, sau đó, mỉm cười, xem ra, ta nghe lầm, đến, uống trà, uống xong cái này chén, chúng ta liền đánh đàn. Được rồi, công tử. Xong, xong. Ninh Minh Chí ngồi liệt tại trên mặt đất, cả người trên mặt, đều là tuyệt vọng. Tại quanh người hắn, như là đèn lồng con mắt đang ngó chừng hắn. Toàn bộ lầu 8, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, rất nhanh, lại im bặt mà dừng. Chắc hẳn công tử, cũng chết tại quái vật trong tay. Hiện tại, đã chỉ còn lại chính mình. Nếu là ta có thể tu luyện, chưa từng rơi xuống đến nông nỗi này, không cam lòng nha. Ninh Minh Chí hai tay ôm đầu, cả người cuộn thành một đoàn. Một giây sau, hắn liền hội bị những quái vật này xé thành khối vụn. Sau đó, bị bọn chúng chia ăn, thành vật quái vật một đống phân và nước tiểu.
Gào.
Rít lên một tiếng. Sở hữu quái vật, đồng loạt động, hướng hắn đánh tới.
A.
Ninh Minh Chí phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mắt thấy, quái vật liền muốn bổ nhào vào Ninh Minh Chí trên thân.
Lúc này.
Ông.
Một đạo tiếng đàn truyền đến.
Sở hữu quái vật, thần sắc đọc lại, trong mắt hồng mang, ảm đạm không ít.
Hô.
Bốn phía hát vụ, bốc hơi ra.
Gào.
Một con quái vật tỉnh táo lại, hướng tiếng đàn truyền đến phương hướng đánh tới.
Cái khác quái vật, gào thét theo đi qua.
Ông.
Tiếng đàn tiếp tục vang lên.
Đạo đạo sóng âm, hướng quái vật đánh tới.
Gào.
Quái vật gầm thét, điên cuồng giãy giụa, nhưng là, khó có thể tiến thêm.
Theo tiếng đàn càng ngày càng gấp rút.
Nhân khôi dần dần an tĩnh lại.
Bọn chúng, toàn bộ ngã trên mặt đất.
Bọn chúng thân thể, như là nước sôi hóa tuyết, nhanh chóng hòa tan thành một bãi mù nước, tại mặt đất chảy xuôi.
Ninh Minh Chí thân thể run rẩy, kêu thảm thiết.
Đợi nửa ngày, cũng không có thân thể xé rách thống khổ.
Hắn thử mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt từng màn, hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ.
Chết rồi, quái vật chết hết.
Chẳng lẽ là những này tiếng đàn?
Ninh Minh Chí cường tráng lên lá gan, tại Duyệt Quân khách sạn, dạo qua một vòng.
Hắn phát hiện, mặt đất loại trừ mủ nước cùng hôi thối bên ngoài, chính là từng cỗ tử tướng đau thương thi thể.
Cuối cùng, Ninh Minh Chí đứng tại Tôn Hạo bên ngoài gian phòng, hai mắt tinh mang lấp lánh.
Đây là công tử gian phòng, hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra, công tử không có việc gì.
Dùng tiếng đàn diệt quái vật,
cũng đem hắc vụ đánh tan, thực lực này, cực kỳ cường hãn.
Xem ra, công tử căn bản không phải phàm nhân, mà là một cái tu luyện cầm đạo cao nhân.
Không còn sớm không muộn, tại ta nguy hiểm nhất thời điểm cứu ta, công tử tri ân, sáng suốt suốt đời khó quên.
Ninh Minh Chí tự lẩm bẩm, đứng tại Tôn Hạo bên ngoài gian phòng, muốn gõ cửa, nhưng lại sợ quấy rầy.
Được rồi, lần sau lại đến đây cảm tạ.
Ninh Minh Chí đi trở về gian phòng của mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Hắn mở cửa sổ ra, nhìn về phía Giang Dương Thành bên trong, không khỏi con ngươi co rút lại.
Chỉ gặp, Giang Dương Thành bên trong, đã hoàn toàn bị khói đen che phủ.
Chính mình sở tại Duyệt Quân khách sạn, có một tầng vô hình khí lãng bao phủ, 2 mét bên trong, hắc vụ không thể tới gần người.
Công tử tại khống chế tiếng đàn, không có ra bên ngoài khuếch tán.
Thực lực này, tất nhiên là một cái tuyệt thế cao nhân.
Công tử bực này cao nhân, vì sao muốn đưa một bộ bái Phật đồ cho ta?
Nghĩ như vậy, Ninh Minh Chí mở ra hỏa quyển, bắt đầu xem xét.
Sân thi đấu.
Trần Đao Minh ngơ ngác nhìn qua tay phải, cả người sững sờ tại nguyên chỗ.
Khắc khắc.
Lúc này, một đạo cười quái dị truyền đến.
Một đạo hắc ảnh, lơ lửng không cố định.
Cuối cùng, hóa thành một cái nam tử.
Cái này nam tử, một nửa khô lâu mặt, một nửa mặt người, xâm nhiên đáng sợ.
Hán, chính là Tà Quân.
Hán cầm bình ngọc, mở ra nắp bình, nhìn thấy bên trong đồ vật về sau, cười to không thôi.
Ha ha.
Quả nhiên cửu chuyển huyền linh đan, đồ tốt, đồ tốt.
Thứ này, nên bản tọa hưởng dụng.
Tà Quân nói xong, lần nữa cười ha hả.
Không tốt, hắn là nhân khôi tộc người.
Cái gì nhân khôi tộc vậy, hắn chẳng phải là tà tộc chi nhân.
Chơi ạ, tà tộc tới, chạy mau nha, cứu mạng a.
Ngu ngơ một lát sau, trên khán đài, tu tiên giả hỗn loạn một mảnh.
Không ít người, đè xuống đám người, hướng phía ngoài chạy đi.
Một bên khác, Lưu Đả chủ nhìn qua Tà Quân, mập mạp thân thể, run nhẹ nhẹ.
Tại trên mặt hắn, đều là vẻ kiêng rẻ.
Bày trận.
Lưu Đả chủ cường tráng lên lá gan, hét lớn một tiếng.
Vâng.
Bên cạnh hắn mấy chục kim giáp vệ, đồng loạt động.
Đạo đạo kim mang, từ kim giáp vệ trên thân bay lên, hình thành từng cái kim sắc hộ thuẫn, gắn vào Lưu Đả chủ quanh thân.
Sau đó, kim giáp hộ vệ Lưu Đả chủ, chậm rãi lui về sau đi, căn bản không có chiến ý.
Đối với những này, Tà Quân hoàn toàn không có để ở trong lòng.
Trong mắt hắn, chỉ có cực phẩm linh đan.
Trần Đao Minh nhìn qua Tà Quân, khớp nối nắm đến vang lên kẹt kẹt.
Công tử đồ vật, cũng là ngươi có thể cướp, chết đi.
Nói xong, Trần Đao Minh chậm rãi rút ra trường đao.
Ông!
Đao Minh vang lên.
Không khí chấn động.
Khí lãng chấn động mà ra.
Toàn bộ không gian, như là ngưng kết.
Vô tận đao ý, như hải khiếu, đi theo Trần Đao Minh động tác, nhanh chóng hướng Tà Quân nhào đi qua.
Giờ khắc này,
Tà Quân cảm ứng được như là một ngọn núi lớn đè xuống, thở dốc không khoái.
Hắn đem bình ngọc đắp kín, nhìn qua Trần Đao Minh, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đao ý, một cái nguyên anh cảnh tiểu tử, vậy mà cũng sẽ đao ý.
Trời cũng giúp ta, ngươi cỗ thân thể này, bản tọa muốn.
Tà Quân liếm liếm bờ môi, như cùng ở tại dò xét một kiện bảo bối.
Ông!
Giờ khắc này, Trần Đao Minh trường đao trong tay,
hoàn toàn rút ra. Một cái vô hình đại đao, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Nhắm ngay Tà Quân, chính là thoáng cái chém đi qua. Vô thanh vô tức, lại ẩn chứa vô tận uy lực. Cái gì đao ý hóa hình? Hắn vậy mà luyện đến loại trình độ này, thật sự là một cái yêu nghiệt. Lần này có hơi phiền toái. Tà Quân trên mặt, hiển thị rõ vẻ mặt ngưng trọng. Các loại hộ thân thủ đoạn, nhanh chóng sử xuất. Hô! Vô hình đại đao, cấp tốc mà tới. Thoáng cái liền chém tới Tà Quân trên thân. Rõ ràng thanh âm rất là rất nhỏ, lại chấn động đến bốn phía tu tiên giả, lỗ tai nhói nhói, thất khiếu chảy máu. Dù là Lưu Đà chủ trên thân hộ thuẫn, cũng đang không ngừng phiêu diêu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toát ra. Bành! Tà Quân như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, tại thiên thượng tung xuống một chỗ huyết vũ. Chương 43, huyết ma xuất hiện, che khuất bầu trời. Bành! Bành! Tà Quân cùng mặt đất vừa đi vừa về va chạm, nện xuống từng người hình cái hố. Nào! Hắn dậy rùa đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn qua Trần Đao Minh, lộ ra một vòng đau thương nụ cười. Bị một cái nguyên anh cảnh người tu, làm cho loại trình độ này, ngươi cho dù chết, cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Ra đi, hắc hôi. Tà Quân tay phải vung lên, một cái truyền tống vòng xoáy, xuất hiện tại trước người hắn. Một cái toàn thân đen nhánh, hai mắt huyết hồng nhấn khôi, từ vòng xoáy bên trong đi ra. Toàn thân cao thấp, bám vào một thân hắc giáp, hoặc là nói, cái này thân hắc giáp là sinh trưởng ở thân thể của hắn bên trên. Kim loại sáng bóng tràn ra, nhìn, như là một cái hình người cơ giáp, không thể phá hủy. Hắc hôi, chế trụ hắn. Tà Quân tay phải chỉ hướng Trần Đao Minh, quắc. Cái này âm thanh qua đi. Giang giác. Từng tiếng xương cốt tiếng ma sát âm vang lên. Hắc hôi đầu, toàn bộ xoay tròn một vòng. Hô. Hai đạo huyết hồng quan mang, nhiếp nhân tâm phách, trực tiếp chăm chú vào Trần Đao Minh trên thân. Vâng. Vâng. Hắc khôi dẫm lên tại mặt đất, chấn động đến bụi đất nổi lên bốn phía, thẳng đến Trần Đao Minh mà tới. Hừ, đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Trần Đao Minh hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay, lơ lửng không cố định. Từng đạo vô hình đao khí, tại trước người hắn, nhanh chóng ngưng tụ. Trần Đao Minh cùng Hắc khôi, đánh nhau. Vành! Vành! Ông! Các loại giao minh âm thanh, không ngừng vang lên. Hắc khôi nhục thân, như là kim cương, không thể phá hủy. Đao khí chạm tại trên người hắn, chỉ có thể lưu lại tung tóe vết tích, liền làn da đều không phá nổi. Oeng. Trong chiến đấu, tiếng nổ không ngừng vang lên. Mặt đất bị thỉnh thoảng vén vỡ ra đến, bụi bặm trùng thiên. Tại khói đen che phủ dưới, tu tiên giả liền bọn hắn thân ảnh đều không thể bắt giữ. Mỗi cái trên mặt, lưu lại, chỉ có vẻ hoảng sợ. Lưu Đà chủ trốn ở nơi hẻo lánh, không ngừng biến mất trên đầu mồ hôi lạnh. Cái này đây là một cái nguyên anh cảnh tu tiên giả công kích sao, chỉ sợ hóa thần viên mãn cảnh, cũng bất quá nơi này. Thật là đáng sợ, may mắn ta cách khá xa, bằng không, không chết cũng muốn lột ra. Lưu Đà chủ tự lẩm bẩm, chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện. Đột nhiên, vâng, một tiếng nổ vang. Trần Đao Minh cùng Hắc Khôi thân thể đồng thời bay ngược mà ra. Trần Đao Minh khỏe miệng, tràn ra từng sợi tiên huyết. Hắn nhìn qua Hắc Khôi, chiến ý bay lên. Thống khoái. Trần Đao Minh hai mắt tinh mang lấp lánh, không vội không chậm, theo trong không gian giới chỉ xuất ra nửa thanh đao bổ củi. Thứ này vừa ra, Tà Quân thần sắc sững sờ. Cái gì? Đao bổ củi? Vẫn là gây mất nửa thanh. Tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi muốn dựa vào đao bổ củi tới đối phó bản tọa Hắc Khôi? Tà Quân cười lạnh không thôi. Trần Đao Minh không có trả lời, hắn nhìn qua Hắc Khôi, khỏe miệng dương lên, tiếp xuống, trò chơi kết thúc. Hừ, trò chơi kết thúc chính là ngươi. Hắc Khôi. Cho ta chế trụ hắn, ta muốn đem hắn luyện chế tại nhân khôi. Tà Quân quát lớn. Vâng. Hắc Khôi lần nữa hướng Trần Đao Minh lao đến. Ha ha. Trần Đao Minh cười lạnh, trong tay đao bổ củi, nhẹ nhàng vung lên. Ông. Bầu trời biến sắc. Sở hữu quan mang, tại thời khắc này tự nhiên tiêu tán. Vô tận hắc vụ bên trong, hiện lên một đạo bạch mang. Cái kia đạo bạch mang, nhìn rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Hoa. Một tiếng vang lên. Không gian đứt gãy. Tất cả mọi người, tại thời khắc này khôi phục quang minh. Nhìn thấy trước mắt một màn. Mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bốn phía hắc vụ, toàn bộ bốc hơi tan hết. Hiện ra tại mọi người trước mắt, chỉ có Trần Đao Minh đứng ở nơi đó. Trần Đao Minh trước mặt, Hắc Khôi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bành. Hắc Khôi thân thể, chậm rãi phân liệt ra tới. Dùng mi tâm làm trung tâm, biến thành hai nửa, ngã trên mặt đất. Một chiêu, Hắc Khôi đều chết hết. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tà Quân không ngừng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn. Hắc Khôi mạnh cỡ nào, hắn hết sức rõ ràng. liền xem như trung phẩm linh khí, cũng vô pháp làm bị thương hắn nhục thân. Đừng nói nguyên anh cảnh tu tiên giả, coi như hóa thần cảnh, thậm chí động hư cảnh cường giả, nhất thời nửa khác, cũng vô pháp diệt đi hắc khôi. Chính mình tối cường khôi lỗi, cứ như vậy chết tại nơi này. Không. Một tiếng không cam lòng hò hét vang lên. Tiểu tử này, phải chết. Nhất định phải chết đi cho ta. Ta quân hai mắt huyết hồng, nhìn xem Trần Đao Minh, răng cắn đến khanh khách rung động. Đã như vậy, ta đem sở hữu khôi lỗi, đều triệu hoán tới, xem ngươi ứng phó như thế nào. Ta quân cười lạnh lạnh, đang chuẩn bị động tác lúc, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn cảm ứng được khôi lỗi của mình, đang nhanh chóng tử vong. Tại sao có thể như vậy, đây không có khả năng. Ta quân không ngừng lắc đầu. Mỗi một cái khôi lỗi, đều là đao thương bất nhập. Cái này nho nhỏ Giang Dương Thành, làm sao lại xuất hiện một nhóm có thể chém giết nhân khôi tu tiên giả, cái này không hợp lý. Chẳng lẽ là mình muốn tiến công Giang Dương Thành tin tức tiết lộ, thượng thương viện người ngay tại đánh giết. Tuyệt không có khả năng. Ta quân mặt mũi tràn đầy sầu khổ, không ngừng lắc đầu. Kia trương nửa người trên mặt, lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy Trần Đao Minh đã đứng ở trước mặt hắn, đoạt lấy bình ngọc. Cũng cầm lấy nửa thanh đao bổ tuổi chỉ vào hắn, công tử đồ vật, há lại ngươi có thể đoạt, nói đi, nhưng có di ngôn. Ngươi muốn giết ta? Tả quân cười lạnh. Xem ra, ngươi di ngôn nói xong, vậy liền đi chết đi. Nói xong, Trần Đao Minh cầm lấy đao bổ tuổi, nhắm ngay Tả quân, một đao chém. Ông! Thiên địa chấn động. Sáng sủa bầu trời, lần nữa ảm đạm. Thời gian ngưng kết, không gian đứng im. Một đạo bạch mang, từ bầu trời chậm rãi rơi xuống, nhắm ngay Tả quân chém tới. Nhìn thấy cái này màn, Tả quân choáng váng. Vô tận hàn ý, nước vọt khắp toàn thân. Cứu ta, huyết sát. Dùng hết toàn thân lực lượng, Tả quân mới hô lên câu này. Lúc này, hô. Thiên địa biến sắc. Phong vân nổi lên bốn phía. Vô tận huyết khí, từ trong hư vô sinh ra. Chớp mắt chi gian, liền đem toàn bộ sân thi đấu đoàn đoàn bao phủ. Ông. Một tiếng rung động. Bạch mang chém tới huyết vụ phía trên, chấn động đến tầng tầng liên y y. Huyết vụ từng mảnh đốt thành khói đen. Bất quá, huyết vụ như thao vào tới, cùng bạch mang đối kháng. Cuối cùng, bạch mang tan hết, huyết vụ đặc như sân hồng, tinh hồng đáng sợ. Huyết vụ nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái nam tử bộ dáng. Hán, chính là huyết sát. Hô. Huyết sát quanh thân, một cỗ sát khí điên dâng lên tới. Phàm là chạm vào người, như chìm địa ngục, toàn thân run rẩy dữ dội. Thật vô dụng, bị một cái nguyên anh cảnh tiểu hoa nhi bị thương thành dạng này, thật sự là mất mặt. Huyết sát nói. Sát huynh, cái này tiểu tử không đơn giản. Ngươi phải cẩn thận trong tay hắn đao bổ tuổi. Ta quân nói. Đao bổ tuổi. Huyết sát mỉm cười, mục quang nhìn chăm chú ở Trần Đao Minh trên thân. Cái này một chằm chằm, như là địa ngục nhìn chăm chú, Trần Đao Minh phía sau lưng, hàn ý ung tùm. Hắn nhìn qua huyết sát, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao bây giờ vừa rồi xử xuất hai kích, đã là cực hạn. Không nghĩ tới, cái này huyết ma vậy mà có thể đơn giản ngăn trở ta một đao. Lần này phiền toái. Trần Đao Minh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cũng không muốn ra đối kháng huyết sát biện pháp. Ông! Huyết sát tay phải vung lên, Trần Đao Minh trong tay đao bổ củi, không bị khống chế rung động. Hô! Cuối cùng, đao bổ củi như đạn tháo, bay ngược mà đi, rơi xuống huyết sát trong tay. Chương 44, huyết khí bao phủ, vô tận tuyệt vọng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đao bổ tuổi rơi xuống huyết sắt trong tay. Chỉ bằng cái này tổn thương ngươi. Huyết sắt trên dưới dò xét, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thấy thế nào, đao bổ tuổi vẫn là đao bổ tuổi, phổ thông đến không thể lại phổ thông. Sát huynh, chớ xem thường nó. Vừa rồi, tiểu tử kia, sử dụng nó đây, thể hiện ra quỷ thần khó lường một chiêu. Quỷ thần khó lường ngươi đừng làm cười. Vừa mới dứt lời. Huyết sắt biến sắc. Hắn phát hiện. Thanh này đao bổ tuổi như là sinh trưởng ở trên thân, làm sao cũng ném không xong. Mà lại, đao bổ tuổi ngay tại thôn vệ chính mình lực lượng. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Huyết sát thầm mắng một tiếng, sử xuất các loại thủ đoạn, điên cuồng dãy rủa. Nhưng mà, không dùng. Bất luận cái gì thủ đoạn, tại đao bổ tuổi trước mặt, chỉ có thể đốt ra trận trận khói đen. A, huyết sát lộ ra một khẩu ngon sắc, phát ra gầm lên giận dữ, đem chính mình toàn bộ cánh tay bổ xuống. Loảng xoảng. Cánh tay cùng đao bổ tuổi rơi xuống đất. Tư. Như xác thịt thanh âm vang lên. Huyết sát cánh tay kia, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Cuối cùng, biến thành một điểm đen xám, gió thổi qua về sau, cái gì cũng không có còn lại. Đao bổ tuổi bên trên, chạy xuôi một vòng nhàn nhạt quang huy. Đáng chết, thanh này phá đao bổ tuổi, vậy mà thôn phệ bản tọa hai thành lực lượng. Đã như vậy, liền để các ngươi đến đền bù đi.
Tà quân mục quang quét qua, chăm chú vào tu tiên giả trên thân.
Hô!
Bốn phía huyết vụ, nhanh chóng chảy xuôi, hướng tu tiên giả trùng tới. Một cái tu tiên giả nhìn thấy cái này màn, sắc mặt đại biến, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, hắn còn không có chạy ra hai bước, liền bị huyết khí bao phủ.
A!
Hắn hét thảm một tiếng âm thanh, vô cùng thê lương. Trên thân làn da, thối rữa da, máu trong cơ thể, bay múa mà ra. Cùng bốn phía huyết khí dung hợp cùng một chỗ, phân không ra lẫn nhau. Rút đến huyết khí, bay đến huyết sắt trên thân, cùng hắn thân thể dung hợp cùng một chỗ. Hắn biến mất cánh tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng mọc ra.
A!
Đều thảm không ngừng. Tu tiên giả không ngừng ngã xuống. Một lát không đến, liền có mấy trăm tu tiên giả tử vong. Cái khác tu tiên giả dọa đến sợ vỡ mật, ngã trên mặt đất, lộ ra một mặt vẻ tuyệt vọng. Đầu tiên là nhân khôi, sau là huyết ma, cái này còn thế nào sống nha?
Ai tới cứu cứu chúng ta?
Ta không muốn chết nha, thương thiên nha, cứu lấy chúng ta đi. Không ít tu tiên giả, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Nhưng mà,
không dùng.
A,
tiếng kêu thảm thiết tại tiếp tục vang lên. Tu tiên giả, đang nhanh chóng ngã xuống. Trần Đao Minh nhìn qua huyết sát, nắm đấm nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Đáng chết, đáng chết.
Dám đoạt công tử cho ta bảo vật, ngươi, phải chết. Trần Đao Minh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói.
Ông.
Đao bổ tuổi tựa hồ nghe đến hắn triệu hoán, điên cuồng rung động, bay múa mà quay về. Một cỗ lực lượng, từ đao bổ tuổi trung lưu hướng cánh tay, thông qua kinh mạch, tuần hướng đan điền. Giờ khắc này, hắn lại có thể sử xuất một chiêu.
Chết đi.
Trần Đao Minh không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem sở hữu lực lượng, lần nữa rót trở lại đao bổ tuổi bên trong.
Nhẹ nhàng huy động.
Ông. Bầu trời lần nữa tối xuống. Một đạo bạch mang, từ bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Tà quân nhìn thấy cái này màn, không khỏi đại hống, sát huynh, cẩn thận.
Cái này đây không có khả năng.
Huyết sát ngẩng đầu nhìn một cái, sắc mặt đại biến. Đạo này bạch mang, so vừa rồi cái kia đạo, uy năng mạnh gấp đôi.
Đáng chết.
Huyết sát gầm thét. Điên cuồng điều lấy huyết khí, hình thành một cái cự đại huyết thủ, hướng bạch mang chụp tới.
Tư.
Khói đen liên tục. Huyết thủ nhanh chóng biến mất.
A.
Huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng điều lấy lực lượng. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, cuối cùng đem bạch mang ma diệt.
Không được.
Nhìn thấy chính mình một chiêu lần nữa bị cản, Trần Đao Minh toàn thân bất lực, ngồi liệt trên mặt đất.
Đáng chết, đáng chết.
Hại ta ba thành lực lượng mất đi, hôm nay, ngươi phải chết. Huyết sắt nhìn qua Trần Đao Minh, hoán hận nói.
Sắt ca, để cho ta đem hắn luyện chế thành nhân khôi, dạng này, so giết chết hắn càng tốt hơn.
Lúc này, ta quân tranh thủ thời gian ngăn cản.
Vậy cũng tốt.
Huyết sắt gật đầu. Mục quang lần nữa chằm chằm đến những cái kia tu tiên giả trên thân.
Đã như vậy, vậy các ngươi đều biến thành bản tọa thực lực đi.
Cùng bản tọa cùng một chỗ chiến đấu, là các ngươi vô thượng vinh quang.
Nói xong, huyết sát tay phải vung lên.
Huyết vụ phun trào. Cấp tốc hướng những cái kia tu tiên giả bao khỏa mà đi.
Hô!
Phàm là bị bao đến tu tiên giả, đều sẽ huyết mạch phun trường, huyết dịch không bị khống chế từ trong da trôi ra. Bay đến bầu trời, cùng bao phủ tứ phương huyết khí hỗn hợp cùng một chỗ. Phân không ra lẫn nhau.
Không, không muốn nha.
Cứu mạng nha.
Ta tu luyện không dễ, đại nhân, bỏ qua cho ta đi.
A, thanh âm như vậy, không ngừng vang lên. Toàn bộ trang diện, như là tu la địa ngục, kinh khủng vô biên. Từng cái tu tiên giả, như là gặt lúa mạch, đang không ngừng ngã xuống.
Lưu đà chủ nhìn thấy cái này màn, đừng nói đi cứu những cái kia tu tiên giả, chính mình cũng dọa đến tê liệt ngã xuống tại đất, run lẩy bẩy.
Đây rốt cuộc thế nào tà tộc để mắt tới còn chưa tính, lại còn liên hợp ma tộc, đối phó một cái nho nhỏ Giang Dương Thành. Bọn hắn là muốn đem toàn bộ Giang Dương Thành người, đều giết sao?
Làm sao bây giờ ai tới cứu cứu chúng ta?
Lưu Đà chủ tự lẩm bẩm, bắt đầu cầu nguyện.
Sau đó không lâu,
còn lại tu tiên giả, không đến 8.000.
Chí ít 2.000 tu tiên giả, chết tại huyết sắt trong tay.
A,
tiêu thảm vẫn còn tiếp tục.
Tu tiên giả từng mảnh ngã xuống.
Không có người nào có thể ngăn cản hắn.
Ha ha. Thật dày đặc khí huyết, chính hợp ý ta.
Tiếp tục như vậy, bản tọa không chỉ có thể khôi phục, hơn nữa còn có thể đột phá.
Huyết sát ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng.
Nhưng mà,
lớn mật huyết ma, dám vào xâm nhân tộc, muốn chết.
Hét lớn một tiếng, từ bầu trời truyền đến.
Ngay sau đó, hai thân ảnh, từ bầu trời chậm rãi rơi xuống.
Hai người này, chính là La Liễu Yên cùng Tô Y Linh.
Các nàng đứng ở giữa không trung. Lạnh lùng nhìn qua huyết sát.
Động hư viên mãn.
Huyết sát nhìn qua La Liễu Yên, một mặt vẻ kiêng dè.
bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai cái nữ hoa hoa, các ngươi là đến biến thành bản tọa đồ ăn sao?
Hừ.
La Liễu Yên hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung khẽ, vận vị mười phần.
Hô.
Không khí chấn động, bốn phía huyết khí, bị bốc hơi thành hư vô. Huyết sát như là diều đứt dây, bay ngược mà ra.
Nào.
Huyết sát phun ra một ngụm máu khí.
Một kích trọng thương.
Này làm sao có thể? Huyết sát tự lẩm bẩm, trên mặt đều là không tin.
Tiên nữ tới cứu chúng ta, quá tốt rồi.
Các nàng là giao trì cung người.
Cái gì, thất đẳng thế lực giao trì cung các nàng vậy mà đến rồi.
Lần này chúng ta được cứu rồi.
Đa tạ tiên nữ ân cứu mạng.
Nhất chúng tu tiên giả, nhao nhao quỳ lạy, nhắm ngay hai nữ, dập đầu hành lễ.
Tốt, đều đứng lên đi, các ngươi rời khỏi nơi này trước.
La Liễu Yên nói.
Vâng.
Chúng tu tiên giả nhao nhao đứng dậy, theo thứ tự ra bên ngoài bỏ chạy.
Trần Đao Minh cũng dễ rủa đứng dậy, đi theo mọi người sau lưng, đi ra ngoài.
Theo thực đưa tới, có thể cho ngươi một thông khoái.
La Liễu Yên đứng tại huyết sát trước mặt, băng lãnh nói.
Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta.
Nói đến đây, huyết sát cười to.
Sư tôn, ngài đừng nhìn cho vui, mau ra đây đi.
Bằng không, ngài sẽ không còn được gặp lại đồ nhi.
Huyết sát đại hống.
Chương 45, huyết hải hàng lâm, sát khí thao thiên.
Nộ quân khách sạn bên trong.
Ken, phúc duyên giá trị 80.
Ken, phúc duyên giá trị 100.
Tôn Hạo bên hai, thanh âm nhắc nhở không ngừng.
Đối với những âm thanh này, Tôn Hạo không lọt vào mắt.
Giờ phút này, hắn tại nghiêm túc đánh đàn, cùng Hoàng Như Mộng tiến hành hợp tấu.
Trực tiếp đánh đàn kết thúc, Tôn Hạo mới mở ra phúc duyên giá trị bảng.
Phía trên, thình lình biểu hiện, 3.780 điểm phúc duyên giá trị.
Ở chỗ này đánh đàn một khúc, vậy mà thu hoạch được hơn 2.000 phúc duyên giá trị.
Cái này không phải là nằm mơ a.
Tôn Hạo nhìn qua phúc duyên giá trị bảng, kinh hỉ mặt mũi tràn đầy.
Nếu như vậy, dùng hậu thiên ngày ở chỗ này đánh đàn, chẳng phải là có thể thu được càng nhiều phúc duyên giá trị.
Nhưng mà,
keng, phúc duyên giá trị 100.
Lúc này, lại là một tiếng vang lên.
Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo một chút cao hứng cũng không có.
Điều này nói rõ, chính mình vừa mới lấy được phúc duyên giá trị, cùng đánh đàn không có quan hệ.
Một lát sau,
keng, phúc duyên giá trị 120.
Lại là một tiếng.
Chính mình thu hoạch phúc duyên giá trị, không có bất kỳ cái gì quy luật.
Tôn Hạo một trận lắc đầu, liên tục thở dài.
Xem ra, muốn sở tạo ra thu hoạch phúc duyên giá trị phương pháp, cơ bản không có khả năng.
Đồng nhiên,
thùng thùng,
Tôn Hạo trái tim run sợ một hồi.
Một loại không hiểu kinh hoàng, tuôn hướng trong lòng.
Công tử, chúng ta tiếp tục bắn ra một khúc.
Lúc này, Hoàng Như Mộng mở miệng.
Tôn Hạo khoát tay áo, một trận lắc đầu, không bắn, nghỉ ngơi một hồi.
Nói xong, Tôn Hạo đứng dậy, nằm trên ghế.
Bành,
đông,
bành,
tim đập, càng thêm kịch liệt. Hoàn toàn không bị chính mình khống chế.
Hắn đè lại ngực, thần sắc khó coi.
Công tử, ngài làm sao rồi? Hoàng Như Mộng hỏi.
Ta luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tôn Hạo hỏi.
Hoàng Như Mộng nghe xong, sắc mặt có chút biến hóa.
Công tử, hẳn là không chuyện gì a, ngài suy nghĩ nhiều.
Hoàng Như Mộng nói.
Không được, ta nhất định phải tĩnh một hồi.
Nói xong, Tôn Hạo đi đến trước bàn sách, cầm lấy tâm kinh.
Ta niệm kinh, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi, Tôn Hạo nói.
Công tử nói đùa.
Ngài niệm, ta nghe.
Hoàng Như Mộng nói.
Tốt.
Đón lấy, Tôn Hạo cầm lấy tâm kinh, mở miệng đọc.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, cũng lại như là.
Thanh âm của hắn, hình thành từng đạo mắt thường vô pháp phát giác kinh văn ký hiệu, ở trên người hắn nhanh chóng hội tụ.
Chuyển vài vòng về sau, liền từ trong khe cửa bay ra ngoài.
Tông môn thi đấu hiện trường.
Sư tôn. Ngài đừng nhìn cho vui, mau ra đây đi, bằng không, ngài không gặp được đồ nhi.
Huyết sát đại hống.
Cái này âm thanh qua đi.
Hô.
Bầu trời chấn động.
Một cái biển máu, vô biên vô hạn, treo ngược tại bầu trời, chậm rãi hướng xuống rơi tới.
Huyết hải phía trên, vô số hài cốt, ở chính giữa phủ trầm, theo chập trùng dạ.
Vô tận sát khí, trào lên tứ phương, như là cửu thiên ngân hà chút xuống.
Ông.
Giang Dương Thành mọi người, chỉ cảm thấy đầu oanh minh.
Toàn bộ người linh hồn, tựa hồ bị đánh tan, cực kỳ khó chịu.
Một loại khó có thể hình dung sợ hãi, lan tràn toàn thân.
Tuyệt đại đa số người, thân thể không bị khống chế run rẩy.
Liền xem như La Liễu Yên, giờ phút này cũng là hai chân khẽ run, sắc mặt đại biến, đồ nhi, ngươi đi mau.
Chấm thêm liền đến đã không kịp.
Sư tôn, ta không đi, ta phải bồi ngươi cùng một chỗ chiến đấu.
Tô Y Linh nói.
Ngu xuẩn. La Liễu Yên hét lớn một tiếng. Người này tuyệt không đơn giản, có được huyết hải, rất có thể là huyết ma tộc thập đại chiến tướng chi nhất địa sát. Địa sát xuất hiện, công tử không thể tính tới, ngươi nhanh đi Đại Yêu Sơn, đem việc này nói cho công tử. La Liễu Yên nói. Sư tôn, không muốn, muốn đi cùng đi. Tô Y Linh trên mặt, nước mắt liên tục. Nhanh lên, chậm thêm liền đến đã không kịp. La Liễu Yên hét lớn. Đã tới đã không kịp. Đồng nhiên, một tiếng vang lên. Một cái thanh y nam tử, xuất hiện tại La Liễu Yên trước mặt. Hắn đến đây lúc nào, La Liễu Yên không chút nào biết. Sư tôn. Nhìn thấy thanh y nam tử, huyết sát cung kính hành lễ. Trên mặt, lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn vui sướng. Thanh y nam tử trừng huyết sát một chút, một trận lắc đầu. Đồ vô dụng, bình thường bảo ngươi nhiều tu luyện, ngươi lại không nghe, liền một cái động hư viên mãn nữ hoa hoa đều không đối phó được. Thanh y thanh âm nam tử băng lãnh. Nghe nói như thế, huyết sát túi đầu xuống, một mặt xấu hổ. Xem ra, ngươi thật sự là địa sát. La Liễu Yên nhìn qua thanh y nam tử, mở miệng nói ra. Thanh y nam tử nhìn qua La Liễu Yên, mỉm cười, không sai, có ánh mắt, bất quá, ngươi chuẩn bị kỹ càng gì ngôn sao. Ha ha, lời này không phải ta nói sao. La Liễu Yên khỏe miệng dương lên. À, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật lên sóng gió gì, vậy bản tọa ngược lại là cho ngươi một cái cơ hội, cái gì thủ đoạn, cứ việc xử xuất. Thanh y nam tử nói. Có đúng không? La Liễu Yên mỉm cười, trên tay phải xuống vung khẽ, nhìn, như cùng đi bưng trà chén, cực kỳ tự nhiên. Ngươi muốn chuẩn bị uống trà sao vẫn là nghĩ. Lời nói chưa dứt âm. Thanh y nam tử sắc mặt biến đổi lớn, cái hót tóc, từng chiếc đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, con ngươi co rút lại. Chỉ gặp, một cái bàn tay vô hình, từ bầu trời nén mà tới. Kinh khủng như thế, để hắn toàn thân xù lông. Đại thủ này, giống như đón đỡ, chắc chắn thụ thương. Pháp bảo huyết hải, thì gắn vào cao hơn trên bầu trời, ngăn cản người khác chạy trốn. Bây giờ nghĩ gọi trở về, căn bản không kịp. Trốn. Không có suy nghĩ nhiều. Thanh y nam tử sử xuất thân pháp, nhanh chóng chạy trốn. Chạy trốn quá trình bên trong, không ngừng sử dụng các loại hộ thân che đậy. Không được. Thanh y nam tử quay đầu nhìn một cái, phát hiện quên mang huyết sát đào tẩu. Bây giờ muốn trở về cứu, chắc chắn bị đại ái chi thủ chiếu cố. Vạn nhất nữ hoa hoa có thể vô hạn sử dụng chiêu này, chính mình chẳng phải là đến hao tổn ở trong tay nàng. Vâng. Đại ái chi thủ, cấp tốc cấn xuống áp mà tới. Chỗ đến. Không khí tầng tầng nổ tung, tiếng nổ đùng đoảng, không ngừng vang lên. Sư tôn, cứu ta. Địa sát đại tôn, cứu mạng. Huyết sát cùng ta quân, đồng thời mở miệng. Thanh y nam tử nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, cũng không trở về tới cứu bọn hắn. Không muốn. Không. Hai tiếng tuyệt vọng hò hét, im bặt mà dừng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh. Thân thể hai người, nước toát ra. Huyết sát trên thân huyết khí, toàn bộ bốc hơi. Cho dù có phục sinh chi thuật. Lại không phục sinh có thể. Ta quân, thì là ngay đầu tiên, thân thể liền băng liệt thành bột. Không được. Nhìn thấy thanh y nam tử né đi qua, La Liễu Yên thầm kêu không tốt. Không chút nghĩ ngợi, liền dẫn Tô Y Linh, nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy trốn. Lúc này, một tiếng vang lên. Thanh y nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người, xuề bàn tay ra, nhắm ngay La Liễu Yên liền đánh tới. Nhìn thấy cái này màn, La Liễu Yên sắc mặt đại biến. Không có chút gì do dự. Nàng theo không gian giới chỉ móc ra một bức họa quyển, ngăn tại trước người. Hồng đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỷ chi. Trong bức tranh, một cái nữ tử từ giữa đi ra, đạp không mà đi, chỉ là một bước, nàng liền đứng ở thanh y nam tử trước mặt. Nhìn xem cái này màn, thanh y nam tử sắc mặt biến đổi lớn. Đạo vận hiển hóa cái này sao có thể? Chương 46, Phật tổ hiện thân, trấn áp một cắt. Nguyện quân đa thải hiện, vật này nhất tương tư. Nữ tử nói xong hai câu này. Ngón tay nhẹ nhàng ấn về phía tiền phương. Hô! Từng viên đậu đỏ, như là đầy trời giọt mưa, bay tứ tung mà đi. Đậu đỏ tại thanh y nam tử trong mắt cấp tốc biến lớn. Không được. Thanh y nam tử sắc mặt đại biến. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân huyết khí cấp tốc tuôn ra. Huyết khí như là thủy ngân tương, đem toàn thân bao phủ. Ông! Bầu trời huyết hải, chấn lên một tiếng. Hô! Một cái cột máu, từ trong biển máu quanh quần rơi xuống. Thẳng vào thanh y nam tử đỉnh đầu, cùng hắn trên thân huyết khí dung hợp, vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Gào. Rít gào gọi không ngừng. Nhìn từ xa đi, liền như là một trận phong bạo, nhìn thấy người tê cả da đầu. Bành. Bành. Tranh bên trong nữ tử trong tay đậu đỏ, nhanh chóng quanh đến huyết khí phía trên, xô ra tầng tầng liên y yể. Kinh khủng tiếng nổ, liên miên bất tuyệt. Hưu. Tranh bên trong nữ tử trong tay đậu đỏ, như là không có cuối cùng, như là mưa tên. Không ngừng chạy ra. thanh y nam tử trước người huyết khí không ngừng bạo tạc, bốc hơi thành tro. Mặt đất bị dư ba tầng tầng nhấc lên. Sân thi đấu bên trong kiến trúc, tại trong gió lốc tầng tầng băng liệt, bạo thành bụi bậm, bao phủ tứ phương. Toàn bộ Giang Dương thành đều tại kịch liệt run rẩy. Nhìn từ xa đi, liền như là một trận tận thế phong bạo, kinh khủng vô biên. Sống sót chi nhân ngơ ngác nhìn qua đấu trường trận kia phong bạo, cả người dọa sợ tại chỗ. Không ít người quỳ lạy tại đất, chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện. Đáng chết. Đến cùng là vị nào tiên nhân vẽ vậy mà đáng sợ như thế? Lão tử làm sao như thế khổ cực, đệ nhất chiến tiểu đụng phải loại bảo vật này. Thanh y nam tử gầm thét liên tục, điên cuồng rút ra huyết hải lực lượng, tới đối kháng. Không được, tiếp tục như vậy, sẽ bị nàng mai chết, không thể lại cất. Thanh y nam tử ngửa mặt lên trời gào to, ra đi, huyết tiên tử. Một tiếng này lên. Ông. Huyết hải chấn động. Một cái cự đại khô lâu bàn tay, từ trong biển máu ruôi ra, theo bầu trời tìm tòi mà xuống. Che khuất bầu trời, sát khí liên tục. Ép tới mọi người hô hấp không khoái, trái tim đột nhiên ngừng. Vô tận uy áp đem không ít tu tiên giả đè sấp tại đất, run lẩy bẩy. Ông. Khô lâu bàn tay, nhắm ngay tranh bên trong nữ tử, trực áp mà tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Tranh bên trong nữ tử, thân thể băng liệt thành quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thương tư đồ, hoàn toàn biến thành không giấy trắng trường, mất đi linh tính. Giết các nàng. Thanh y nam tử chỉ vào La Liễu Yên bọn người, quát lớn. Ông. Khô lâu bàn tay, cải biến phương hướng, nhắm ngay La Liễu Yên bọn người, nhanh chóng nén mà tới. Hai nữ sắc mặt đại biến, điên cuồng dãy rủa. Không dùng. Bất luận cái gì thủ đoạn, tại khô lâu bàn tay trước mặt, không tầm thường mảy may tác dụng. Hai nữ bị đè sấp tại đất, vô pháp động đậy. Tiểu Liên lấy linh tê đồ cơ hội đều không có. Ai, không thể hoàn thành công tử khảo nghiệm. Sư tôn, cái này không trách ngài. Ai có thể nghĩ tới, Giang Dương thành lại có huyết ma. Đúng nha. Công tử cũng không có tính tới, nhân tộc nguy rồi. Hai người hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ chết. Một bên khác, Trần Đao Minh nhìn qua bầu trời khô lâu bàn tay, trên mặt hiển thị rõ tuyệt vọng. Tại bực này cường giả trước mặt, Nguyên Anh cảnh liền bia đỡ đạn đều không phải là. Hiện tại, động ra tay chỉ đều là cực kỳ khó khăn. Công tử, tại hạ vô năng, để ngài thất vọng. Trần Đao Minh hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ chết. Không, không muốn. Trần Đao Minh bên người. Nhất chúng tu tiên giả, từng cái phát ra không cam lòng hò hét. Trên mặt, đều là tuyệt vọng. Mắt thấy. Khô lâu bàn tay, liền muốn đem mọi người đập thành bột mịn. Lúc này. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. To thanh âm, từ trong hư không truyền đến. Từng đạo kinh văn màu vàng óng, bay đầy trời, kim quang lóng lánh. Nhìn, liền như là đếm không hết kim sắc phi điệp. Ông. Đồng nhiên. Trần Đao Minh không gian giới chỉ một trận chấn động. Một cái Phật tượng, từ không gian giới chỉ trôi ra. Hô! Quang mang lóe lên. Phật tượng cấp tốc vọt ra ngoài, lẳng lặng đứng ở bầu trời, bị ức vạn kinh văn bao khỏa. Ông! Môi đạo kinh văn, chui vào Phật tượng trong thân thể, đều sẽ chấn lên một tiếng. Phật tượng thân thể, theo kinh văn chui vào, tại cấp tốc biến lớn. Chớp mắt chi gian. Phật tượng hóa thân ngàn mét, đứng ngạo nghễ thương khung. Lóa mắt kim quang, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn, vô cùng thần thánh. Phật tượng lơ lửng ở cao không, chậm rãi hé miệng. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thủ tưởng hành thức, cũng lại như là. Từng câu kinh văn, từ Phật tượng trong miệng phun ra. Mỗi một câu, như là đại đạo đến nói, uy lực tuyệt luân. Cái kia từ trong biển máu đè xuống bàn tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến mất. Gào. Rít lên một tiếng, từ trong biển máu truyền ra. Thanh âm thê lương, tựa hồ bị vô tận thống khổ. Đáng chết con lựa chọc, không hảo hảo ở tại cực lạc thế giới, chạy nơi này tới làm gì? Việc này cũng muốn các ngươi quản thật coi chúng ta huyết ma tộc dễ khi dễ lắm phải không? Huyết hải chấn động, tuôn ra vô số bén nhọn rít gào gọi. Từng cái khô lâu bàn tay, từ huyết hải chui ra, hướng Phật tượng nén mà tới. Toàn bộ thiên địa, như là mất đi nhan sắc, chỉ còn lại huyết sắc cùng kim sắc đang đối kháng với. Chết con lựa chọc, cho bản tọa đi chết đi. Gầm lên giận dữ. Mấy ngàn con khô lâu bàn tay. Phô thiên cái địa, cấp tốc hướng kim sắc Phật tượng đánh đi qua. Kim sắc Phật tượng không nói gì, chỉ là tự lo niệm lên kinh văn. Ông! Một vệt kim quang, từ Phật tượng trên thân, hướng bốn phía khuếch tán. Một nháy mắt, liền oanh đến khô lâu trên bàn tay. Bành! Những này che khuất bầu trời khô lâu bàn tay, đụng phải kim quang về sau, trong nháy mắt băng thành bột mịn. Gào! Từng đạo vô pháp kêu thê lương thảm thiết, từ trong biển máu truyền ra. Toàn bộ huyết hải, đang điên cuồng chấn động. Như là muốn chuốt xuống tới. Xá Lợi Tử, là chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Phật tượng xuề bàn tay ra, nhắm ngay huyết hải, một trưởng vung đi. Một vệt kim quang hư ảnh bàn tay, nhanh chóng phóng đại, đem toàn bộ huyết hải đều bao phủ lại. Không. Một tiếng không cam lòng gầm thét vang lên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Thao thiên huyết hải, trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Trong biển máu hải cốt, đều bị hoanh thành cho bụi. Thanh y nam tử nhìn qua cái này màn, cả người dọa có quắp tại đất. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trong miệng tự lẩm bẩm. Chính mình tối cường pháp bảo, làm sao có thể bị đơn giản đánh phá. Đồng nhiên. Hắn động. Thân hóa trường hồng, cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà. Ông. Phật tượng trong mắt, tuôn ra hai đạo kim mang. Không. Thanh y nam tử gầm thét, điên cuồng dãy rủa. Bất quá, không dùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim mang oanh đến trên thân, thân thể bị một chút xíu đốt thành khói đen. Hoa. Một giọt máu, rời khỏi thân thể, gấp bay mà đi. Tư. Khắc một đạo kim mang, trong nháy mắt liền đến. Đem giọt máu này, đốt thành khói đen. Đến tận đây, thanh y nam tử triệt để chết đi, vô pháp phục sinh. Phật tượng quét về phía tứ phương, trên thân kim mang, không ngừng lấp lánh. Cuối cùng, vô số kinh văn, từ Phật tượng trên thân thể bay ra, trở lại hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hô! Tay cụt Phật tượng, cấp tốc thu nhỏ. Không đến một lát, liền biến hóa lớn chừng bàn tay. Hưu! Tay cụt Phật tượng hóa thành một đạo kim mang, bay trở về đến Trần Đao Minh trong tay. Bầu trời! Dương quang vẩy xuống, sáng sủa vẫn như cũ. Vừa rồi hết thảy, như là hư ảo. Chương 47, công tử lại ám chỉ ta xuất ra. Duyệt quân khách sạn. Ninh Minh Chí nhìn qua trước mắt hỏa quyển, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Công tử loại này cao nhân, cho ta hỏa quyển, đến cùng ý gì? Chẳng lẽ, đây là tại ám chỉ ta, có thể đi đến con đường tu luyện? Ta làm sao như vậy ngu xuẩn nhiều năm như vậy thư, phí công đọc sách? Ninh Minh Chí thì thảo, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Lúc này, Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Từng đạo thanh âm truyền đến. Ninh Minh Chí trước mắt hỏa quyển, lập tức bắt đầu biến hóa. Hắn như là thân ở trong bức họa, đứng tại ngọn núi bên trên, nhìn qua trước mắt một màn, mặt mũi tràn đầy chấn động. Chỉ gặp, một đạo cự đại Phật tổ, bước lên trướng mắt kim mang, chính nhìn xem chính mình. Phật tượng trong miệng, nói lẩm bẩm. Mỗi một câu, đều ẩn chứa đại đạo Phật âm. Nghe được người thai, tâm thần oanh minh. Ninh Minh Chí giờ khắc này, chỗ tại một loại vô pháp miêu tả thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Bởi vì là phàm nhân, thực lực chưa trướng. Nhưng hắn tâm trí tại lại phi tốc tăng lên. Thẳng đến kinh văn ngừng. Ninh Minh Chí lúc này mới tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ chấn động. Hắn hung hăng bấm một cái chính mình. Ninh Minh Chí nha Ninh Minh Chí, ngươi thật sự là ngu quá mức. Ngươi xem, người trong bức họa này ảnh, không phải liền là chỉ ngươi sao? Công tử không liền là nói cho ngươi, nhất định phải nhanh đi tự viện. Mà cái này tự viện, đi theo công tử chỗ niệm kinh văn, diễn hóa xuất kim quang Phật đạo, cái này không phải liền là ám chỉ ngươi, xuất gia tu luyện Phật đạo sao? Công tử nói đến như vậy rõ ràng, ngươi còn ngốc ngốc không tỉnh, thật sự là ngu dốt. Ngươi hẳn là lập tức xuất gia, đi theo công tử, tu luyện Phật đạo. Nói xong, Ninh Minh Chí cầm kéo lên, cho mình tạo đầu. Tông môn tỷ thí chàng. Trần Đao Minh nắm chặt Phật tượng, nội tâm đã lên kinh đảo hải lãng. Thân thể của hắn khẽ run, trong mắt, chớp động lên một chút lệ quang. Công tử, ngài ngài đã sớm coi là tốt hết thảy, biết được hôm nay, ta có nảy nhất kiếp. Thế là, ngài đem cái này Phật tượng cho ta. Để cho ta vượt qua kiếp nạn này. Công tử, ngài đại ân, Đao Minh khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên đi. Hắn chậm rãi đem pho tượng thu vào, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quá hiểm, thật sự là quá hiểm. Nếu là lúc trước, ta lòng tham một điểm, sơ ý một điểm, cầm một kiện khác pho tượng, kết cục tuyệt đối không phải như vậy. Ta nhất định phải nhanh đem đan dược này đưa cho công tử. Trần Đao Minh thì thào, mở ra bình ngọc, xác nhận bên trong đan dược hoàn hảo không chút tổn hại về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy, hắn đi ra đấu trường, nhanh chóng mà đi. La Liễu Yên nhìn qua Trần Đao Minh bóng lưng, thần sắc vô cùng phức tạp. Là hắn. Người khác không nhìn thấy, La Liễu Yên thế nhưng là thấy rõ, bầu trời Phật tượng, bay trở về đến Trần Đao Minh trong tay. Nói cách khác, hôm nay diện sát địa sát người, chính là Trần Đao Minh. Một cái nguyên anh cảnh tiểu gia hỏa. Cứu được toàn bộ Giang Dương Thành. Hắn là cái nào đó Phật đạo cao nhân. Trước không quan tâm những chuyện đó. Trước tiên cần phải đem huyết ma tộc xuất thủ sự tình nói cho công tử. Chuyện này, mới là việc cấp bách. Nghĩ như vậy. La Liễu Yên nhìn qua Tô Y Linh, Đồ Nhi, chuyện chỗ này, đem đệ tử triệu hồi đi, hai chúng ta, lập tức đi gặp công tử. Tô Y Linh sững sờ tại nguyên chỗ, thở phào vài khẩu khí mới bình tĩnh tới. Hôm nay hết thảy, thật là đáng sợ. Huyết ma chiến tướng loại cao thủ hàng đầu này, đều xuất hiện. Không phải các nàng có thể đối kháng. Còn tốt, có Phật đạo cao nhân xuất thủ trấn áp. Bằng không, chính mình coi là thật hao tổn ở đây, thân tử đạo tiêu.
Vâng, sư tôn.
Tô Y Linh gật đầu. Hai nữ đang chuẩn bị động tác lúc. Ở chỗ này. Lúc này. Một tiếng kinh hô vang lên. Ngay sau đó. Một đám tu tiên giả, như là dòng lũ, cấp tốc vào tới. Chớp mắt chi gian, liền đem La Liễu Yên hai nữ đoàn đoàn bao vây. Tiên tử, đa tạ ngài hai ân cứu mạng. Hôm nay, nếu là không có ngài hai, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ Bồ Tát, đây là một gốc Hàn Linh Thảo, mặc dù không đáng mấy đồng tiền, nhưng là ta một điểm tâm ý. Hai vị nữ thần, ngài hai chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu, khối này viêm tinh, trò chuyện tỏ tâm ý. Những này tu tiên giả, nhao nhao xuất ra tự thân quý giá nhất bảo vật, hiện ra tại La Liễu Yên hai nữ trước mặt. Cái này, hai nữ hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ. Cứu bọn hắn, mặc dù có chính mình một phần công lao, nhưng chân chính cứu tất cả mọi người, là cái kia đao tu. Nếu như chính mình nhận lấy những vật này, chẳng phải là thừa nhận chính mình cứu tất cả mọi người. Phần này công lao, sao dám đi lãm? Các vị đạo hữu, chắc hẳn mọi người hiểu lầm, cứu các ngươi, một người khác hoàn toàn. La Liễu Yên nói. Nữ Bồ Tát, ngài cũng đừng khiêm tốn. Lúc này, Lưu Đà chủ từ trong đám người đứng ra. Nếu không phải ngài hai kịp thời xuất hiện, ta sớm bị huyết sắt trục chết. Lưu Đà chủ nói. Đúng rồi. Một cái khác tu tiên giả đứng dậy, cứu của ta, thế nhưng là giao chỉ cung tiên nữ. Nếu không phải ngài dẫn các nàng tới cứu vớt chúng ta, ta đã sớm thành nhân khôi đồ ăn. Đúng nha, nữ thần đại nhân, ngài tâm địa như vậy thiện lương, cứu tất cả mọi người, còn không thừa nhận, loại này tâm cảnh, ta bội phục đến cực điểm. Hoàn toàn liền là cứu khổ cứu nạn nữ Bồ Tát nha, không quan tâm danh lợi. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Nhất chúng tu tiên giả, quỳ lệ tại La Liễu Yên trước mặt, bắt đầu dập đầu. La Liễu Yên một mặt vô lại. Bọn hắn nói, đều là sự thật. Nhưng những này, kỳ thật cùng chính mình cũng không quan hệ. Nếu không phải công tử tính toán ra đến, chỉ điểm mình. Chính mình làm sao lại tới cứu bọn hắn? Các vị, thật là hiểu lầm, chúng ta tới nơi này, nhưng thật ra là bị một vị cao nhân chỉ điểm. Hắn nói cho chúng ta biết, tà tộc đem xâm lấn Giang Dương Thành, thế là, chúng ta mới có thể sớm bố cục. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế, mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nguyên lai, giao chỉ cung đúng là bị cao nhân chỉ điểm. Như vậy vị cao nhân này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vậy mà có thể tính tới đây hết thảy, thực lực thật là đáng sợ. Bực này nhân vật, nếu như có thể kết thân, chính là một trận kinh thiên tạo hóa. Nữ Bồ Tát, xin hỏi có thể nói cho chúng ta biết, vị cao nhân kia ở đâu sao chúng ta tốt tiến đến bái phỏng, để bày tỏ cảm kích. Lưu Đà Chủ nói. Tuyệt đối không thể. La Liễu Yên sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian ngăn cản, cao nhân thích thanh tĩnh, giống như mọi người tiến đến, tất nhiên dẫn cao nhân không thích. Nghe nói như thế, mọi người gật gật đầu. Tiên tử, vậy cái này Chu Linh Thảo, phiền phức ngài giúp ta chuyển giao cho cao nhân. Nữ Bồ Tát, viên linh dược này, phiền phức ngài giúp ta chuyển giao cho cao nhân. Mọi người theo thứ tự xuất ra chính mình thân bảo vật, đưa tới La Liễu Yên trong tay. La Liễu Yên thầm than khẩu khí, một trận lắc đầu. Những vật này, công tử có thể để ý. Nàng lộ ra một vòng sầu khổ, mở miệng nói ra, các vị, mọi người tốt ý, ta thay cao nhân tâm lĩnh. Bất quá, các ngươi cũng biết, cao nhân hội, sẽ, thiếu khuyết những vật này sao? La Liễu Yên nói. Lời này vừa ra, chúng tu tiên giả đồng loạt gật đầu. Xác thực như thế. Những vật này, dưới cái nhìn của mình, là tuyệt thế bảo vật. Bất quá, tại cao nhân trong mắt, căn bản liền là phế vật, không có nửa điểm tác dụng. Cho cao nhân đưa một đống phế vật đi qua. Chắc chắn gây nên cao nhân không thích, vậy liền biến khéo thành vụng. Đa tạ tiên tử chỉ điểm. Nhất chúng tu tiên giả nhẹ gật đầu, ôm quyền hành lễ. Chương 48, hủ chết, cái này y quán không mở. Duyệt quân khách sạn. Tôn Hạo khép lại tâm kinh, âm thầm thở phào một cái. Đọc một lần trải qua, loại kia tim đập nhanh cảm giác, biến mất sạch sẽ. Cả người, vô cùng nhẹ nhõm. Xem ra, hệ thống ép mình niệm kinh tác dụng ở chỗ này. Trừ cái đó ra, vừa mới chính mình còn thu được hơn 1.200 điểm phúc duyên giá trị. Quả thực là không nên quá sảng khoái. Công tử, ngài khá hơn chút nào không? Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, trong mắt, đều là sùng bái. Vừa rồi, công tử chỉ bằng niệm kinh, vậy mà diệt sát huyết ma tộc đại tướng. Cái này thủ đoạn, thực lực này, kinh là thiên nhân. Mà lại, xem công tử bộ dáng, căn bản không biết những thứ này. Nói như vậy, công tử đạo tâm không hư hại, còn cứu toàn bộ Giang Dương Thành. Cái này khiến nàng căn bản không có cách nào tưởng tượng.
Thật nhiều á.
Cả người vô cùng thoải mái.
Tôn Hạo nói.
Vậy là tốt rồi.
Hoàng Như Mộng gật gật đầu.
Như Mộng, đi, tiếp tục tìm kiếm mặt tiền cửa hàng.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Mộng theo thật sát Tôn Hạo sau lưng.
Kéo kẹt.
Cửa mở.
Nhìn thấy trước mắt một màn, Tôn Hạo kém chút nôn.
Chỉ gặp, từng cỗ tử tướng đau thương thi thể, nổn ngang lộn xộn nằm tại hành lang bên trên.
Chặt đầu nước não, ruột và dạ dày chảy ra.
Ở trong đó một cái đầu phá vỡ nam tử, Tôn Hạo nhận biết.
Người này, chính là vì chính mình phục vụ hỏa kế.
Hôm qua, còn rất tốt, hôm nay, người liền không có.
Mà lại,
mặt đất, lan tràn đen nhánh mù nước, một cỗ hôi thối vô cùng hương vị, đập vào mặt.
Để cho người ta vừa nghe, cả người đều không tốt.
Này sao lại thế này?
Xảy ra chuyện gì?
Tôn Hạo kinh ngốc tại chỗ.
Công tử.
Lúc này,
một người đầu chọc nhanh chóng chạy tới, một mặt kích động nhìn qua Tôn Hạo.
Hán, chính là Ninh Minh Chí.
Nhìn thấy tên đầu chọc này, Tôn Hạo lấy lại tinh thần.
Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, người này tựa hồ nhận biết, tựa hồ lại không biết.
Người là Tôn Hạo hỏi.
Công tử, ta là Ninh Minh Chí nha.
Hôm qua, ngài đưa ta một bức tranh.
Nói xong, Ninh Minh Chí cầm lấy hoa quyển, tại Tôn Hạo trước mặt dương lên.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo hiểu rõ.
Nguyên lai, là ngày hôm qua cái thư sinh.
Trong phòng nói chuyện, cái này bên ngoài, quá khó ngửi.
Tôn Hạo cố nén khó chịu, đi vào trong nhà.
Được, công tử.
Ninh Minh Chí đi theo phía sau hai người.
Cửa đóng.
Ngươi làm sao đem đầu cạo? Tôn Hạo hỏi.
Công tử.
Ninh Minh Chí đang chuẩn bị trả lời, lúc này, một tiếng ở bên tai vang lên.
Công tử dùng phàm nhân chi thân lịch luyện hồng trần, tuyệt đối không thể điểm phá, nếu không, đừng trách ta không khách khí.
Lúc này, Hoàng Như Mộng thanh âm truyền vào Ninh Minh Chí lỗ tai.
Nghe nói như thế, Ninh Minh Chí thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Kém một chút, tiểu gây nên công tử hoài nghi.
Quá hiểm.
Nhìn như vậy đến, công tử thân phận, vô pháp tưởng tượng.
Trách không được.
Trách không được mạnh như vậy, bằng vào tiếng đàn, liền có thể diệt sát nhân khôi.
Cái này thủ đoạn, nhất định là tuyệt thế tiên nhân.
Công tử, ta nghĩ thông suốt một ít chuyện, sở dĩ, ta quyết định xuất ra là tăng.
Ninh Minh Chí trả lời.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo thần sắc sững sờ.
Thế giới này người, ý nghĩ liền là kỳ lạ.
Hôm qua còn cùng chính mình nói thơ luận tranh, hôm nay liền muốn xuất ra là tăng.
Không nghĩ ra, không nghĩ ra nha.
Ninh Minh, cái này bên ngoài chết nhiều người như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Hạo hỏi.
Ninh Minh Chí cũng không có trực tiếp trả lời,
mà là nhìn Hoàng Như Mộng một chút.
Sau đó, bắt đầu trả lời.
Công tử. Giang Dương Thành phát sinh đại sự á.
Đại sự cái đại sự gì? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, tà tộc xâm lấn Giang Dương Thành, không ít người chết thảm, những người này, chính là bị nhân khôi gặm chết.
Ninh Minh Chí nói.
Tà tộc.
Gặm chết số người.
Muốn hay không như thế kích thích.
Vẫn là tại Dương Châu trung tâm Giang Dương Thành, cái này tà tộc cũng dám đến.
Nếu là cái khác địa phương, còn đến mức nào?
Thế giới này, quá nguy hiểm.
Tôn Hạo nội tâm chấn động, trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, nhân khôi là cái gì?
Công tử, nhân khôi chính là nhân khôi tộc dùng bí pháp, đem sống người linh hồn biến mất, biến thành một cỗ không có ý thức khôi lỗi.
Loại này khôi lỗi, đi qua một hệ liệt dược hóa về sau, nhục thân như là đao trượng, mười phần cứng hãn.
Có một ít lợi hại khôi lỗi, đều có thể hủy thiên diệt địa, vô cùng cường đại.
Ninh Minh Chí nói.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo lưng phát lạnh, thân thể phát lạnh.
Một cái khôi lỗi, liền có lợi hại như vậy.
Vậy nếu là một đống khôi lỗi, ai có thể chống cự?
Thật là đáng sợ.
Chẳng lẽ tà tộc chỉ có tiến công duyệt quân khách sạn? Tôn Hạo nói.
Dĩ nhiên không phải.
Ninh Minh Chí khẽ lắc đầu, công tử, toàn bộ thành trì, đều có nhân khôi tung tích, tối hôm qua, phải chết không ít người.
T.
Tôn Hạo trong bóng tối hít vào một ngụm khí lạnh.
Đã nói xong an toàn đâu?
Đã nói xong không cần bảo hộ đâu?
Cái này hoàn toàn là một cái luyện ngục có được hay không?
Cái này địa phương, không thể ở lại.
Hù chết, cái này y quán không mở, vẫn là hồi trở lại chính mình lại địa phương an toàn.
Vạn nhất đụng phải loại quái vật này, chí ít có thể trốn ở trong nông trại.
Nông trường là chỗ bí mật không gian, không có chính mình đồng ý, bình thường tu tiên giả, căn bản vào không được.
Đa tạ Ninh huynh cáo chi, chúng ta có việc, muốn trước trở về.
Nói đến đây, Tôn Hạo nhìn về phía Hoàng Như Mộng, Như Mộng, thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Mộng gật đầu, bắt đầu thu thập.
Từng kiện vật phẩm, bị nàng chứa ở không gian giới chỉ.
Công tử.
Nhìn thấy Tôn Hạo muốn đi, Ninh Minh Chí tranh thủ thời gian gọi lại hắn.
Ninh huynh,
ngươi còn có việc? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, ta muốn theo tại ngài bên người, có thể chứ? Ninh Minh Chí hỏi.
Đi theo bên cạnh ta. Tôn Hạo nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi cũng nói muốn xuất gia, đi theo bên cạnh ta làm gì?
Công tử, ta muốn nghe ngài niệm kinh.
Ninh Minh Chí nói.
Niệm kinh?
Có người yêu thích nghe chính mình niệm kinh.
Gia hỏa này, không phải là vừa rồi nghe được chính mình niệm kinh, mới muốn xuất gia à?
Nhìn hắn trên đầu, giống như vừa mới cạo, có chút địa phương, còn mấp mô.
Chắc là tự mình động thủ cạo đi.
Rốt cuộc tìm được một cái yêu thích nghe chính mình niệm kinh gia hỏa.
Niệm kinh có người nghe, tự không có như vậy buồn thẻ, thậm chí còn có thể rất có cảm giác thành tựu.
Có thể, bất quá ta sẽ không ở tại Giang Dương Thành, ngươi nếu muốn nghe, liền tới ta chỗ ở.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Hắn ngẩng đầu một cái, đã thấy Hoàng Như Mộng mang theo Tôn Hạo, cấp tốc bay lên không.
Chớp mắt chi gian, hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa.
Công tử, ngài ở chỗ nào?
Ninh Minh Chí lại hống.
Đáp lại hắn, chỉ có chính hắn hồi âm.
Công tử để cho ta đi hắn chỗ ở, nhưng lại không nói cho ở chỗ nào.
Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ đây là một trận khảo nghiệm?
Nhất định là như vậy, chỉ có tìm tới công tử chỗ ở, hắn mới có thể chân tâm dạy ta.
Ninh Minh Chí tự lẩm bẩm, suy tư Tôn Hạo nói qua mỗi một câu nói.
Nhưng mà,
hắn đem Tôn Hạo mỗi câu lời nói, đều loại bỏ một lần, suy đi nghĩ lại, cũng không thể nghĩ ra Tôn Hạo ở nơi đó.
Ta thế nào như vậy ngu dốt, công tử khảo nghiệm, đến cùng ở nơi nào?
Chẳng lẽ không phải trong lời nói, mà là tranh bên trong?
Nhất định là dạng này.
Nghĩ như vậy, Ninh Minh Chí cầm lấy hoa quyển, nhìn kỹ.
Hắn trực tiếp trở lại gian phòng của mình, như là một điêu ngồi.
Không biết qua bao lâu.
Ta minh bạch.
Tranh này không phải liền là Đại Yêu Sơn mạch một ngọn núi sao?
Mà cái này tự viện, coi phương vị, hẳn là phương Nam.
Công tử y tứ, không phải liền là chỉ Đại Yêu Sơn mạch phương Nam vị trí sao?
Công tử cho ta bức tranh này làm thời điểm, liền đã chỉ ra hết thảy.
Công tử thâm ý, sáng suốt lúc này mới tỉnh ngộ, thực sự hổ thẹn.
Công tử, ngài chờ ta sẽ tìm được ngài chỗ ở.
Nói xong, Ninh Minh Chí trở lại gian phòng của mình, bắt đầu thu thập hành lý.
Chương 49, Quỷ Long Đầm Chi Tuyệt Thế Hung Giao.
Ở vào Đại Yêu Sơn phía nam 500 cây số bên ngoài, nơi này có một cái phương viên mấy cây số đầm nước, bị thế nhân xưng là Quỷ Long Đầm.
Truyền thuyết, bên trong có được quỷ long, thôn thiên phệ địa, kinh khủng vô biên.
Quỷ Long Đầm phương viên trong vòng 10 dặm, đều không người nào dám tới gần Quỷ Long Đầm.
Cái này một ngày, một cái ngư dân người đeo lưới đánh cá, tay cầm xiên cá, cẩn thận từng ly từng tí sờ đến Quỷ Long Đầm bên cạnh, nhìn qua Quỷ Long Đầm, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng.
Mặc kệ, lại đánh không đến ngư người một nhà chết đói.
Đầu mất, bắt lớn bị mẹ.
Nói xong, ngư dân cẩn thận đi đến Quỷ Long Đầm một bên, cầm lấy lưới đánh cá, dùng sức ném đi.
Hoa.
Lưới đánh cá rơi xuống nước, chấn khởi trận trận gợn sóng, lan tràn bốn phía.
Ngư dân cầm lưới đánh cá, dùng sức kéo xả, một vòng cá lớn nhảy nhót tương bừng.
Ngư dân trên mặt đều là nụ cười.
Phắt, phắt, đem cái lưới này ngư bán, chí ít có thể một tháng sinh hoạt không cần buồn.
Ngư dân thì thào, quăng lên cái lưới này ngư, liền đi về.
Nhưng mà, lúc này dị biến hù dọa.
Cục cục.
Quỷ Long Đầm bên trong, nâng lên cự đại bong bóng.
Đầm nước như là nấu mở ra, toàn bộ sôi trào lên.
Toàn bộ mặt đất, cũng đi theo tại kịch liệt rung động.
Ngư dân tựa hồ phát hiện dị dạng, quay người quay đầu, trực tiếp dọa sợ tại chỗ.
Chỉ gặp, một cái tương tự long đầu đầu, như là cự sơn đứng ở giữa không trung.
Kia hai cái huyết hồng hai mắt, lộ ra để cho người ta sợ hãi quá mang.
Ở chỗ này, liền xem như thượng thương viện, cũng không dám xâm nhập bản tọa lãnh địa, ngươi một phàm nhân, vậy mà tới đây, muốn chết.
Nói xong, cự hình long đầu, mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hớp.
A.
Ngư dân thân thể không bị khống chế, đi theo vừa đánh ra tới cá lớn, bay ngược mà ra, bị long đầu cắn một cái vào, nhẹ nhàng nhai mấy lần, liền nuốt vào trong bụng.
Đón lấy, long đầu chậm rãi chìm vào trong nước.
Mặt nước lần nữa bình tĩnh, như là cái gì cũng không có phát sinh.
Bên bờ, lưới đánh cá tại bình tĩnh nằm ở nơi đó.
Quỷ Long Đầm phía nam trên bầu trời, một bên trường hồng ngay tại bay thật nhanh.
Nay đạo trường hồng, chính là Tôn Hạo cùng Hoàng Như Ngộng.
Không tốt, quên cùng Ninh Minh Chí nói địa chỉ.
Đều do chính mình, khẩn trương thái quá, chỉ muốn thoát đi, kết quả việc này quên đi.
Hiện tại, đã bay đại nửa ngày, coi như chạy trở về, chắc hẳn Ninh Minh Chí cũng rời đi.
Thật vất vả có người nguyện ý nghe chính mình niệm kinh, kết quả lại thành dạng này.
Được rồi, đi về trước đi.
Tôn Hạo tâm tình buông lỏng, bắt đầu du lãm bốn phía cảnh vật.
Đồng nhiên,
hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhìn thấy một cái kia đầm nước.
Đầm nước sóng biếc dập dờn, hiện ra ba quang,
nhìn thấy người tâm tình dễ chịu.
Như mộng, chúng ta đi bên đầm nước đùa một hồi.
Tôn Hạo chỉ vào phía dưới, nói.
Được rồi, công tử.
Hai người nhanh chóng ra đời.
Tôn Hạo đứng tại bên đầm nước, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng.
Thật sự là một chỗ tốt địa phương, không biết bên trong có hay không ngư.
Rất lâu không ăn thức ăn mặn, không biết sâu như vậy nước, có thể hay không bắt một con cá trở về.
Nghĩ đến cái này, Tôn Hạo mục quang bốn quét, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có một tấm lưới đánh cá, cùng một cái xiên cá.
Cái này là ai lưu lại vừa vặn chính mình cần dùng đến.
Người tốt nha.
Như mộng, chúng ta đến nơi đây bắt một con cá trở về đi, rất lâu không có ăn mặn.
Tôn Hạo nói.
Hết thể nghe công tử phân phó.
Hoàng Như Mộng mỉm cười gật đầu.
Như Mộng, ngươi ở bên cạnh nhìn xem thuận tiện, ta đến vớt đi.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Tôn Hạo cầm lấy lưới đánh cá, đi đến bên đầm nước, vung ra lưới lớn, nhanh chóng bỏ xuống.
Đón lấy, dùng sức kéo lên lưới đánh cá.
Nhưng mà, cái gì cũng không có bắt được.
Đầm nước dưới đáy.
Một đầu hung dao mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén mục quang, bắn ra mà ra.
Đáng chết côn trùng, lại tới.
Bản tọa địa phương, há lại các ngươi có thể làm loạn.
Nói xong, hung dao vọt thành một đạo thiểm điện, vội vã mà đi.
Bên đầm nước bên trên.
Không có khả năng nha, của ta bắt cá không phải vô thượng chi cảnh sao.
Làm sao liền một con cá cũng không có bắt đi lên.
Như thế lớn đầm nước, theo lý thuyết hẳn là có ngư nha.
Cá lớn cho ta đến.
Tôn Hạo hét lớn một tiếng, vung ra lưới đánh cá, ném đến mặt nước.
Sau lưng, Hoàng Như Mộng nhìn xem quỷ long đầm, trái tim nhảy lên kịch liệt. Trên mặt lộ ra một cô bất an.
Phía dưới này có cái gì?
Hoàng Như Mộng thần thức liếc nhìn đầm nước dưới đáy, không nguyên cớ ra sắp vỡ, tranh thủ thời gian thu hồi thần thức.
Phía dưới có một đầu tuyệt thế hung dao, đã đạt tới 5 bước phi thăng cảnh, so địa sắt còn kinh khủng, không được.
Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, nhanh chóng hướng hắn chạy đi, ngăn cản hắn thả lưới.
Nhưng mà, nơi nào đến được đến?
Hung dao thẳng vọt mà lên, nhắm ngay lưới đánh cá, liền lao đến.
Tiểu côn trùng, tại bản tọa địa bàn đánh cá. Muốn chết.
Hung dao trong mắt, đều là băng lãnh sát ý.
Một giây sau, nó không khỏi sắc mặt kỳ biến.
Chỉ gặp, lưới đánh cá đang nhanh chóng sinh trưởng tốt, một nháy mắt, liền đem nó bao vây lại.
Chỉ bằng cái này cũng nghĩ vây khốn bản tọa, muốn chết.
Hung dao dùng sức vừa hô, thẳng hướng lưới đánh cá đánh tới.
Bành.
Một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên.
Cái này va chạm, hung dao đầu choáng váng hoa mắt, kém chút hôn mê.
Cái này đây rốt cuộc là cái gì đó?
Hung dao sắc mặt biến đổi lớn. Điên cuồng dãy rủa.
Nhưng mà, không dùng.
Mỗi lần đụng phải lưới đánh cá, đều sẽ để nó có một loại linh hồn xé rách cảm giác.
Tại toàn bộ Tây Vực, chính mình chính là vô thượng tồn tại, không ai ngăn được chính mình.
Mỗi một tháng, liền muốn thôn phệ một cái bát đẳng tông môn, liền thượng thương viện cũng không dám quản.
Liền thượng thương viện cũng không dám quản chính mình, vậy mà lại rơi xuống một phàm nhân trong tay.
Không cam lòng nha.
Hung dao giống giận gào thét, điên cuồng dãy rủa.
Căn bản vô dụng, thân thể của nó. Đi theo lưới đánh cá, càng co càng nhỏ lại.
Cuối cùng, bị mò được mặt nước.
Như mộng, ngươi xem, là một đầu đại hoàng thiện.
Một đạo một chút bối rối âm truyền đến.
Nghe được hung dao lỗ thai, không khỏi tức giận thao thiên.
Ngươi mới là đại hoàng thiện.
Nê mã cả nhà đều là đại hoàng thiện.
Nhưng mà, để hung dao hoảng sợ là, nó nói ra, chỉ là chi chi gọi bậy, liền như là lươn đang gọi.
Ông trời của ta, hắn đến cùng là ai?
Hắn muốn làm gì?
Hung dao trên mặt. Đều là vẻ hoảng sợ.
Công tử, ngài thật sự là quá lợi hại.
Hoàng Như Mộng nói.
Quá khen, Như Mộng, đêm nay chúng ta có lộc ăn, như thế đại một đầu lương, ăn một bữa không hết.
Tôn Hạo nói.
Cái gì?
Muốn ăn chính mình.
Lao Thiên.
Ngươi không biết ta là Long tộc sao?
Dù chưa hóa rồng, nhưng thân phận bày ở nơi này.
Liền xem như thực lực ngươi cường hãn, tại Long tộc trước mặt, ngươi lại coi là cái gì?
Nhanh lên thả ta.
Hung dao lớn tiếng gào thét. Gầm thét liên tục.
Tại Tôn Hạo xem ra, chỉ là tại lưới lớn bên trong điên cuồng nhảy loạn, không tầm thường bất cứ tác dụng gì.
Ngoan, khắc, đừng, nhảy, vô dụng.
Một cái đại thủ, luồn vào lưới đánh cá, hướng hung dao chụp tới.
Chỉ bằng ngươi một phàm nhân, cũng nghĩ bắt lấy ta nhìn ta không đem ngươi nuốt.
Ý nghĩ này vừa mới thành hình.
Một giây sau, hung dao sắc mặt biến đổi lớn.
Nó phát hiện, chính mình tại cái này phàm nhân trong tay, vô pháp giãy giụa.
Càng làm cho nó sợ hãi chính là sở hữu lực lượng, đều bị phong ấn, vô pháp sử dụng.
Xong.
Đây là hung dao sau cùng ý nghĩ.
Hoàng Như Mộng ngơ ngác nhìn qua cái này màn, chấn động đến nửa ngày không có nhúc nhích.
Thậm chí ngay cả Long tộc cũng làm thành lươn đến ăn, thế gian này, loại trừ công tử, còn có ai?
Chương 50, công tử sớm đã trường khống. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 2 ngày. 2 ngày qua này, tà ma hai tộc đại náo Giang Dương thành sự tình, truyền khắp toàn bộ Dương Châu. Cũng dùng Dương Châu làm trung tâm, hướng Tây vực lan tràn. Giao Chỉ Cung bị tu tiên giả xưng là tiên môn, La Liễu Yên chi danh, càng là chuyển là nữ Bồ Tát. Tâm địa thiện lương, dùng cứu thế giới làm nhiệm vụ của mình. Loại này trí cao phẩm chất, là sở hữu tu tiên giả học tập mẫu mực. Tà tộc xâm phạm, không sợ hung hiểm, không tại danh lợi, phần này lòng dạ, quả thực là kinh thiên địa khắp quỷ thần. Mỗi lần nói về, không ít tu tiên giả chạy xuống cảm động nước mắt. Đối với chỉ điểm La Liễu Yên sau lưng cao nhân, càng là truyền đi thần kỳ. Không ít người suy đoán La Liễu Yên phía sau cao nhân, chính là nhân tộc cửu tiên một trong. Có người nói là Lăng Hư đạo nhân, có người nói là Ngọc Cơ Tử, cũng có người nói Nguyệt Ly lão nhân. Không phải trường hợp cá biệt. Bất quá, những này tiên nhân, đã có mấy vạn năm chưa hiện nhân gian. Mọi người đem suy đoán, toàn diện lật đổ. Cuối cùng, tu tiên giả đem cái này cao nhân, mệnh danh là thần quỷ đạo nhân. Thêm mắm thêm muối về sau, thần quỷ đạo nhân biến thành không gì làm không được tiên nhân. Mà đối với xuất thủ cứu toàn bộ Giang Dương thành Phật đạo cao nhân, càng là truyền đi thần kỳ. Cực lạc thế giới xuất thế tin tức, truyền khắp toàn bộ Dương Châu, cũng dùng Dương Châu làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Đối với những này, La Liễu Yên tự nhiên không biết. Giờ phút này, nàng cùng Tô Ý Linh đã đi tới Đại Yêu Sơn phụ cận. Sư tôn, công tử dùng phàm nhân tư thái lịch luyện, chúng ta đem huyết ma tộc xuất thế tin tức nói cho hắn biết, hình như có không ổn đâu, Tô Ý Linh hỏi. Vậy thì có cái gì không ổn, chúng ta vô ý nhắc lên, lại không nói ra công tử đạo tâm, công tử trong bóng tối chỉ điểm một phen, chúng ta chỉ cần minh ngộ thuận tiện. Lại nói, nhân tộc cửu tiên, loại trừ nhược tích đạo nhân, cái khác một tiên không thấy, chắc hẳn đều đi tiên linh giới. Mà nhược tích đạo nhân, lại tại đột phá, không tiện quấy rầy, hiện tại, có thể lực kéo cùng lan, chỉ có công tử. La Liễu Yên nói. Sư tôn, thế gian này thật có tiên giới sao, Tô Ý Linh hỏi. Cái này. La Liễu Yên sững sờ, khẽ lắc đầu, ta đây cũng không biết, có lẽ sẽ có đi. Nếu là có tiên giới, cái kia hẳn là rất đẹp tha, nhất định có rất thật tốt ăn a, Tô Ý Linh hai mắt tinh mang lấp lóe. Tiêu biết ăn, trước cố gắng đem thực lực tăng lên. Tốt, chúng ta nên đi xuống. Hai nữ ra đời, nhìn qua lên núi đường nhỏ, không khỏi sững sờ. Chỉ gặp, một cái nam tử người đeo trường đao, chính đi bộ đi trên núi đi đến. Hán, chính là Trần Đao Minh. Là hắn, Trần Đao Minh. La Liễu Yên một chút liền nhận ra hắn. Theo Lưu Đà chủ nơi đó giải, biết hắn là Bá Đao Tông tông chủ Trần Đao Minh. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn nhận biết công tử? Hắn tới đây, không biết có chuyện gì. Liên tiếp vấn đề. La Liễu Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhanh chóng đuổi theo. Trần tông chủ, chờ chút. La Liễu Yên hô. Trần Đao Minh nghe được phía sau thanh âm, cau chặt lông mày. Quay đầu nhìn một cái, sắc mặt biến hóa. Lại là Giao Chỉ Cung cung chủ bốn La Liễu Yên. Nàng một chiêu kia, kinh thiên động địa, kém chút gạt bỏ địa sát. Bây giờ nghĩ lại, còn có chút lòng còn sợ hãi. La cung chủ, xin hỏi ngài có gì phân phó? Trần Đao Minh ôm quyền nói. Khách khí. Trần tông chủ, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngài nhận biết Tôn Hạo công tử? La Liễu Yên nói. Cái gì ngài cũng nhận biết Tôn Hạo công tử? Trần Đao Minh giật mình. Kia là tự nhiên, công tử thần cơ diệu toán, để cho ta đi Giang Dương thành bố trí hết thảy. La Liễu Yên đem liền việc của mình nói một lần. Trần Đao Minh âm thầm nghe, hai mắt tinh mang, lấp lánh bất định. Công tử diệu tính, sớm đã trưởng khống hết thảy. Thật sự là thiên nhân nha. Chỉ là đáng tiếc, công tử không có tính tới ma tộc sẽ ra tay, còn tốt có ngài, diệt sát địa sát. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh trên mặt lộ ra một mặt vẻ xấu hổ. La cung chủ, ngài sai. Trần Đao Minh nói. Sai La Liễu Yên trên mặt, đều là không hiểu. Đệ nhất, công tử diệu tính, biết được thế gian hết thảy sự tình, một cái nho nhỏ địa sát, sớm tại một tháng trước, cũng đã tính toán ra. Trần Đao Minh nói. Cái gì? La Liễu Yên hai nữ, đồng thời lên tiếng kinh hô. Một tháng trước, dễ tính ra. Cái này thủ đoạn, sợ là tiên nhân đều vô pháp làm đến. Hai nữ trên mặt, đều là chấn động. Thứ hai, diệt sát địa sát, không phải tại hạ, mà là công tử. Nói xong, Trần Đao Minh đem tay của Phật tượng đem ra. Thứ này, chính là công tử tặng cùng ta dùng để đối phó địa sát. Sớm tại một tháng trước, công tử liền bắt đầu bố cục. Ta tư chất ngu dốt, sửng sốt không thể minh bạch công tử dụng ý, vì vậy, để Phật tượng chính mình nhảy ra ngoài, trực tiếp trấn áp địa sát. Trần Đao Minh đem chính mình gặp phải khảo nghiệm, cũng đã nói một lần. Hô! Sau khi nghe xong, La Liễu Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ám đạo nguy hiểm thật. Đồng thời, trên mặt, lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. công tử thần cơ diệu toán, đã sớm thông thiên triệt địa. Chính mình lại còn hoài nghi công tử không thể tính tới huyết ma tộc đến. Mẹ nó, chính mình là một cái kẻ ngu, một cái ngu xuẩn gà, thật là đần đến nhà. Công tử bực này nhân vật, chính mình cũng dám hoài nghi. Náo tử không dùng tốt nha. La Liễu Yên nội tâm thầm mắng mình một vạn lần, lúc này mới thoải mái một điểm. Công tử không dừng thần cơ diệu toán, mà lại bố trí xuống này cục, mục đích, chính là khảo nghiệm chúng ta. Công tử thủ đoạn, vô pháp tưởng tượng. Chúng ta chỉ cần một người lòng tham, như vậy, này cục không cách nào phá giải. Chính mình bỏ mình việc nhỏ, giao chỉ cung đệ tử tinh anh, thậm chí toàn bộ Giang Dương thành sinh tử mới chuyện lớn. Còn tốt, hết thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là một trận hoảng sợ. Về sau, ở trước mặt công tử, tất không thể có nửa điểm bất kính, càng không thể có nửa điểm hoài nghi. La Liễu Yên thì thảo, âm thầm làm ra quyết định. Sau đó, nàng nhìn qua Trần Đao Minh, ôn quyền nói, Trần Tông Chủ, ngài ngộ tính, tại hạ rất là bội phục, giống như không chê, chúng ta trở thành đạo hữu, về sau gặp được công tử khảo nghiệm, cùng một chỗ tương hỗ chứng nhận, như thế nào? La Cung Chủ, a không, La Đạo Hữu, tại hạ đang có ý này. Có thể được đến ngài chỉ điểm, tại hạ vinh hạnh đến cực điểm. Trần Đao Minh ôn quyền, thái độ cung kính. Hai người trên mặt, đều là vui mừng. Nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Sư tôn, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nếu không, chúng ta lên trước sân đi, cũng có thể tại công tử nơi đó cọ một bữa cơm đâu. Tô Y Linh nói. Y Thìa Linh nha, ngươi cũng không nhỏ a, đến thật dài tâm, không muốn suốt ngày, liền nghị ăn. Thông qua công tử khảo nghiệm, thu hoạch được kinh thiên tạo hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tương lai, muốn ăn cái gì tiểu ăn cái gì. La Liễu Yên tận tình khuyên bảo, bắt đầu khuyên nhủ. Sư tôn, ta biết, đi thôi. Nói xong, Tô Y Linh ngòn ngọt cười, nhanh chóng đi trên núi chạy đi. Ai? La Liễu Yên khẽ thở dài, làm ra dấu tay xin mời, Trần Đạo Hữu, mời. La Đạo Hữu, ngài trước hết mời. Trần Đao nói. Tốt ta. La Liễu Yên gật đầu, liền đi về phía trước. Trần Đao Minh theo sát phía sau, hai mắt tinh mang lấp lánh. Về sau, có bực này tiền bối chỉ điểm. Chính mình chắc chắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Công tử khảo nghiệm, như vậy gian nan, tiền bối đều có thể ngộ được đến. Cái này ngộ tính, đang phong tạo cực. Về sau, công tử khảo nghiệm chính mình lúc, nhất định phải xin tiền bối chỉ điểm. Chương 51, Kinh động Thượng Thương Viện. Tây vực, Thượng Thương Tây Viện. Một ngôi đại điện bên trong, một cái thân mặc lão giả tóc trắng đứng tại trên đài, nhìn qua phía dưới mấy cái nam nữ, vẻ mặt nghiêm túc. Dương Châu Giang Dương thành sự tình, các ngươi nhưng có cái nhìn lão giả tóc trắng mở miệng. Viện trưởng. Một cái khôi ngô nam tử đứng dậy. Hầu Tinh, ngươi nói. Lão giả tóc trắng nói. Viện trưởng, Giang Dương thành sự tình, không thể tin. Hầu Tinh nói. Vì cái gì lão giả tóc trắng hỏi? Đệ nhất, tu tiên giả truyền ngôn đều sẽ khuyết đại. Lần trước, có người nói thiên yêu làm loạn, gieo họa chúng sinh, kết quả, chỉ là một cái vừa mới đạt tới luyện khí cảnh tiểu yêu. Thứ hai, giao chỉ cung cung chủ bốn La Liễu Yên, vốn là ta thượng thương Tây Viện học sinh. Bởi vì thiên phú thường thường, vô vọng tấn thăng, liền đi giao chỉ cung. Nàng có thể cứu vớt Giang Dương Thành, chém giết địa sát viện trưởng, ngài tin sao? Thứ ba, còn như cái kia thần quỷ đạo nhân, ta xem chính là giả dối không có thật, căn bản chính là La Liễu Yên bịa đặt ra, mê hoặc chúng sinh. Đệ tứ, cực lạc thế giới, chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết, căn bản không có. Cái gì Phật đạo cao nhân, nhất định là bịa đặt ra. Tổng hợp trở lên bốn điểm, La Liễu Yên dụng ý khó dò, nhất định có âm mưu. Chỉ sợ những cái kia tà ma, căn bản không chết, mà là cùng La Liễu Yên cùng một lũ, phá hư ta thượng thương viện căn cơ. Viện trưởng, học sinh hiểu được, hẳn là phái ra đại quân, trấn áp giao chỉ cùng, đem La Liễu Yên bắt lại, nghiêm hình tra tấn, buộc nàng nói ra tà ma mục đích. Hầu Tinh nói xong, cung kính quỳ lạy tại đất, đi lên lễ tới. Viện trưởng, học sinh tán thành. Đón lấy, mấy cái nam nữ đứng dậy, quỳ lạy tại đất, thỉnh cầu ra quân. Lão giả tóc trắng đứng tại chỗ. Nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Thật lâu. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía một cái lam y nữ tử. Một băng, ngươi không phải cùng La Liễu Yên là bạn tốt sao, vì cái gì không nói lời nào? Lão giả tóc trắng hỏi. Viện trưởng, ngươi nội tâm đã có đáp án, học sinh nói cùng không nói, đều như thế. Một băng nói. À, vậy ngươi nói tới nghe một chút. Lão giả tóc trắng hỏi. Viện trưởng, nếu như ta đứng ra là La Liễu Yên giải thích, sẽ chỉ ảnh hưởng viện trưởng phán đoán, đồng thời. Sẽ còn để Hầu Tinh mượn cơ hội chỉ trích. Mục băng nói. Ngươi đánh giám, ta Hầu Tinh há lại loại kia tiểu nhân. Ta xem ngươi không có hảo ý, mượn cơ hội hãm hại tại ta, viện trưởng, xin ngài trách phạt nàng. Hầu Tinh lớn tiếng nói.
Làm càn.
Lão giả tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, Hầu Tinh lập tức ngậm miệng không nói.
Nói tiếp.
Vâng, viện trưởng.
Hầu Tinh nói, tất cả đều là đánh giám.
Thứ nhất, hắn năm đó truy cầu La Liễu Yên, bị vô tình cự tuyệt, đã ghi hận trong lòng, hắn vừa vặn thừa này cơ hội, hãm hại La Liễu Yên.
Thứ hai, Giang Dương Thành sự tình, phải hay không phải, Thượng Thương Viện căn cơ, sao lại là một cái môn phái nhỏ có thể dung chuyển Hầu Tinh nói ngoa, dụng ý hiểm ác.
Thứ ba, thân là Thượng Thương Viện học sinh, tại chưa hết giải chân tướng tình huống dưới, vọng có kết luận, là vì tối kỵ.
Trở lên ba điểm, chắc hẳn viện trưởng, sớm đã rõ ràng trong lòng.
Mục Băng nói.
Hầu Tinh nghe đến mấy câu này, nắm đấm nắm đến vang lên kẹt kẹt.
Cặp mắt kia, vô cùng oán độc, như muốn đem Mục Băng ướt.
Kiêng kỵ viện trưởng uy nghiêm, hắn không dám phát tác.
Lão giả tóc trắng nghe nói như thế, hắn vuốt vuốt râu dài, khẽ gật đầu.
Vậy theo ngươi thấy, việc này nên xử lý như thế nào?
Vậy dĩ nhiên là phái người đem hết thảy đều điều tra tinh tường, lại xuống kết luận.
Còn như tà ma xuất kích, mặc kệ hư giả, nhất định phải đem việc này bẩm báo cho Tổng viện, sớm ngày làm ra đề phòng.
Mục Băng nói.
Ha ha.
Lão giả tóc trắng cười ha ha, một mặt hài lòng.
Tốt, tốt.
Không hổ là Mục gia chi nhân, việc này, lão phu tiểu phái ngươi đi điều tra.
Ngươi xem coi thế nào lão giả tóc trắng nói.
Viện trưởng an bài sự tình, học sinh máu chảy đầu rơi, chắc chắn hoàn thành.
Mục Băng bình tĩnh ổn quyền.
Không vui không buồn.
Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng.
Tốt, ngươi đi đi, cần gì, đi bảo tàng lâu chọn lựa, vạn nhất có thần quỷ đạo nhân, các không thể lãnh đạm.
Còn có, Phật tổ hiển hóa, cũng phải điều tra.
Lão giả tóc trắng nói.
Vâng, viện trưởng.
Nói xong, Mục Băng hóa thành một trận làn gió thơm, nhanh chóng mà đi.
Viện trưởng.
Hầu Tinh mở miệng hô.
Im miệng, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi đang suy nghĩ gì.
Đồ vô dụng, lập tức cho lão phu đi bế quan.
Trong một năm, cấm chỉ xuất quan.
Lão giả tóc trắng quát.
Viện trưởng, học sinh.
Khi hắn nhìn thấy lão giả tóc trắng trong mắt hung quang, lập tức ngậm miệng lại.
Vâng, viện trưởng.
Nói xong, Hầu Tinh lui xuống.
Lão gia hỏa, Mục Băng.
Luôn có một ngày, ta Hầu Tinh nhất định phải đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ.
Còn có La Liễu Yên cái kia tiện hóa, giả trang cái gì thanh cao.
Các ngươi chờ lấy.
Hầu Tinh em thầm nghĩ, nắm đấm nắm đến vang lên kẹt kẹt.
Đón lấy, hắn hóa thành một đạo trường hồng, bay trở về đến chính mình trên ngọn núi.
Vừa mới ra đời.
Hô!
Một đạo trường hồng, cấp tốc bay tới.
Sau khi rơi xuống đất, hóa thành một cái nam tử.
Phong độ cử chỉ nhanh nhẹn bộ dáng, nhìn một chút, liền để cho người ta có loại cảm giác tự ti mặc cảm.
Hầu lão đệ, sắc mặt làm sao như vậy khó coi, nam tử mở miệng nói ra.
Hầu Tinh quay đầu nhìn một cái. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Sai Nguyên Sơ, bất ở chỗ này âm dương quái khí, còn không theo đuổi ngươi Mục Băng.
Việc này không cần Hầu lão đệ lo lắng.
Hôm nay, Hầu lão đệ tại viện trưởng trong suy nghĩ địa vị, có thể nói là rớt xuống ngàn trượng.
Cái này không nhiều lắm thua thiệt Mục Băng sao, Sai Nguyên Sơ nói.
Đáng chết Mục Băng, đừng để ta bắt lấy cơ hội.
Hầu Tinh nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy phẫn hận.
Hầu lão đệ, tại hạ có một kế, bảo vệ ngươi diệt đi Mục Băng. Cũng đem La Liễu Yên nắm giữ trong lòng bàn tay, mặc ngươi nắm.
Mà lại, việc này thần không biết, quỷ không hay, ngươi nguyện ý nghe sao, Sải Nguyên Sơ nói.
Tiểu ngươi có bản lĩnh này, ngươi sớm sử dụng, còn cần đến chạy đến ta chỗ này, tất tất Hầu Tinh nói.
Ai nha, không nghe được rồi, người tốt không chịu nổi nha.
Ta xem, ta còn là bảng quan đi.
Nói xong, Sải Nguyên Sơ xoay người sang chỗ khác, hóa thành trường hồng, liền đi bầu trời bay đi.
Thần tinh kia, không mang theo nửa điểm lưu luyến.
Nhìn thấy cái này màn, Hầu Tinh nhíu mày suy tư, cuối cùng, hô to, chờ một chút.
A, ngươi còn có việc.
Sai Nguyên Sơ dừng lại, giống như cười mà không phải cười nói.
Đừng giả bộ, mau nói.
Hầu Tinh nói.
Việc này, nơi này không tiện nói.
Đi theo ta.
Hai người tới mật thất, bố trí mấy tầng cách ly trận pháp.
Sau đó, Sai Nguyên Sơ mở miệng nói.
Vừa mới bắt đầu, Hầu Tinh mặt mũi tràn đầy kháng cự.
Làm Sai Nguyên Sơ hoàn chỉnh nói ra kế hoạch về sau, Hầu Tinh trên mặt, tinh quang càng ngày càng thịnh.
Ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt.
Hầu Tinh một trận lắc đầu.
Ngươi xem cái này.
Lúc này, Sai Nguyên Sơ xuất ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Hầu Tinh.
Mở ra xem.
Hầu Tinh kinh ngạc mặt mũi tràn đầy, đều là vẻ không tin.
Quá tốt rồi, có những vật này, ta liền có thể lưu giả thân diện bích.
Hai cái này tiện nữ nhân, ta nhất định phải các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
Hầu Tinh kích động đến thân thể có chút phát run, rất lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại.
Nói đi, ngươi có mục đích gì? Hầu Tinh nói.
ta chỉ cần ngươi đem.
Sai Nguyên Sơ bám vào Hầu Tinh bên hai, nhẹ nói nói.
Hầu Tinh sau khi nghe được, liên tục gật đầu, không có vấn đề.
Chương 52, một tay phá vỡ thượng cổ cấm chế.
Như mộng, thạch tháp tầng cao nhất có cái đỉnh, mang ta đi lên nhìn một cái.
Tôn Hạo nói.
Cái này.
Hoàng Như Mộng trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ.
Nàng tinh tường nhớ rõ, cái này thạch tháp tầng cao nhất, trong vòng trăm thước, chính mình căn bản vô pháp tới gần.
Chắc hẳn phía trên, có được cấm chế bao phủ, cực kỳ khủng bố.
Những cấm chế này rất là cổ lão, chỉ sợ hoanh diệt một nửa tiên, sợ cũng không là vấn đề.
Công tử lại muốn đi lên, chỉ sợ.
Như Mộng, làm sao rồi? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, không có việc gì, ta mang ngài đi lên.
Hoàng Như Mộng nói.
Nghĩ đến Tôn Hạo một tay bắt tuyệt thế hung dao, Hoàng Như Mộng liền yên lòng.
Hoàng Như Mộng xuất ra trường kiếm, đồng bền trước người.
Công tử, ta đứng phía trước.
Hoàng Như Mộng nói.
Không cần, ngươi đứng đằng sau thuận tiện.
Nói xong, Tôn Hạo nhẹ nhàng nhảy lên, đứng tại trên mũi kiếm, cả người vững như Thái Sơn.
Hô!
Hai người vội vã mà lên, đi vào thạch tháp đỉnh bên cạnh.
Hoàng Như Mộng khống chế phi kiếm, đứng tại ngoài trăm thước, không dám tới gần.
Ông!
Một đạo như có như không cấm chế, ngăn cản tại phía trước, thấy Hoàng Như Mộng sắc mặt biến hóa.
Như Mộng, tới gần một điểm.
Tôn Hạo nhìn xem trên thạch tháp cái đỉnh, hai mắt tỏa ánh sáng.
Cái này không gian, tương tự lương đỉnh, nhưng so lương đỉnh còn muốn lớn hơn không ít.
Mang lên cái bàn, một bên đánh đàn hội họa, uống trà nói chuyện phiếm, một bên thưởng thức cảnh đẹp, chẳng phải sung sướng.
Nghĩ như vậy, Tôn Hạo đưa tay phải ra.
Công tử, tiểu.
Lời nói chưa dứt âm.
Giang giác.
Cấm chế sụp đổ, như là giấy vụn vỡ ra.
Cái này.
Hoàng Như Mộng ngây người.
Nhìn xem Tôn Hạo, sùng bái tinh mang, lấp lánh bất diệt.
Công tử bằng vào nhục thân, liền phá loại này cổ lão cấm chế, cái này thực sự thật là đáng sợ.
Xem công tử bộ dáng, giống như không có phát hiện cấm chế.
Công tử, thật là lợi hại nha.
Cái này thủ đoạn, thực lực này, vô pháp tưởng tượng.
Càng xem, Hoàng Như Mộng càng xem không thấu Tôn Hạo.
Kinh thiên đại năng.
Tuyệt thế chúa tể.
Vô thượng tiên nhân.
Cũng có thể.
Như Mộng, mang ta đi vào.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Mộng hít sâu mấy hơi, lúc này mới dễ chịu rất nhiều.
Cảnh sát thật tốt.
Thạch tháp tầng cao nhất, Tôn Hạo phóng nhãn trông về phía xa, nở nụ cười.
Đúng nha, công tử.
Hoàng Như Mộng đứng tại Tôn Hạo bên cạnh, khẽ gật đầu.
Ta bây giờ nghĩ hội họa, Như Mộng, làm phiền ngươi giúp ta mang tới công cụ.
Tôn Hạo nói.
Tốt.
Hoàng Như Mộng gật đầu.
Một lát sau,
Tôn Hạo trải rộng ra tờ giấy, nâng bút mua bút.
Bút tẩu long xà, một bộ thủy mặc sơn thủy, sôi nổi trên giấy.
Giấy vẽ bên trên, một nam một nữ đứng tại trên đỉnh núi, phóng nhãn nhìn ra xa dãy núi.
Tầng tầng mây mù phía dưới, là một mảnh liên miên mà lên dãy núi.
Tình cảnh này, cùng hiện tại ý cảnh cực kỳ tương dung.
Mặc dù bóng người mơ hồ, nhưng ý cảnh sâu xa, để cho người ta không nỡ bỏ rời mục quang.
Tôn Hạo cầm bút lên, lần nữa mua bút, tại lưu bạch sử. Viết xuống hai hàng, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem mọi núi nhỏ.
Đăng cao đồ như vậy hoàn thành.
Hoàng Như Mộng nhìn xem bức tranh này, cả người ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Trước mắt nàng cảnh sắc, hoàn toàn biến hóa.
Như cùng nàng đã đứng tại tranh bên trong, mà tranh bên trong nữ tử, thì trở thành nàng.
Hô!
Tranh bên trong phong vân, cấp tốc phun trào.
Bốn phía linh khí, không đúng, tiên khí cấp tốc vọt tới.
Hoàng Như Mộng tinh tường cảm giác thực lực mình, tại cấp tốc tăng lên.
Một lát sau,
giang giác,
trên thân, ngăn chặn tu vi tầng mộ kia,
lên tiếng mà nức.
Giờ khắc này, nàng đạt đến một bước phi thăng cảnh.
Phi thăng cảnh cùng tiên nhân chi gian, có hai đạo thiên tiệm.
Đệ nhất đạo, chính là linh lực chuyển hóa.
Quá trình này, cực kỳ chậm chạp.
Phổ thông tu tiên giả, bình thường cần ngàn năm.
Liền xem như yêu nghiệt, chí ít cũng phải trăm năm.
Linh lực chuyển hóa quá trình, tổng cộng chia làm 10 bước.
Mỗi lần chuyển hóa 10%. Thực lực đem bạo tăng gấp bội, cho nên bị người phân ra 10 bước.
Không nghĩ tới, chính mình ngắn ngủi mười mấy ngày, liền từ độ kiếp cảnh tăng lên tới một bước phi thăng cảnh.
Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ là ngủ say vô số năm lão quái, đều phải nhảy ra.
Tất cả mọi thứ, đều bái công tử chỗ.
Hoàng Như Mộng nhìn xem Tôn Hạo, sùng bái, cảm kích, vẻ hái mộ, tràn ngập trên mặt.
Công tử.
Hoàng Như Mộng cấp tốc chạy mà đến, ôm chặt lấy Tôn Hạo.
Như Mộng.
Một trận làn gió thơm. Thẳng vào xoang mũi,
ngực truyền đến một loại mềm mại.
Có chút địa phương, không bị khống chế, như là thần long trùng thiên, thế không thể đỡ.
Hoàng Như Mộng cảm ứng được Tôn Hạo thân thể dị dạng, sắc mặt đỏ lên.
Nàng ôm chặt lấy, không dám loạn động.
Tôn Hạo lại không dám loạn động.
Hoàng Như Mộng,
đây chính là tu tiên giả. Chính mình một kẻ phàm nhân, cùng nàng song tu lời nói, một cái không tốt, dùng sức quá mạnh. Giang giác. Đoạn mất. Ngẫm lại liền để cho người ta nghĩ mà sợ. Vẫn là phải đợi mình có thể tu luyện, đạt tới giống nhau thực lực lại nói. Công tử, ở nhà không? Lúc này, ngoài cửa viện, truyền đến một thanh âm. Hoàng Như Mộng tranh thủ thời gian buông ra Tôn Hạo, sắc mặt đỏ bừng đứng một bên. Là bọn hắn. Tôn Hạo trong mắt, tỏa ra dị dạng tinh mang, lại có thể thu hoạch phúc duyên đáng giá. Theo Giang Dương Thành trở về, đã nhanh hai ngày không có thu hoạch phúc duyên giá trị. Còn như Hoàng Như Mộng, sớm tại vài ngày trước, cũng đã vô pháp thu hoạch được phúc duyên giá trị. Không biết là quá quen, vẫn là có hạn mức cao nhất. Hôm nay, bọn họ chạy tới, vừa vặn có thể thu hoạch một đợt phúc duyên giá trị. Như Mộng, mang ta xuống dưới. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hai người sau khi hạ xuống, mở ra cửa sân. Ra mắt công tử. Nhìn thấy Tôn Hạo, Trần Đao Minh, La Liễu Yên cùng Tô Y Linh ba người cùng kính hành lễ. Tôn Hạo ôm quyền, Trần Huynh, các ngươi cùng đi. Đúng vậy, công tử. Trần Đao Minh đứng dậy. Trong mắt, không lộ ra so vẻ sùng kính. Hắn xuất ra một cái bình ngọc, đưa tới Tôn Hạo trước mặt. Công tử, một chút lòng thành, xin hãy nhận lấy. Lại mang lễ vật đến. Thật sự là giảng cứu. Tu tiên giả, liền là khách khí. Trần Huynh, thật sự là quá khách khí. Tôn Hạo đón lấy bình ngọc, mở ra xem, một cỗ hương khí đánh tới. Bên trong đựng, là một viên lưu động tử mang đan dược. Xem xét, cũng không phải là phàm vật. Thứ này, về sau chính mình tất nhiên cần dùng đến. Đa tạ Trần Huynh, mời vào bên trong. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Trần Đao Minh gật đầu, bước dài đi vào. La Liễu Yên hai nữ nhìn thấy cái này màn, thần sắc cảm đạm. Lần này, các nàng không cho công tử mang lễ vật đến, thật không có mặt đi vào. Liễu Yên cô nương, Y Linh cô nương, các ngươi chớ ngẩn ra đó, nhanh lên vào đây. Tôn Hạo nói. Chúng ta. Hai nữ thần sắc trì trệ, muốn vào nhưng lại không dám vào. Liễu Yên tỷ, Y Linh muội tử, đừng lễ mề. Hoàng Như Mộng đi đến hai nữ bên cạnh, lôi kéo hai người, đi vào cửa viện bên trong. Thiên sát thần liên. Trần Đao Minh nhìn thấy hồ nước kia đóa liên hoa, sắc mặt đại biến. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng, không nghĩ tới, yêu liên vậy mà mọc ra mấy ngàn cánh hoa. Nhiều như vậy cánh hoa, thực lực này, chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Trần Đao Minh nhìn qua thiên sát thần liên, trong mắt, tràn ngập kính sợ. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, liền có thể biến thành vạn sắc thần liên. Đến lúc đó, cái này liên yêu thực lực, kia cỡ nào kinh khủng. Ngẫm lại, liền để cho người ta một trận hoảng sợ. Chương 53, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nhục thân tăng cường. Trần Huynh, hai vị cô nương, đã tất cả mọi người nhận biết, hôm nay, vô luận như thế nào, đều muốn cơm nước xong xuôi lại đi. Hôm nay, các ngươi nhưng có lộc ăn. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Không chờ những người khác trả lời, Tô Ý Linh trước tiên mở miệng. Từ lần trước uống cháo hoa, ăn củ cải, đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, khó có thể quên. Có thể tại công tử nơi này cọ một bữa, mấy lời đều tu không đến. La Liễu Yên ha to miệng, bất lực lại nói cái gì. Công tử, vậy ta đi làm cơm. Hoàng Như Mộng nói. Được. Tôn Hạo gật đầu. Ta đi hỗ trợ. La Liễu Yên hai nữ, đi theo Hoàng Như Mộng nhanh chóng mà đi. Hiện trường, chỉ còn lại Tôn Hạo cùng Trần Đao Minh. Trần Đao Minh cúi đầu, thần sắc khẩn trương. Trần Huynh, đến, chúng ta uống trà. Được rồi, công tử. Trần Đao Minh gật đầu, trên mặt tràn ngập kỳ vọng. Hai người ngồi xuống. Tôn Hạo mở miệng nói ra, Trần Huynh, lần trước uống Bích Loa Xuân cùng Đại Hồng Bảo, lần này, chúng ta thay đổi khẩu vị, uống Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm. Trần Đao Minh trong mắt, lộ ra một tia nghi hoặc. Rất hiển nhiên, danh tự này, vẫn là chưa từng nghe qua. Tôn Hạo mỉm cười, bắt đầu pha trà. Trần Huynh, ngươi gần nhất có đi qua Giang Dương Thành sao? Tôn Hạo hỏi. Lời này vừa ra. Trần Đao Minh thân thể run lên. Khảo nghiệm đến rồi. Lát nữa, nhất định phải nhớ kỹ công tử mỗi câu nói. Không được, mỗi cái biểu lộ, mỗi cái động tác, đều nhất định muốn ghi lại. Nếu như chính mình nộ không đến, lại tìm Liễu Yên tiền bối thương lượng. Trần Đao Minh âm thầm làm ra quyết định, thần sắc vô cùng ngưng trọng, công tử, ta đi qua. Vậy ngươi có hay không thấy qua Nhân Khôi? Tôn Hạo hỏi. Giang Dương Thành, Nhân Khôi. Công tử đây là tại ám chỉ cái gì? Công tử, gặp qua. Trần Đao Minh thành thật trả lời. Nghe nói như thế, Tôn Hạo nhìn xem Trần Đao Minh, trên mặt lộ ra bội phục chi sắc. Có thể tại loại này đào thương bất nhập quái vật đào thoát, chứng minh tiểu tử này, thực lực không tệ. Nhân Khôi tộc là tà tộc một loại, vậy ngươi biết loại trừ Nhân Khôi tộc, còn có cái khác tà tộc sao? Tôn Hạo hỏi. Công tử, tà tộc loại trừ Nhân Khôi tộc, còn có Thi Khôi tộc,
phệ tâm tộc, hồn khôi tộc. Trần Đao Minh bắt đầu nghiêm túc giới thiệu. Mỗi cái chủng tộc, giới thiệu đến 10 phần kỹ càng. Tôn Hạo nghe được những này, âm thầm cau chặt lông mày. Hai ngày trước, điếm tiểu nhị thê thảm bộ dáng, còn tại chính mình trong lòng lượn lờ. Đầu bị găm xuyên, tủy não bị uống sạch, đơn giản thật là đáng sợ. Chủng tộc như vậy, tiểu không phải tồn tại ở trên thế giới này. Tôn Hạo cầm trong tay cành khô, trùng điệp ném đi. Hoa. Cành khô không lệch không ghế dựa, rơi xuống giao trì bên trong, dần dần khởi trận trận bọt nước. Trần Đao Minh nhìn xem cái này màn, tâm thần chấn động. Công tử đây là để cho ta đi diệt đi tà tộc. Ta minh bạch. Trần Đao Minh nắm chặt nắm đấm, kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Trần huynh, không có ý tứ, để ngươi chê cười. Tôn Hạo thu hồi cảm xúc, một lần nữa ngồi xuống. Chỗ nào, ở đâu? Trần Đao Minh nói. Hô. Hương trà bốn phía, phiêu hướng hậu viện. Hoa hoa. Lúc này, một trận con vị tiếng kêu vang lên. Trần Đao Minh sau khi nghe được, ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn thấy bầu trời một màn, Trần Đao Minh con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến. Cái này đây là cựu thiên thần loan, ta ông trời ơi. Nó là đến đoạt công tử nước trà sao. Xong, loại này thần thú trước mặt, ta thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều không động được. Trần Đao Minh tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn ngơ ngác nhìn qua cựu thiên thần loan từ trên trời giáng xuống. Bất lực. Cánh khổng lồ, tựa như có thể che lại cả mảnh trời dấu vết. Cuồng phong nổi lên bốn phía, gào thét không ngừng. Vô tận uy áp, liên tục mà tới. Trần Đao Minh như là pho tượng, đứng sừng sững tại chỗ. Không phải hắn không muốn động, mà là căn bản không động được. Cái này làm sao có cựu thiên thần loan? Quá thật là đáng sợ. Một giây sau, hắn càng là dọa đến sợ vỡ mật. Chỉ gặp, thần loan sau khi hạ xuống, hóa thành một cái gà trống lớn nhỏ. Lúc này, trên thân uy áp, đông nhiên biến mất. Thần loan nhanh chóng đi đến Tôn Hạo bên người, không ngừng dùng cổ cọ tại Tôn Hạo trên ống quần. Bộ dáng kia, liền như là một cái liếm cẩu đang lấy lòng chủ nhân. Ông trời ơi! Cựu thiên thần loan đang lấy lòng công tử. Nó không phải đến đoạt công tử bảo vật. Chẳng lẽ nó là công tử dưỡng? Nghĩ như vậy. Vâng! Như là kinh lôi đánh vào não hải, chấn động đến hắn thật lâu vô pháp bình tĩnh. Thật là đáng sợ. Công tử dưỡng sủng vật, lại là cửu thiên thần loan. Của ta lão tổ. Thần thú coi làm sủng vật nuôi. Thế gian này, loại trừ công tử, ai có thể làm đến? Công tử thực lực, rốt cục mạnh đến mức nào? Vô pháp tưởng tượng. Đơn giản liền là vô thượng tồn tại nha. Vừa nghĩ đến đây. T. Trần Đao Minh đảo đánh mấy cái khí lạnh, thân thể run rẩy dữ dội. Tiểu hình. Ngươi muốn uống Tôn Hạo mở miệng nói ra. Danh tự này, là Hoàng Như Mộc lấy, sở dĩ, Tôn Hạo cũng như vậy đều. Hoa hoa. Huỳnh U đầu gật giống như tiểu kê tại mổ thóc. Không được, khách nhân đều không uống, ngươi có thể nào động trước. Nói xong, Tôn Hạo cho Trần Đao Minh rót một chén trà, đưa tới trước người hắn. Trần Đao Minh cảm ứng được Huỳnh U bất thiện ánh mắt, thần sắc đọc lại, chỗ nào bưng lên đến uống. Trần Huynh, uống. Tôn Hạo nâng chén. Cái này, công tử. Cho nó cho ăn một chén đi. Trần Đao Minh nói. Không đổi. Tôn Hạo tựa hồ phát hiện không đúng, hắn nhìn xem Huỳnh U trên thân sủ lông, như là một cái trọi gà, không khỏi khẽ nhíu mày. Gia hỏa này, không muốn sống. Dám như thế nhìn chằm chằm tu tiên giả, nếu là hắn phát cuồng, một đao làm thịt ngươi, chính mình cũng bảo hộ không được, hắn nhưng là có thể tại nhân khôi trước mặt sống sót cao thủ. Thật không hiểu chuyện. Tôn Hạo nhìn qua Huỳnh U, mở miệng nói ra. Như thế nhìn chằm chằm khách nhân làm gì còn không thành thật một điểm, cẩn thận ta đem ngươi làm thành gà nướng. Lời này vừa ra, Huỳnh U dọa đến hồn phi phách tán. Tranh thủ thời gian úp sấp Tôn Hạo dưới chân, run lẩy bẩy. Trần Đao Minh nhìn xem cái này màn, nội tâm đã lên kinh đảo hải lãng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ở trước mặt công tử, thần thú cũng phải nằm sấp. Công tử đến cùng ra sao thân phận, vậy mà như thế kinh khủng. Trần huynh, uống. Tôn Hạo giơ chén lên. Tạ tạ công tử. Trần Đao Minh đồng dạng giơ chén lên, tiểu hấp một cái. Hô! Hương trà bốn phía, tràn ngập khoang miệng. Nước trà cửa vào về sau, liền hóa thành một cỗ vô cùng tinh khiết tiên lực, tuân hướng kinh mạch toàn thân. Thông qua kinh mạch, cải thiện nhục thân cùng kinh mạch. Giờ khắc này, Trần Đao Minh cảm ứng được chính mình nhục thân đang nhanh chóng tăng cường. Tiên trà! Trần Đao Minh nội tâm run lên, mặt mũi tràn đầy chấn động. Nho nhỏ một cái, chính mình nhục thân, liền mạnh lên gấp bội. Một chén này xuống dưới, chính mình nhục thân sợ không phải cường đại mấy trăm lần. Trần Đao Minh nhìn qua Tôn Hạo, trong mắt, đều là cảm kích, công tử, ngươi yên tâm, ta chắc chắn diệt trừ tà tộc. Một ly trà vào trong bụng. Trần Đao Minh nhục thân, trọn vẹn mạnh lên nghìn lần. Chỉ sợ là thượng phẩm linh khí,
sợ cũng vô pháp làm bị thương chính mình. Nếu như bây giờ đối mặt huyết sát, Trần Đao Minh tự tin, một quyền, liền có thể đem hắn oanh thành bụi bặm. Công tử đại ân, không thể báo đáp. Trần Đao Minh nhìn xem Tôn Hạo, một mặt cảm kích. Lại đến một chén. Tôn Hạo không chờ Trần Đao Minh phản ứng, tiếp tục rót cho hắn một chén. Vừa mới, gia hỏa này uống một ly trà, chính mình liền thu hoạch được 100 điểm phúc duyên giá trị. Há có thể không cho hắn lại uống một chén. Chương 54, công tử liền long tộc cũng dám ăn. Cái này. Trần Đao Minh nhìn qua trước mắt cái chén, trong mắt, đều là cảm động. Loại này tiên trà, cùng trà ngộ đạo so sánh, không hề yếu. Mỗi một chén trà, đều là vô thượng tạo hóa. Cảm ơn. Trần Đao Minh nói. Trần huynh, một ly trà mà thôi, không đáng nhắc đến, đến, uống đi. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Trần Đao Minh tiếp tục uống. Mỗi một chiếc, hắn không dám uống qua được nhiều, tinh tế thưởng thức. Trần Đao Minh động tác, bị Tôn Hạo tinh tường bắt giữ. Xem ra, Trần huynh rất thích ta trà. Tôn Hạo âm thầm gật đầu, bất động thanh sắc đứng dậy, đi vào nhà. Một lát sau, Tôn Hạo cầm lấy mấy bao lá trà, đi ra. Đợi Trần Đao Minh uống xong, Tôn Hạo mới mở miệng nói ra, Trần huynh, dễ uống sao? Dễ uống. Đây chính là tiên trà. Mà lại là có thể rèn luyện thân thể tiên trà. Đây là có tiền cũng không mua được đồ vật. Há lại một cái dễ uống cao minh. Công tử, dễ uống. Trần Đao Minh gật đầu. Thích không? Tôn Hạo mỉm cười nói. Thích lắm. Trần Đao Minh gật đầu. Đã yêu thích, Trần huynh cầm một điểm trở về hơi. Nói xong, Tôn Hạo đem ba bao lá trà đưa tới Trần Đao Minh trong tay. Trần Đao Minh ra đầu tê dần, một cỗ bất an, tràn ngập trên mặt. Hắn khẩn trương mở ra về sau, cả người dọa sợ tại chỗ. Cái này đây là trà ngộ đạo, cái này há mã có mấy ngàn phiến, lao tổ nha. Đây là vô thượng linh trà, đây là tiên trà. Đều có mấy ngàn phiến. Một mảnh lá trà, đã là tuyệt thế bảo vật, nhiều như vậy, chính mình sao dám thu. Công tử, cái này cái này.